Chương 1, Ta Ca Dương Khang chương 1, Ta Ca Dương Khang đại kim quốc, bên trong đều lạnh lùng ánh trăng như luyện, khuynh tả tại Triệu Vương phủ chống vắng không người trên giáo trường, đem tảng đá xanh mặt đất chiếu rọi đến một mảnh sâm bạch. Gió đêm lướt qua, mang theo bắc địa đặc thù hàn ý, cuốn lên vụn vật lá khô, tăng thêm mấy phần tiêu sát. Võ đài hai đầu, hai cái thân mang cẩm bảo thiếu niên im lặng đối lập. Bọn hắn có được gần như giống như lúc tuấn mỹ khuôn mặt, giống như trong kính cái bóng. Nhưng nếu nhìn kỹ hắn khí chất, lại một trời một vực. Một người đuôi lông mày khỏe mắt đều là cao ngạo khoe khoang, ánh mắt lưu chuyển ở giữa ẩn hàm giảo hoạt. Một người khác tắc thần sắc kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, thẳng tắp dáng người phảng phất vách đá cô tùng, mặc cho người đông tây nam bắc gió. Chính là Dương Khang cùng Dương Hưng đây đối với song sinh huynh đệ. Cái kia mấy trượng xa khoảng cách, im lặng nói ra lấy giữa hai người khó mà lấp đầy vết rách. Dương Hưng trong lòng tính nhẩm lấy canh giờ, biết khâu sứ cơ sắp đến. Hắn vốn là trọng sinh người, lại ngoài ý muốn dấn thân vào tại bao tích nhược trong bụng, thành Dương Khang em ruột, Dương Thiết Tâm nhi tử, sinh ra ở Đại Kim Quốc Lục Vương gia hoàn nhan hồng liệt Triệu Vương phủ. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn mừng rỡ phát hiện, mình kiếp trước cái kia trời sinh thần lực gen không chỉ có đến lấy giữ lại, càng cùng một thế này thân là Dương Tái Hưng dòng chính huyền tôn huyết mạch thiên phú chống chất. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho hắn nhục thân lực lượng viễn siêu kiếp trước, nói một câu lực có thể gánh đỉnh tuyệt không phải nói ngoa. Hắn từng bí mật quan sát so với mình cùng Dương Khang thể chất, xác nhận phần này kinh người thần lực, duy nhất thuộc về chính hắn, Dương Khang cũng không có. 8 tuổi năm đó, thấy bên trong đô thành bên ngoài nạn dân như thủy triều, đau khổ không nơi nương tựa, Dương Hưng dù sao cũng là làm người hai đời, sinh lòng chắc ẩn. Hắn lợi dụng vương phủ tiện lợi cùng viễn siêu người đồng lứa tâm trí, trong bóng tối tìm kiếm lưu lạc đến lúc này công tượng cùng bách tính nghèo khổ, cung cấp bọn hắn cơm canh tiền công. Lại bằng vào ký ức bên trong số lượng không nhiều liên quan tới thủy tinh sản xuất mơ hồ tri thức, dẫn đầu bọn hắn thử đi thử lại nghiệm. Trải qua hơn nửa năm ngăn trở cùng cải tiến, lại thật làm cho hắn chơi đùa ra trong suốt sáng long lanh thủy tinh chế phẩm. Vật này vừa ra, có thể xương kỳ chân. Dương Hưng biết rõ mang ngọc có tội lý lẽ, càng vô ý nhờ vào đó vơ vét của cải, liền thuận thế đem môn này có thể mang đến đầy trời phú quý sinh ý, toàn bộ hiến tặng cho Hoàng Nhan Hồng Liệt. Hắn chỉ có một cái điều kiện, cần xuất ra trong đó 3 thành lợi nhuận, giao cho hắn trong bóng tối cứu tế nạn dân. Hoàng Nhan Hồng Liệt đối với cái này nâng đã cảm giác kinh ngạc lại cảm giác vui mừng, vui vẻ đáp ứng. Thủy tinh sinh ý quả nhiên vì Hoàng Nhan Hồng Liệt mang đến tài phú kết xù, mà Dương Hưng được chia cái kia bộ phận, cũng quả thật hóa thành vô số liều cháo, dựa tư, cứu người vô số. Việc này, để Hoàng Nhan Hồng Liệt đối với cái này nhân hậu tạm thông minh nhi tử càng phát ra sủng ái coi trọng. Nguyên nhân chính là phần này siêu nhiên sủng ái cùng Dương Hưng bản thân hiện lộ hơn hẳn, đưa tới Dương Khang thật sâu ghen ghét. Bất quá, Dương Hưng đối với cái này bảo mình cũng không nhiều thiếu sắc mặt tốt. Thân là xuyên việt giả, hắn biết rõ Dương Khang vận mệnh bi kịch căn nguyên, đã từng mấy lần nếm thử bài chính hắn bận bèo tăng quan, khuyên hắn làm rõ sai trái, đừng quên căn bản. Đáng tiếc, hắn rất nhanh phát hiện, Dương Khang nguồn gốc từ vương phủ hoàn cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác dưỡng thành duy ngã độc tôn, tham ngưỡng mộ hư vinh cùng đối với người kim thân phận tán đồng, sớm đã thâm căn cố đế. Ba phen mấy bận cố gắng, đổi lấy chỉ là Dương Khang lá mặt lá trái phản cảm cùng càng sâu mâu thuẫn. Dương Hưng thậm chí nghĩ lại, như mình không có trí nhớ kiếp trước, thở nhỏ sinh trưởng nơi này chờ hoàn cảnh, có thể hay không so Dương Khang làm được càng tốt hơn. Suy nghĩ thật lâu, hắn không thể không thừa nhận, mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thế là, tại kinh lịch cuối cùng mấy lần tốn công vô ích nếm thử về sau, hắn liền triệt để từ bỏ thay đổi Dương Khang ý nghĩ. Chỉ là, đây mấy lần can thiệp, không thể tránh khỏi nhiều lần cản trở Dương Khang chuyện tốt khiến cho huynh đệ giữa hai người mâu thuẫn càng cắt sâu, gần như mỗi người một ngả. Thẳng đến 9 tuổi năm đó, Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ nhiều lần chắc trở, rốt cuộc tìm đến Triệu Vương phủ, tìm được Dương Khang cùng Dương Hưng. Biết được bao tích nhược lại sinh hạ một đôi song bào thai, Khâu sứ cơ đang vì bạn cũ Dương Thiết Tâm cảm thấy một tia vui mừng đồng thời, càng cảm giác sâu sắc hơn trách nhiệm trọng đại. Thế là, hắn lưu tại Vương phủ, bắt đầu dốc lòng dạy bảo hai người võ công. Dương Hưng sở dĩ một mực lưu tại Triệu Vương phủ, ở mức độ rất lớn chính là vì chờ đợi vị danh sư này. Toàn chân giáo võ công chính là huyền môn chính tông, là đặt vững võ đạo căn cơ thượng thừa chi pháp, đã trọng sinh tại thế này, hắn há có thể bỏ lỡ. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái 6 năm trôi qua, Khâu sứ cơ đã xem tự thân võ học dốc túi dạy dỗ, còn lại cần phải thời đại rèn luyện mài nước công phu, chuyên cần không ngừng. Một đêm này, giờ thí, chính là Khâu sứ cơ theo thường lệ đến đây kiểm tra hai người võ công tiến cảnh thời gian. Một đạo bóng người màu xanh như lá rụng lặng yên không một tiếng động bay xuống giữa sân, đạo bào hơi lướt qua, tiên phong đạo cốt, chính là Khâu sứ cơ. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua hai tên đệ tử. Sư phụ. Dương Hưng cùng Dương Khang đồng thời không mình hành lễ. Dương Khang mặt ngoài cung kính, đáy mắt lại cất giấu một tia khó mà che giấu xa cách cùng không kiên nhẫn. Khâu sứ cơ khẽ bước cằm, phất chân bãi xuống, âm thanh trong sáng, về khoảng cách lần khảo giáo đã qua tháng 3, hôm nay để vi sư nhìn xem hai người các ngươi công phu, có thể có lời biếng, có thể có tinh tiến. Là, hai người cùng kêu lên đáp, lập tức riêng phần mình ngưng thần tinh khí, làm dáng, đem một bộ toàn chân giáo quyền pháp từ đầu đến cuối diễn luyện ra. Dương Khang dẫn đầu mà động, quyền cước gào thét sinh phong, một chiêu một thức khiến cho tinh chuẩn đúng chỗ, kinh lực phun ra nuốt vào ở giữa rất có thanh thế, lộ vẻ xuống một phen khổ công, chưa dám lãnh đạm. Khâu sứ cơ nhìn đến, ánh mắt lộ ra một chút vẻ hài lòng, đối với tên này nghĩa bên trên đại đệ tử hắn một mực tồn lấy một phần mong đợi. Tiếp theo, hắn ánh mắt chuyển hướng Dương Hưng thì, đáy lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Chỉ thấy Dương Hưng chiêu thức nhìn như cùng Dương Khang đồng nguyên, kinh lực trầm hùng chỗ còn hơn. Nhưng càng mấu chốt là, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, lại nhiều hơn một phần khó nói lên lời linh động quyến rũ. Hắn quyền không còn câu nệ tại cố định quy tích cùng phát lực phương thức, kinh lực lưu chuyển hòa hợp tự nhiên, cương nhu cùng tồn tại, phảng phất mỗi một thức đều trải qua tự thân khắc sâu lý giải cùng rèn luyện, đánh ra duy nhất thuộc về hắn Dương Hưng ý. Phần này viễn siêu tuổi tác võ học nộ tính cùng linh tính, xuất hiện tại một cái 16 tuổi trên người thiếu niên, đúng là hiếm thấy, khiến Khâu Sứ Cơ mừng rỡ không thôi. Khang Nhi không tệ, chiêu thức tinh chuẩn, kinh lực cũng có tăng trưởng, có thể thấy được chưa từng thư giãn. Khâu Sứ Cơ bước dâu lại bình, lập tức lời nói xoay chuyển, không che giấu chút nào đối với Dương Hưng tán thưởng. Nhưng Hưng Nhi càng tốt, không chỉ có căn cơ vững chắc, quyền bên trong càng đã ẩn tự thân chi ý, không câu nệ tại bộ dạng, nộ tính siêu phàm, vi sư lòng rất an ủi chi. Nhìn ngươi hai người không tiêu không nạo, chuyên cần không tha. Hiện tại, các ngươi tỉ thí với nhau, điểm đến là dừng, nhớ lấy không thể tổn thương huynh đệ hòa khí. Cần tuân sư mệnh. Hai người lần nữa ứng thanh, đứng đối mặt nhau. Dương Khang đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ đệ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã vượt lên trước tấn công, tay phải như đao, chém thẳng vào Dương Hưng mặt, chính là toàn chân trường pháp bên trong một chiêu phong hành thảo huyền. Trường phong sắc bén, lại ẩn mang bén nhọn tiếng xé gió, lộ vẻ vận đủ nội lực, cất dành trước gáp chế ý niệm. Dương Hưng không chút hoang mang, tự thân lực lượng mặc dù chiếm ưu như thế, nhưng lại chưa đón đỡ, cánh tay trái hướng lên như chậm thực nhanh mà vừa nhấc, đón đỡ lúc thân hình hơi nghiêng, dùng là xảo kình, liền đã xem hơn phân nửa bộ lực gỡ hướng ở bên. Đồng thời, hắn nắm tay phải như xúc thế đã lâu gián động, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện, trực đảo Dương Khang bởi vì đoạt công mà lộ ra dưới xương sườn đứng không. Chương 2, Dương Khang âm độc chương 2, Dương Khang âm độc Dương Khang giật mình, không ngờ tới Dương Hưng ứng biến nhanh như vậy, đội vàng trở về nắm hộ thân, dưới chân đạp đạp ngay cả lui hai bước, mới khó khăn làm hóa giải đây nhẹ bén một kích, tư thái đã hơi có vẻ chật vật. Vừa mới giao thủ, cao thấp đã phán. Dương Khang thắng ở chiêu thức tiêu chuẩn, kình lực hung ác. Dương Hưng tắc thắng ở căn cơ hùng hậu, càng thêm linh động tự nhiên, đối chiêu thức lý giải cùng ứng dụng rõ ràng càng hơn một bậc, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tìm khe hở phản kích, lấy nhỏ nhất tiêu hao thu hoạch lớn nhất hiệu quả. Tại sư phụ trước mặt bị em ruột tùy tiện bất lui, Dương Khang tức giận trong lòng, hắn xưa nay tự phụ, như thế nào có thể chịu được bậc này thất bại. Lúc này thôi động toàn thân nội lực, lại không giữ lại, quyền, nắm, chân, chỉ, đem Khâu Sứ Cơ chỗ dạy các loại võ công toàn bộ thi triển đi ra. Thế công lập tức như cuồng phong mưa to, phô thiên cái địa bao phủ hướng Dương Hưng toàn thân yếu hại, hắn không thể lập tức đem Dương Hưng đánh ngã trên mặt đất. Dương Hưng tắc như dòng nước xiết bên trong bàn thạch, lại như liếu như theo gió, thân hình tại tấp vùng giữa chăn trở xê dịch, hoặc nghiên cứu hoặc cản, hoặc tránh hoặc dẫn, đem Dương Khang tấn công mạnh từng cái hóa giải thành vô hình. Hắn động tác ngắn gọn, tinh chuẩn, hữu hiệu, thường thường tại trong gang tấc tránh đi phong mang, lại có thể lấy xảo diệu kình lực dẫn tới Dương Khang trọng tâm hơi mất, chiêu thức dùng lão, vô ích khí lực. Trang diện bên trên, Dương Khang mặc dù thế công như thủy triều, nhưng thủy chung vô pháp chạm đến Dương Hưng góc áo, ngược lại tự thân nội lực tiêu hao quá lớn, hô hấp từ từ thô trọng. Phanh. Song quyền lần nữa không hề hoa mỹ mà đối cứng một cái. Dương Khang chỉ cảm thấy một cỗ không chỉ có cứng mãnh, càng thêm kéo dài thâm hậu nội kình mãnh liệt mà đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào không ngớt, không tự chủ được lại lui một bước, ngực khó chịu liên tục. Hắn Tuấn Mỹ khuôn mặt đã đỏ lên, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Xung quanh tuy không nô buộc đứng ngoài quan sát, nhưng tại sư phụ Khâu Sứ Cơ trước mặt bị Dương Hưng như thế cử trọng được khinh mà áp chế, để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khuất đủ. Khâu Sứ Cơ ở một bên thấy được rõ ràng, trong lòng đối với Dương Hưng đánh giá lại cao mấy phần, đồng thời cũng đúng Dương Khang đội vàng sao động tâm tính cùng hơi có vẻ sơ cứng đối âm thầm lắc đầu. Đánh lâu không xong, xấu hổ giận dữ đan sen, Dương Khang càng ngày càng bạo. Hắn giả bộ nội lực không kế, đánh ra trước chi thế một cái lảo đảo, bàn cái sơ hở. Ngay tại Dương Hưng thế công hơi chậm, muốn coi biến trong nháy mắt, Dương Khang tay phải ống tay áo run lên bần bật. Hiu, một tia ô quang nhanh như thiểm điện, ôm theo thấu xương hàn ý, bắn thẳng đến Dương Hưng vai phải kiên tình huyệt. Lại là trong bóng tối đeo tôi độc cám tiễn. Nghiệt trướng. Dừng tay. Khâu Sứ Cơ nguyên bản vui mừng, quan sát nụ cười trong nháy mắt đông kết, hóa thành vừa kinh vừa sợ hét to. Hắn bạn không nghĩ tới Dương Khang dám tại trước mắt mình đối với ruột thịt đệ đệ hạ độc thủ như vậy. Thân hình bạo khởi, như đại bàng nhào về phía trước, ý đồ ngăn cản, nhưng hai người khoảng cách vốn gần, ám tiễn khí thế cực nhanh, đã là không kịp cứu viện. Tốc độ ánh sáng giữa, Dương Hưng con người đột nhiên co lại, tiếp trước tích lũy nguy cơ sinh tử cảm giác cùng tiếp này 6 năm khổ luyện thành quả trong nháy mắt bạo phát. Hắn không kịp nghĩ kỹ, vòng eo đông nhiên méo một cái, toàn thân gân cốt cùng băng lên, thân thể lấy một cái siêu việt lẽ thường, gần như vi phạm khớp nối hạn chế góc độ gắng gượng bặm bẻo bên cạnh tránh. Xoẹt. Chi tiêu chí mạng ám tiễn xoa hắn cầm bảo ống tay áo gào thét mà qua, sắc bén mũi tên càng đem quần áo vỡ ra một đường vết rách, mang theo kình phong cào đến làn da đau nhức. Cùng lúc đó, Dương Hưng bật người, cất bước, ra quyền, động tác một mạch mà thành, mượn nghiêng người xoay tròn chi thế, cái kia chứa đầy thần lực cùng nội tức quyền trái, như là kiểm chế đã lâu núi lửa, ở vang bạo phát, hung hăng đánh ra. Bành! Một tiếng vang trầm, như là lôi tại bãi cách bên trên. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc mà đập vào bởi vì đánh lén mà trung môn mở rộng, hoàn toàn không có chuẩn bị Dương Khang bụng dưới khí hải yếu huyệt bên trên. Ách a! Dương Khang chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực hỗn hợp có xuyên thấu tính cực mạnh nội kình, từ bụng nhỏ chỗ đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị hung hăng quái, lệch vị trí đồng dạng, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Cổ họng ngọn, một cái đỏ thấm máu tươi ức chế không nổi mà bỗng nhiên phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt tơ máu. Cả người hắn như là bị rút đi tất cả xương cốt, mềm mại mà cuộn mình đứng lên, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán lăn xuống, ngoại trừ thống khổ rên rỉ, lại không lực làm ra bất kỳ động tác gì. Dương Hưng tắc đã sau khi thu quyền rút lui, khí tức lực gấp rút nhưng vẫn như cũ bình ổn mà đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng nhìn đến quỳ xuống đất thổ huyết, chật vật không chịu nổi huynh trưởng. trong lòng cũng không nhiều thiếu chiến thắng khoái ý, chỉ có thở dài một tiếng cùng nồng đậm thất vọng, ánh mắt bên trong tràn đầy băng hàn cùng lãnh đạm. Lúc này, Khâu Sứ Cơ đã đuổi tới, hắn mặt trầm như nước, trong mắt đều là căm giận ngút trời cùng khó mà che giấu thất vọng. Nhìn đến quỳ xuống đất rên thống khổ Dương Khang, hắn trong lòng cuối cùng một tia đối với Dương Khang mong đợi cũng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Trong tay phất trần ẩn chứa tinh thuần huyền công, đột nhiên vung lên, trần đuôi quán chú nội lực, như là roi thép sắc quét, không chút lưu tình quét vào Dương Khang vai quõng. Ba, một tiếng vang dọn, Dương Khang trực tiếp bị quét đến cách mặt đất bay lên, như là diều đứt dây, trung điệp ngã tại hơn trượng bên ngoài lạnh như băng trên mặt, lại lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức khó chịu, ngay cả rên rỉ đều trở nên hơi thở mong manh. Nghiệt trướng, đồng môn luật bàn, huynh đệ tranh chấp, dám sử dụng âm độc như vậy ám khí. Ta Khâu Sứ Cơ như thế nào dạy dỗ ngươi bậc này tâm thuật bất chính chi đồ? Khâu Sứ Cơ râu tóc đều dựng, đạo bào không gió mà bay, hiển nhiên đã là giận dữ. Dương Hưng yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nghĩ, ta đây 6 năm khổ luyện, nội công căn cơ quấn lại vững chắc, toàn chân tâm pháp không hổ là huyền môn chính tông, để ta nội lực tinh thuần viễn siêu cùng thế hệ. Phối hợp trời sinh thần lực, quyền cấp y lực tăng gấp bội, nhưng sư phụ đây tiện tay một kích, ở trong chứa công lực thâm hậu cùng vận dụng chi diệu, vượt qua xa ta trước mắt có thể bằng. Xem ra, chỉ dựa vào làm từng bước tu luyện, tiến độ vẫn là quá chậm. Dương Khang co quắp tại mà, nơi bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cùng vai cóng bị phất trần quét chúng nóng bỏng xen lẫn, để hắn cơ hồ hôn mê. Nhưng càng làm cho hắn khó mà chịu đựng là Khâu Sứ Cơ cái kia không che giấu chút nào thất vọng cùng lửa giận, cùng Dương Hưng cái kia ở trên cao nhìn xuống, mang theo lanh ý ánh mắt, mãnh liệt khuất nhục cùng oán hận giống như rắn độc găm nuốt lấy hắn nội tâm. Chỉ là hắn luôn luôn tâm tư thâm trầm, biết rõ giờ phút này tuyệt không thể đối cứng. Hắn dãy rồi lấy, dùng hết khí lực một lần nữa quy tốt, không để ý khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu, trên mặt đã đổi lại một bộ vô cùng hối hận xen lẫn biểu lộ, trong mắt thậm chí cưỡng ép bức ra lệ quang. Hắn khóc ròng ròng nói, sư phụ, đệ tử nhất thời tranh cường hào thắng, mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại đối với đệ dùng bậc này bị ổi thủ đoạn. Đệ tử biết sai rồi, xin lỗi đệ, mời sư phụ trùng điệp trách phạt. Thanh âm hắn nghẹn nào, lộ ra tình chân ý thiết, phản phất thật hối tiếc không kịp. Khâu Sứ Cơ thấy hắn bộ dáng như vậy, lửa giận chưa tiêu, ngược lại tăng thêm mấy phần đau lòng, nghiêm nghị trách mắng, tranh cường hào thắng. Đây há lại tranh cường hào thắng có thể che lấp. Ta toàn chân giáo chính là huyền môn chính tông, làm việc quang minh lỗi lạc. Ngươi lại trong tay áo ngầm bậc này ngầm độc cám tiễn, như thế hành vi, cùng cái kia dưới giang hồ tam lạm bảng môn tà đạo có gì khác biệt? Chương 3, Dương Hưng phỏng đoán cùng Khâu Sứ Cơ kinh ngạc. Chương 3, Dương Hưng phỏng đoán cùng Khâu Sứ Cơ kinh ngạc. Vi sư dạy võ công cho ngươi, là để ngươi cường thần kiện thể, làm rõ sai trái, không phải để ngươi dùng để sát hại huynh đệ. Khang Nhi, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Khâu Sứ Cơ tức giận càng nghiêm trọng. Dương Hưng thấy thế, tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh đối với Khâu Sứ Cơ chắp tay nói, sư phụ, huynh trưởng hắn luôn luôn lòng háo thắng mạnh mẽ, vừa rồi có lẽ là rơi xuống hạ phòng, nhất thời tình thế cấp bách, mê tâm hồn. Đã đệ tử cũng không thụ thương, huynh trưởng cũng đã biết sai, ngài liền không cần tiếp qua tại trách phạt hắn, để hắn hảo hảo trở về bận công chữa thương, nghỉ ngơi tỉnh lại a. Khâu Sứ Cơ thấy Dương Hưng không chỉ có vô sự, còn có thể là huynh trưởng cầu tình, trong lòng nộ khí hơi nguội, lại gặp Dương Khang sắc thực bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệ, liền trùng điệp hừ một tiếng. Phất tay nào nói, thử. Nếu không có đệ ngươi vì ngươi cầu tình, hôm nay định không dễ tha. Trở về diện bích hối lỗi, không có ta cho phép, không được bước ra cửa phòng nửa bước. Cút đi. Dương Khang như được đại xá, vội vàng dập đầu, đa tạ sư phụ, đa tạ đệ khoan hồng độ lượng. Đệ tử cáo lui. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, mỗi một bước đều tác động tương thế, lảo đảo hướng võ đài đi ra ngoài. Ngay tại hắn xoay người, đưa lưng về phía Khâu Sứ Cơ cùng Dương Hưng nháy mắt, cái kia nguyên bản tràn ngập hối hận ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, như là rắn độc lưỡi, tràn đầy khắc cốt oán độc cùng sát ý. Chỉ là đây hết thảy đều bị hắn buông xuống đầu lâu cùng bóng đêm che giấu. Đợi cho Dương Khang thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Khâu Sứ Cơ lúc này mới nhịn không được thở dài một tiếng, chuyển hướng Dương Hưng, ngựa khí phức tạp. Hương Nhi, ngươi cũng thấy đấy, ngươi đây ca ca, tham luyến vương phủ phú quý, say mê quyền thế, bây giờ làm việc càng là càng ngoan độc cực đoan, thật sự là. Ai? Hắn trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Dương Hưng nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Khâu Sứ Cơ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khâu Sứ Cơ bị mơ mơ màng màng, không nghĩ tới sư phụ lại sớm đã thấy rõ Dương Khang bản tính. Bất quá nghĩ lại, Khâu Sứ Cơ mấy chục năm hành tẩu giang hồ, lịch duyệt cỡ nào phong phú, nhìn người nhãn lực tự nhiên độc ác. Dương Khang dù sao chỉ có 16 tuổi, mặc dù có tí khuôn mặt, lại há có thể chân chính giấu giếm được bậc này lao giang hồ. Chỉ là, đã sư phụ đã nhìn ra, vì sao không rất sớm mang Dương Khang rời đi đây thủng nhuộm đồng dạng vương phủ? Dương Hưng trong lòng nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Khâu Sứ Cơ tựa hồ không muốn lại nhiều đàm Dương Khang, ngược lại nói, Hương Nhi, đến, khoanh chân ngồi xuống, vi sư cho ngươi kiểm tra một chút nội lực, nhìn xem ngươi 3 tháng này tiến cảnh như thế nào. Dương Hưng theo lời cùng Khâu Sứ Cơ tương đối ngồi xếp bằng. Khâu Sứ Cơ đưa tay phải ra, đặt tại Dương Hưng sau lưng, một cỗ tinh thuần ôn hòa toàn chân nội lực chậm rãi đưa vào hắn thể nội, dọc theo kinh mạch chậm chậm du tẩu. Dương Hưng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm những nơi đi qua, kinh mạch thông suốt, nội lực tự mình tùy theo vận chuyển, hòa hợp hòa bát, lộ vẻ căn cơn nện rất vững chắc. Hắn đây 6 năm chuyên cần không ngừng, toàn chân huyền môn nội công vốn là giảng cứu tiến hành theo chất lượng, căn cơ vững chắc, ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ thể hiện. Khâu Sứ Cơ nội lực lưu động một chu thiên, thu về bàn tay, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, vuốt râu gật đầu. Rất tốt, nội lực tràn đầy, căn cơ vững chắc vô cùng, vận hành xoay tròn tự nhiên, Hương Nhi, ngươi nội công này hòa hậu đã viễn siêu cùng với người. Hắn dừng một chút, ôn tồn hỏi, ngươi đang luyện công quá trình bên trong, nhưng còn có cái gì chỗ nghi nan? Hôm nay cùng nhau đưa ra, vi sư giải thích cho ngươi. Dương Hưng mừng rỡ, biết cơ hội khó được, lập tức đem mấy tháng này bên trong góp nhặt một chút liên quan tới nội lực vận chuyển, chiêu thức biến hóa, kinh lực vận dụng các phương diện rất nhỏ vấn đề từng cái đưa ra. Những vấn đề này đều là bắt nguồn từ hắn tự thân khổ luyện sau thâm nhập suy nghĩ, có chút thậm chí chạm đến càng tinh thâm hơn võ học đạo lý. Khâu Sứ Cơ kiên nhẫn lắng nghe, dần dần kỹ càng giải đáp, trích dẫn kinh điển, cũng kết hợp tự thân kinh nghiệm, thường thường dăm ba câu liền để Dương Hưng hiểu ra, trong lòng rất nhiều mơ hồ chỗ rộng mở trong sáng. Vấn đáp hoàn tất, Dương Hưng trên mặt lộ ra vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Khâu Sứ Cơ nhìn ra hắn do dự, cười nói, người ta sư đồ, có lời gì không thể nói. Nhưng giảng không sao. Dương Hưng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Khâu Sứ Cơ, hạ giọng nói, sư phụ, ta không phải Triệu Vương thân sinh nhi tử a. Khâu Sứ Cơ nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chợt chăm chú nhăn đầu lông mày, trầm giọng hỏi, chuyện này ngươi là như thế nào biết được? Hắn tìm tới huynh đệ hai người thì bọn hắn đã 9 tuổi, thở nhỏ tại vương phủ lớn lên, cẩm ý ngọc thực. Lúc ấy Khâu Sứ Cơ liền cảm giác sâu sắc khó xử, nhưng vì cùng Giang Nam thất quái đánh cược, vẫn là quyết định trước dốc lòng dạy bảo võ công, cũng không cùng Bao Tích Nhược nhận nhau, cũng chưa từng cáo chi hai người thân thế. Hắn nhìn ra Dương Khang tâm tính đã chịu ảnh hưởng, vốn định đợi đến Túy Tiên lâu luận võ sau đó lại chọn cơ nói rõ chân tướng, lại tuyệt đối không nghĩ tới Dương Hưng lại chính mình phát hiện. Dương Hưng thần sắc không thay đổi, tỉnh táo phân tích nói, sư phụ, việc này đệ tử sớm có suy đoán. Mẫu thân quanh năm sống một mình hậu hoa viên chỗ kia mô phỏng đơn sơ nông trong phòng, trong đó bố trí hoàn toàn là Giang Nam nhà nông bộ dáng. Triệu Vương thân phận tôn quý, sao lại ở qua bậc này địa phương? Với lại cái kia nông phòng là địa đạo Giang Nam kiểu dáng, mẫu thân thường xuyên lợi ở trong đó, thần sắc thảm thiết, tràn đầy tưởng niệm, tuyệt không phải vẹn vẹn nhớ nhà đơn giản như vậy. Mới đầu ta chỉ cho là mẫu thân bị Triệu Vương trắng trợn cướp đoạt mà đến, cũng không hoài nghi tự thân thân thế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thẳng đến 9 tuổi năm đó, ta là cứu tế nạn dân, nung thủy tinh, đem sinh ý giao cho Triệu Vương. Trong lúc đó ngẫu nhiên biết được, Triệu Vương lúc tuổi còn trẻ vô cùng tốt nữ sắc, phủ bên trong cơ thiếp không ít. Có thể về sau lại đột nhiên tính tình đại biến, bên người mấy năm không có một cái nào nữ nhân, cũng không có con nối dõi. Lại về sau, hắn ngoại giao đại tống trở về, liền dẫn trở về mẫu thân, sau đó mới có ta cùng ca ca. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn cùng mẫu thân cũng không lại thai nghén những hài tử khác, bên cạnh hắn cũng vẫn không có nữ nhân khác. Triệu Vương cũng không thể thật si tình đến ta mẫu thân một người, liền triệt để vứt bỏ tất cả nữ sắc ca. Hắn tuổi trẻ thì tuyệt không phải như vậy chuyên tình người, chẳng lẽ lại lớn tuổi, tính cách liền thay đổi? Còn nữa, mẫu thân đã có thể sinh hạ ta cùng ca ca, thân thể liền đáp không ngại. Như vậy, duy nhất giải thích đó là, Triệu Vương tự thân thân thể có việc gì, với lại vấn đề này tuyệt không phải tại cùng mẫu thân thành hôn sau mới có, nhất định là tại hắn ngoại giao đại tống trước đó liền đã tồn tại. Nếu không, một cái vô cùng tốt nữ sắc vương ra, như thế nào đột nhiên đổi tính, bên người một cái nữ nhân đều không có. Đã như vậy, ta không phải hắn nhi tử, cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Dương Hưng đây một phen cẩn thận thăm dò, lo dịp nghiêm mật phân tích, nghe được Khâu Sứ Cơ trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn trong lòng cực kỳ chấn động, Dương Tái Hưng tướng quân, có người kế tục a. Kẻ này không chỉ có võ công thiên phú chắc tuyệt, tâm tư lại cũng kín đáo như vậy, quan sát nhập vi, tài trí nhạy bén viễn siêu thường nhân. So với cái kia xa và phú quý Dương Khang, Hưng Nhi quả thực làm cho người kinh hỉ, Dương Minh trên trời có linh thiêng, cũng khi vui mừng. Hắn thở thật dài một cái, trong giọng nói mang theo cảm khái cùng thoải mái, ngươi đoán được một điểm không tệ. Chương 4, hệ thống mở ra, mô bản, Thương Tiên Tư Không Trường Phong chương 4, hệ thống mở ra, mô bản, Thương Tiên Tư Không Trường Phong ánh trăng lạnh lùng, Khâu Sứ Cơ dạ bước, thần sắc tiêu điều, ánh mắt bi thương, năm đó ký ức xông lên đầu. Ngươi cũng không phải là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử, ngươi thân phận chân chính là đại tống danh tướng Dương Tái Hưng tướng quân Huyền Tôn. Ngươi cha đẻ, tên là Dương Thiết Tâm, là Lâm An phủ Nhu gia thôn người. Việc này, còn muốn từ 18 năm trước nói lên. Ngay sau đó, Khâu Sứ Cơ liền đem năm đó như thế nào cùng Quách Tiếu Thiên, Dương Thiết Tâm quen biết tại Nhu gia thôn, như thế nào cùng nhau uống rượu luận giao, sau đó ra sao bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt tham muốn Bao Tích Nhược mà dẫn đến Quách Dương hai nhà thảm tao thai vạ bất ngờ. Mình như thế nào nộ sát người tốt, cùng Giang Nam thất quái kết thủ kết toán lập ước, cùng sau đó ra sao trải qua gian khổ tìm tới bọn hắn huynh đệ hai người đi qua, từ đầu chí cuối, kỹ càng mà nói một lần. Ta sở dĩ truyền thụ cho ngươi Dương gia thương pháp, chính là bởi vì ngươi chính là Dương môn sau đó. Làm sao bần đạo tại thương pháp một đạo cũng không tính 10 phần tinh thông, dạy Dương gia thương, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem như cái chỉ tốt ở bên ngoài, không thể tận đến chân truyền. Khâu Sứ Cơ lại thở dài, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Nói xong chuyện cũ, hắn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Hưng, trịnh trọng dò hỏi, "Hương Nhi, ngươi đã biết mình thân thế, tiếp đó có tính toán gì không?" Hắn chăm chú nhìn Dương Hưng, muốn nhìn một chút cái này đệ tử sẽ hay không làm ra làm hắn thất vọng lựa chọn. Dương Hưng cơ hồ không chút do dự, chém đinh chặt sắt địa đạo, "Đã ta cũng không phải là Kim Quốc Triệu Vương chi tử, thể nội lưu là Dương gia tướng huyết, người mang gia quốc mối thù, tự nhiên không thể lại lưu tại đây Triệu Vương phủ bên trong cầu ăn. Ta muốn rời khỏi nơi này, chỉ là không biết mẫu thân có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau rời đi." Hắn lông mày cau lại, nghĩ đến Bao Tích Nhược tình cảnh cùng tâm tình, lấy Bao Tích Nhược tính cách, đại khái dẫn là không biết theo mình rời đi. Tại nàng trong nhận thức biết, cô nhi quả mẫu rời đây Triệu Vương phủ là tuyệt đối sinh hoạt không đi xuống. Nhưng kỳ thật đối với Dương Hưng mà nói, mẫu thân Bao Tích Nhược lưu tại Triệu Vương phủ ngược lại cũng là chuyện tốt, chính hắn một người rời đi, trên giang hồ càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm không có nỗi lo về sau. Về phần mẫu thân, đợi đến ngày sau võ công có thành tựu, lại tìm đến phụ thân Dương Thiết Âm, cùng một chỗ đem mẫu thân mang đi, mới là sách lược bài toàn. Khâu Sứ Cơ đối với Dương Hưng lựa chọn cực kỳ hài lòng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nhưng hắn cũng biết việc này gấp không được, nhất là Bao Tích Nhược thái độ không rõ tình huống dưới. Hương Nhi, ngươi có này tâm, không quên căn bản, vi sư rất an ủi. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng đội. Vương phủ thủ vệ sông nghiêm, mẫu thân ngươi nàng, có lẽ đợi thêm 2 năm, thời cơ chín một chút, cũng có thể. Hắn trong lòng vẫn nhớ kỹ cùng Giang Nam thất quái Túy Tiên lâu ước hẹn, không muốn trước đó phức tạp. Dương Hưng thầm nghĩ trong lòng, lúc này, ngươi cái này là, không phải hẳn là nghĩ biện pháp trợ giúp ta mau rời khỏi chỗ thị phi này sao? Chờ 2 năm, ai ngờ trong vòng 2 năm sẽ có biến số gì? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt hắn cũng không biểu lộ mảy may, chỉ là cung kính chắp tay đáp, "Vâng, đệ tử minh bạch, sẽ suy nghĩ tỉ mỉ." Khâu Sứ Cơ nhẹ gật đầu, "Ân, chính ngươi cực kỳ suy nghĩ. Gần nhất đây đoạn thời gian, vi sư sẽ một mực lưu tại bên trong đều, ngươi nếu có sự tình, có thể tới tìm ta. Sát trời không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Đệ tử cáo lui. Dương Hưng sau khi hành lễ, quay người rời đi võ đài. Trở về mình cái kia rộng rãi lại hơi có vẻ lạnh lùng gian phòng, Dương Hưng lui tiến lên hầu hạ tỷ nữ, ngồi một mình ở trước bàn. Hắn cùng Khâu Sứ Cơ nói tới nói, câu câu là thật. Những năm này lưu tại Triệu Vương phủ, thứ nhất là niên kỷ còn nhỏ, không chỗ có thể đi, thứ hai chính là vì chờ đợi Khâu Sứ Cơ học được huyền môn chính tông toàn chân võ công. Bây giờ, võ công đã học hết, còn lại chính là tự thân khổ tu, tiếp tục lưu lại vương phủ, chẳng những không hề có ích, ngược lại muốn lúc nào cũng để phòng Dương Khang an toàn, cảm thụ thân ở địch tổ khó chịu. Là thời điểm nên rời đi. Hắn trong lòng ý nghĩ này càng phát ra rõ ràng. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa rời đi kế sách thì, một cái không tình cảm chút nào, nhưng lại vô cùng rõ ràng điện tử âm, đột ngột tại đầu óc hắn chỗ sâu vang lên, keng. Kiểm tra đến túc chủ đã có sơ bộ võ học cơ sở, đạt thành võ đạo nhập môn cảnh giới, phù hợp hệ thống kích hoạt điều kiện. Hệ thống mở ra khóa lại. Khóa lại hoàn thành. Hệ thống chính thức khởi động. Mở ra đệ nhất võ giả mô bản, Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Mời túc chủ dựa theo Tư Không Thương Tiên mô bản tiến hành đóng vai, trải nghiệm thương tiên chi đạo. Căn cứ túc chủ mô bản đóng vai độ hoàn thành khác biệt, có thể giải khóa cũng thu hoạch đối ứng cầu thang mô bản năng lực cùng ban thưởng. Trước mắt mô bản, Tư Không Trường Phong đóng vai cầu thang, tháng 10 năm 305081100 trước mắt đóng vai độ, không bất tình lình âm thanh, để trong trầm tư Dương Hưng đầu tiên là sức sở, lập tức ánh mắt đột nhiên bộc phát ra sáng tỏ hào quang. Kim thủ chỉ, đợi 16 năm, xuyên biệt giả phù hợp, rốt cuộc đã đến. Nguyên lai hệ thống này mở ra, lại cùng tự thân cảnh giới võ học có quan hệ. Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Dương Hưng trong lòng trong nháy mắt bị to lớn khoái trá tràn ngập. Hắn đương nhiên biết vị này danh chấn chư thiên thương tiên, thương thuật thông thần, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, càng là chí mưu sâu xa, có thể lấy giang hồ làm bàn cờ, bày mưu nghị kế, bảo đảm Tuyết Nguyệt thành võ lâm thánh địa chi tôn vị. Hắn chiêu bài thương pháp, như kinh long biến, phiên vân phúc vũ, lửa cháy lan ra đồng cỏ bách lý, bách điều triều phượng, không có chỗ nào mà không phải là uy lực kinh thiên động địa tuyệt học. Như vậy, nên như thế nào đóng vai vị này thương tiên đâu? Dương Hưng đè xuống trong lòng kích động, tinh tế suy nghĩ đến. Tư Không Trường Phong đặc điểm là cái gì? Là thương thuật tuyệt luân, là nhìn như lời biếng thực tế nhìn rõ thế tình, là trọng tình trọng nghĩa, là lấy thủ hộ để tin niệm. Đóng vai cũng không phải là vẹn vẹn mô phỏng hắn hình, càng phải trải nghiệm hắn thần thủy. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Hưng ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng đã có một cái rõ ràng hình dáng cùng phương hướng. Tư Không Trường Phong xuất hiện trước nhất thời điểm là một cái dạng gì tình cảnh đâu? Thân có bệnh nan y yể, lại hào khí hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, mang theo ông người thường, ngủ ở trong miếu đổ nát, hành tẩu giang hồ, không được trí, không chịu vừa, thẳng đến gặp gỡ chạy ra cửa nhà mở tiểu quán Bách Lý Đông Quân. Thế là hắn tại tiểu quán uống Bách Lý Đông Quân uống rượu, thay Bách Lý Đông Quân giải quyết phiền phức. Muốn đóng vai Thương Tiên Tư Không Trường Phong, liền muốn từ bên ngoài cùng bên trong, trước từ ngoại hình tính tình bắt đầu, lại đến trong đó tại. Vì vậy dưới mắt đầu tiên muốn làm đó là tìm tới một cây thương, sau đó rời đi Triệu Vương phủ, lẻ loi một mình, như Tư Không Trường Phong đồng dạng hành tẩu giang hồ. Nghĩ đến đây, Dương Hưng đáy lòng có đại khái kế hoạch, dàn xuống đáy lòng hưng phấn, quên chân tu luyện đứng lên. Tập võ luyện công, không tiến tắc tối, hắn sở tu hành Kim Quan Ngọc Khóa 24 quyết, chính là toàn chân thất tử nội công tâm pháp, gần với thất truyền tiên tiên công. Coi trọng nhất nước chảy đá mòn, không thể có một chút thời gian lãng phí. Chương 5, chọn súng Âu Nguyệt, đóng vai độ 5 chương 5, chọn súng Âu Nguyệt, đóng vai độ 5 sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Dương Hưng rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân lưu loát trang phục, trực tiếp tiến về Triệu Vương phủ kho binh khí. Hoàn Nhan Hồng Liệt thân là đại kim quốc quyền thế lừng lẫy lục vương gia, nữ chân nhất tộc lại lấy võ lập quốc tự ngạo, vương phủ bên trong cất giữ binh khí tự nhiên không phải tầm thường. Kho binh khí cũng không phải là cấm địa, thủ vệ thấy là vị này có phần bị vương gia coi trọng tiểu vương gia đến đây, cung kính sau khi hành lễ, liền mở ra cái kia nặng nề bọc sắt cửa gỗ. Cửa mở một cái chớp mắt, một cỗ hỗn hợp có kim loại lạnh lẽo, dầu cây chậu chống gỉ cùng thuộc gia cổ xưa khí tức hương vị đập vào mặt. Trong kho cực kỳ rộng rãi, bốn vách tường đều là khảm vào bức tường to lớn giá binh khí, phân loại, ngay ngắn trật tự. Dựa vào đông một bên, treo hơn 10 thanh hình dạng và cấu tạo khác nhau bảo đao, từ hẹp dài loan đao đến nặng nghề phát đao, đều hàn quang lập lòe, phong mang kiếm người. Phía tây tức là kiếm lâm, trường kiếm, đoạn kiếm, kiếm bảng rộng, vỏ kiếm hoặc hoa mỹ hoặc phong cách cổ xưa, ẩn ẩn lộ ra kiếm khí lại để cho người ta không dám kinh thường. Càng có rất nhiều kỳ môn binh khí, như lưu tinh truy, phán quan bút, tử mẫu uyên ương việt trở, trưng bày tại chuyên môn chiến kệ, đều chế tác tinh xảo, hiển nhiên đều là hàng thượng đẳng, đủ để trang bị một chi tinh nhuệ thân vệ tiểu đội. Dương Hưng ánh mắt đảo qua, trong lòng cũng không miễn sợ hai thán phục tại đây vương phủ cất giữ chi phòng, nhưng hắn cái này mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi hướng cất giữ trưởng thương khu vực. Chỉ thấy một loạt cây môn chế tạo kiên cố giá binh khí bên trên, theo thứ tự dựa vào lấy hơn 10 cán trường thương. Những này trường thương tạo hình khác nhau, đều là vật phi phàm. Có toàn thân lụa bạc, thương anh như tuyết sáp ong cán trường thương, có súng cán quấn quanh tơ vàng, điêu long vẽ phượng bản lòng kim thương, có súng đầu hẹp dài, hiện ra u lam rực rỡ, hiển nhiên có tẩm kịch độc long thương, cũng có súng cán trắng kiện, thế đại lực trầm, thích hợp mã chiến phá giáp giáo. Mỗi một cán đều lao đến bóng lưỡng, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Dương Hưng theo thứ tự gỡ xuống, vận khởi khâu sứ cơ chỗ dạy Dương gia thương pháp cơ sở chiêu thức, run, đâm, đâm, cầm, múa hoa, cẩn thận cảm thụ hắn trọng lượng, dài ngắn, trọng tâm cùng thân thương tính bền dẻo. Nhưng lượng ngân thương quá nhẹ nhàng, không hợp hắn thần lực, bản lòng kim thương có hoa không quả, ảnh hưởng vật tình, độc long thương tà dị, không phải chính đạo làm, phá giáp giáo lại quá cồng kềnh, ảnh hưởng linh động. Liên tiếp thử hơn 10 cán, không gây vừa xong tên đầy đủ tay. Thẳng đến hắn đi đến giá đỡ cuối cùng, ánh mắt rơi vào cuối cùng một cây trường thương bên trên. Cây thương này vẻ ngoài phong cách cổ xưa, thậm chí có chút không bắt mắt. Báng thương cũng không phải là làm bằng gỗ, mà là hiện ra một loại ủ rột quả màu xám, mang theo kim loại đặc thù lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ, vào tay lạnh buốt thấu xương, nặng nghề dị thường. Đầu thương cũng là cùng màu vẫn thạch chế tạo, hình dạng và cấu tạo đơn giản, hiện lên hẹp dài hình thoi, hai bên ránh máu thâm thúy, lưỡi dao tại trong kho yếu đất dưới ánh sáng, lưu chuyển lên một vệt như có như không u quang, phảng phất có thể thôn phệ tia sáng. Cả cây thương lộ ra một cỗ trầm hồn, khắc nghiệt khí tức. Dương Hưng hơi chút ước lượng, liền biết này thương trọng lượng kinh người, sợ là có 70-80 cân trên dưới. Hắn nhìn về phía cái này trường thương một bên giới thiệu. Này thương chính là từ hiếm thấy thiên ngoại vẫn thạch chỉnh thể gen đúc mà thành, cứng cỏi vô cùng, dài một trượng tam xích 7 tấc 3 phần, trọng 73 cân 7 lượng 3 tiền. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Dương Hưng trong đầu đống nhiên lóe qua hai câu này. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chắc bán thương, nội lực quán chú, đống nhiên đem nhấc lên. Chìm, vô cùng chìm. Nhưng phần này nặng nề, đang cùng hắn bàng bạc thần lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ông, hắn thủ đoạn lắc một cái, qua màu xám thân thương lại phát ra trầm thấp rung động âm thanh. Lập tức, hắn triển khai thân hình, đem một bộ Dương gia thương pháp dùng sắp mở đến. Mới đầu còn có chút vướng víu, nhưng theo chiêu thức triển khai, người thương giữa cảm ứng dần dần sinh. Nặng nghề quạ thương trong tay hắn, khi thì như độc long xuất động, đâm thẳng hư không, phát ra sắc bén phá không rít lên, khi thì như ô long mấy đôi, hoành tạo thiên quân, mang theo nặng nghề phong lôi chi thành, khi thì lại khiêu vũ như vòng, bảo vệ toàn thân, hát nước khó bảo. Một chuyến thương pháp dùng xong, Dương Hưng thu thế mà đứng, Thái Dương hơi thấy mồ hôi, nhưng đôi mắt lại lượng đến kinh người. Hảo thương, kích cỡ, dài ngắn, nặng nhẹ, không một không hợp ta ý. Nhất là phần này trầm hồn, đang có thể phát huy ta toàn bộ lực lượng. Hắn vuốt ve lạnh buốt báng thương, ánh mắt rơi vào báng thương cuối cùng, nơi đó rõ ràng khắc lấy một vòng tình tế tàn nguyện tân ký, phảng phất tâm tối bên trong tự có thiên định. Thứ hôm nay, ngươi liền theo ta Dương danh, tên là Âu Nguyệt. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay Âu Nguyệt thương dường như có cảm giác, lần nữa phát ra từng tiếng càng tiếng rung, đầu thương u quang lưu chuyển, phảng phất tại đáp lại chủ nhân mệnh danh, lộ ra hân hoan cùng phù hợp. Ken. Kiểm tra đến túc chủ thu hoạch được độ phù hợp cực cao chuyên môn binh khí Âu Nguyệt thương cùng thương tiên mô bản độ phù hợp để thăng. Trước mắt đóng vai trình độ, nam trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở để Dương Hưng trong lòng vui vẻ, quả nhiên, lựa chọn phù hợp trường thương, mệnh danh là Âu Nguyệt thương, chính là đóng vai trọng yếu một vòng. Đúng lúc này, kho truyền ra ngoài đến thị vệ cung kính âm thanh, bái kiến vương gia. Chợt, hoàn nhan hồng liệt cái kia quen thuộc mà uy nghiêm âm thanh vang lên, thương nhi ở bên trong ạ. Hồi vương gia, tiểu vương gia đang tại trong kho. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hoàn nhan hồng liệt tại một đám tinh nhuệ thị vệ chen chúc bên dưới đi vào kho binh khí. Ánh mắt trước tiên liền rơi vào Dương Hưng trong tay cái kia cán dễ thấy Âu Nguyệt thương bên trên. Ánh mắt không dễ phát hiện mà lóe lên một cái, tựa hồ khơi gợi lên một ít không muốn hồi ức chuyện cũ. Hắn trên mặt cấp tốc rát một vẻ ôn hòa nụ cười, "Hưng Nhi, làm sao đột nhiên đối với trường thương cảm thấy hứng thú?" Trôi này thương toàn thân từ thiên ngoại vẫn thạch gen đúc, lưới thương chi lợi, thiết kim đoàn ngọc, thổi tóc tóc đứt không nói chơi. Chỉ là quá nặng nghề, phủ bên trong kiện sĩ cũng không người có thể dùng, một mực để không nơi này. "Ngươi vì sao đơn độc chọn chúng nó?" Dương Hưng không mình hành lễ, thần sắc như thường, "Hải Nhi đi theo sư phụ tu luyện, gần đây cảm giác khí lực tăng trưởng không ít, bình thường binh khí quá lớn nhẹ, cho nên muốn tìm một thanh trọng thương, đã thể luyện võ, cũng có thể rèn luyện khí lực." Hoàn Nhan Hồng Liệt cười ha ha, đi lên trước, vỗ vô Dương Hưng bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng. Xem ra Hưng Nhi võ công luyện được quả thật không tệ. Bất quá, thân là đại kim vương tộc, võ công cường thân kiện thể liền có thể, chân chính muốn học, vẫn là lĩnh binh chỉ chính, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi đạo. Không cần thiết tại võ học bên trên hao phí quá nhiều tâm tư, lẫn lộn đầu đuôi a. Dương Hưng cúi đầu nói, "Hài nhi chí tại võ đạo, tại triều chính kinh vi thực vô thiên phú. Phương diện này vẫn là huynh trưởng càng thêm am hiểu, lẽ ra phải do huynh trưởng đa số ngài phân ưu." Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt có chút chớp động, nụ cười không thay đổi, ngữ khí lại mang tới một tia thâm ý, "Hưng Nhi à, ngươi đây chính là tự coi nhẹ mình. Ngươi 8 tuổi năm đó liền có thể làm ra lưu ly kỳ vật, cứu tế nạn dân càng là an bài đến ngay ngắn rõ ràng, lúc ấy tại những cái kia nạn dân trong lòng, ngươi hy vọng thế nhưng là không nhỏ à." Hắn chắp tay bước đi thong thả một bước, ngữ khí từ từ chuyển thành nghiêm hà nặng nề. "Hưng Nhi, Khang Nhi dù sao cũng là ngươi ca ca, một mẹ đồng bảo, huynh đệ giữa khi hỗ trợ lẫn nhau, chính là luận võ luận bàn, cũng nên điểm đến là rừng, hạ thủ lưu tình. Hôm qua có thể nào đem hắn đánh cho như vậy nghiêm trọng? Hắn đến nay còn tại nằm trên giường điều tức." Dương Hưng trong lòng còi báo động hơi làm, Hoàng Nhan Hồng Liệt hôm nay ngôn ngữ, so sánh với quá khứ đơn thuần câu thông phụ tử tình cảm, rõ ràng nhiều hơn mấy phần thăm dò cùng khuyên bảo. Chương 6, Dương Khang, cũng liền nhiều hô vài tiếng cha mà thôi. Chương 6, Dương Khang, cũng liền nhiều hô vài tiếng cha mà thôi. Dương Hưng trong lòng cảnh giác, trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay nói, là hài nhi nhất thời thất thủ, không thể khống chế tốt lực đạo. Hài nhi sau đó liền đi hướng huynh giải buổi tội. Hoàn Nhan Hồng Liệt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đột nhiên rời đi chỗ khác chủ đề, "Hương Nhi, ngươi cũng đã biết, Đại Tống đã từng lưu truyền qua một câu." Dương Hưng đúng lúc lộ ra vẻ không hiểu. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngữ khí bình đạm, nhưng từng chữ rõ ràng, "Bắc người về Bắc, Nam người về Nam." Đây là năm đó Tống Cao Tông cùng Tần Cối định ra quốc sách, đến nay còn tại chấp hành. Phương Bắc luân hãm chi địa người Hán, cho dù Nam độ đến Tống cảnh, cũng sẽ không bị chân chính tiếp nhận, ngược lại sẽ phải gánh chịu nghi kỵ, xa lánh, thậm chí khắc khe. Dương Hưng trong lòng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt hiểu ra, nhất định là Dương Khang tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt nói thứ gì. Chỉ là Dương Khang đắp không biết mình thân thế, đó chính là từ khâu sứ cơ trên thân làm văn chương. Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếp tục nói, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Dương Hưng, bác người bọn hắn còn không biết chân tâm tiếp nhận, huống hồ là ngươi bậc này thân phận. Ngươi chính là Đại Kim Triệu Vương chi tử, cho dù mẫu thân ngươi là người Tống, nhưng tại Đại Tống quân thần bách tính trong mắt, ngươi chính là thủ lĩnh quân địch sau đó. Khâu sứ cơ nơi đó, học chút cường thân kiện thể công phu cũng không sao, chớ có thật cùng hắn. Sinh ra cái gì không nên có ý niệm, hoặc là làm không nên làm sự tình. Trong lời nói cảnh cáo ý vị, đã không che giấu chút nào. Dương Hưng hít sâu một hơi, không người đến cùng, ngài dạy bảo, hài nhi nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám quên. Hoàn Nhan Hồng Liệt trên mặt lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười, mang theo hài lòng, rất tốt, ngươi từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, so vi phụ tưởng tượng càng thông minh, chớ có để vi phụ thất vọng. Đi thôi, đi xem một chút mẫu thân ngươi, nàng hôm qua cũng nghe huynh đệ các ngươi luận bàn sự tình, có chút lo lắng. Hoàn Nhan Hồng Liệt mang theo thị vệ rời đi, Dương Hưng nắm âu mệt thường, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn rời đi kho binh khí, bước nhanh tiến về vương phủ hậu hoa viên chỗ kia mô phỏng lưu gia thôn phòng xá. Hành lang uốn khúc phía dưới, Dương Khang đang dựa vào lan can mà đứng, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng nhìn đến Dương Hưng tới, nhất là hắn trong tay cái kia cán âu nguyệt thương thì trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng oán độc xen lẫn thần sắc. Dương Hưng nhìn như không thấy, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Bao Tích Nhược đang ngồi ở gồm quay tơ trước, kẹt kẹt mà đàn sen bố, thần sắc chuyên chú mà thảm thiết, phảng phất vẫn như cũ thân ở hơn 10 năm trước lưu gia thôn. Dương Hưng nhìn đến một màn này, trong lòng phức tạp khó tả. Nữ tử này, nói nàng đối với Dương Thiết Tâm vô tình, nàng lại 18 năm nhớ mãi không quên, trông coi căn này phòng ốc sơ sài, nói nàng tình thâm, nhưng lại bị thân cho Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cuối cùng, nàng cũng không phải là Lý Bình như vậy cứng cỏi quá quyết nữ tử, nàng yếu đuối, nhát gan, khuyết thiếu chủ kiến, chỉ có thể như là dây leo phụ thuộc cường giả sinh tồn. Nhưng vô luận như thế nào, nàng sinh dưỡng mình, phần này huyết mạch thân tình cùng dưỡng dục tri ân, là thật sự. Hài Nhi gặp qua mẫu thân. Dương Hưng không mình hành lễ. Bao Tích Nhược nhìn thấy hắn, bận điệu dừng lại công việc, trên mặt lộ ra ôn nhu lại mang theo thần sắc lo lắng nụ cười. Hương Nhi đến, an điểm tâm không? Dương Hưng nói, chưa, cố ý đến mâu thân nơi này quấy rầy. Bao Tích Nhược ánh mắt rơi vào hắn trong tay ông nguyệt thương bên trên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, phảng phất xuyên thấu qua cây thương này thấy được cái kia đồng dạng dùng thương cố nhân, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, cưỡng chế quần quận bi thương, phân phó tỷ nữ bưng lên điểm tâm. Dương Hưng lượng cơm ăn khá lớn, có lẽ là trời sinh thần lực tiêu hao, hắn chọn mẹ dùng 3 người phần đồ ăn, vừa rồi cảm giác no bụng đủ. Đợi tỷ nữ lui ra, phòng bên trong chỉ còn mẹ con 2 người. Dương Hưng hạ giọng nói, mẫu thân, có thể nghĩ trở về Giang Nam nhìn xem. Bao Tích Nhược toàn thân run lên, bờ môi có chút run run, trong mắt lộ ra sâu sắc khát vọng cùng càng sâu sợ hãi. Nàng đương nhiên muốn, hồn khiên mộng nhiễu. Có thể nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng Liệt, nghĩ đến Dương Khang, nghĩ đến bên người Dương Hưng, nàng cuối cùng chỉ là ảm đạm cúi đầu, nói khẽ, người cũng đã không có, trở về. Lại có thể làm gì chứ? Dương Hưng nhìn đến nàng, cười cười, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, chỉ cần mẫu thân nghĩ, nhi tử nhất định nghĩ biện pháp, mang mẫu thân trở về. Bao Tích Nhược sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nhi tử kiên định sáng tỏ ánh mắt, trong lòng lại là chua xót lại là ấm áp. Nàng đưa thay sờ sờ Dương Hưng đầu, giống khi còn bé như thế. Đứa nhỏ ngốc, nơi đó là Đại Tống, chúng ta là Kim Quốc Triệu Vương phủ người, ở đâu là nói trở về liền có thể trở về. Quá nguy hiểm. Nương không cần ngươi mạo hiểm, nương chỉ hy vọng hai huynh đệ các ngươi đều có thể bình bình an an. Dương Hưng trầm mặt xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Thật lâu, hắn đông nhiên nói, mẫu thân, nhi tử gần đây học được một bộ thương pháp, luyện cho ngài nhìn xem. Hắn đi vào ngoài phòng trên đất trống, hít sâu một hơi. Âu Nguyệt Thương chấn động, dựa theo khâu sứ cơ chỗ dạy, đem một bộ Dương gia thương pháp chậm rãi thi triển ra. Mặc dù chiêu thức bởi vì Âu Nguyệt Thương nặng nề mà hơi có vẻ chậm chạp, nhưng này cố trầm hùng bá đạo khí thế, cái kia mũi thương vạch phá không khí kêu to, nhưng còn xa so dùng bình thường trường thương càng có uy lực. Bao Tích Nhược dựa cửa nhìn qua, nhi tử múa thương thân ảnh từ từ cùng ký ức bên trong cái kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh trùng hợp, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, im lặng trượt xuống gương mặt. Trở về mình sống một mình rất nhỏ, Dương Hưng luyện công càng khắc khổ. Hắn muốn dẫn đi mẫu thân, lấy trước mắt thực lực còn xa xa không đủ. Chỉ cũng muốn đem thương tiên mô bản đóng vai độ tăng lên tới 50 thu hoạch được tư không trưởng phong một nửa thực lực, mới có nắm chắc từ đây đầm rồng hang hổ một dạng Triệu Vương phụ giết ra một đường máu. Đến lúc đó, cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt tất nhiên triệt để quyết liệt, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt tính cách cùng thủ đoạn, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nhất là hôm nay kho binh khí bên trong cái kia phiên ngầm lời nói sắc bén đối thoại, đều khiến Dương Hưng cảm thấy, Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa hồ biết chút ít cái gì. Giữa lúc hắn toàn tâm đắm chìm trong thương pháp diễn luyện bên trong thì, Dương Khang không mời mà tới, tựa tại viện cạnh cửa, mắt lạnh nhìn hắn đem Âu Nguyệt Thương mua đến hổ hổ sinh phong. Hắn cười nhạo nói, Dương Tái Hưng thương pháp lợi hại hơn nữa, bản thân hắn không phải cũng đã sớm chết. Ngươi một cái Kim Quốc tôn quý tiểu đô gia, lại đối địch quốc bại tướng thương pháp như thế si mê, cần luyện không ngừng, chẳng lẽ thật muốn cùng ngươi sư phụ kia phản bội chạy trốn đi phía nam cái kia suy yếu lâu ngày không chịu nổi Tống Quốc? Dương Hưng Âu Nguyệt Thương bỗng nhiên một trận, bang một tiếng trống trên mặt đất, lạnh lùng như đao ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Dương Khang, trong ánh mắt kia ẩn chứa hàn ý cùng cảm giác áp bách, lại để Dương Khang trong lòng không hiểu một vì sợ mà tâm rung động, vô ý thức lui về sau nửa bước. Ngươi mới nói cái gì? Dương Hưng âm thanh băng lãnh, không nói nhảm. Dương Khang bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp, chợt cố tự chấn định, á á cười lạnh, thật cũng không nói cái gì. Bất quá là ăn ngay nói thật, nói cho cha, ngươi rất được Khâu Sứ Cơ yêu thích, võ công tiến triển thần tốc, viễn siêu tại ta. Sau đó tôi đi, ta nhiều tại cha trước mặt, hô vài tiếng cha mà thôi. Hắn ngữ khí mang theo ác ý, cố ý nhấn mạnh danh xưng kia, nhìn chằm chằm Dương Hưng phản ứng. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ta tựa hồ chưa từng nghe ngươi hô qua một tiếng cha a. Hừ, nếu không phải ngươi 8 tuổi năm đó dâng lên Lưu Ly phương pháp chế luyện, lập xuống đại công, cha kỳ thực đã sớm bởi vì ngươi đây xa cách thái độ không chào đón ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ghen tị cha sủng ái ngươi? Cho cười. Cha sủng ái nhất người, cho tới bây giờ đều là ta. Chương 7, bỏ chạy, bắc vào Yên Sơn chương 7, bỏ chạy, bắc vào Yên Sơn. Dương Khang ngoài miệng nói đến hoàn nhan hồng liệt sủng ái nhất hắn, nhưng Dương Hưng nhưng từ hắn đáy mắt chỗ sâu, thấy rõ cái kia lao vung đi không được không cam lòng cùng nồng đậm ghen tị. Chỉ vì 8 tuổi Dương Hưng, làm ra 16 tuổi Dương Khang cũng vô pháp với tới công tích. Bất quá phút chốc, Dương Hưng trong lòng nghiêm nghị. Dựa theo Dương Khang nói, kết hợp hoàn nhan hồng liệt hôm nay thái độ, chỉ sợ vị này Triệu Vương đối với mình sớm đã lên lòng nghi ngờ cùng nghi kỵ. Mình tại đây vương phủ chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm, rời đi độ khó cũng biết tăng gấp bội. Không thể đợi thêm nữa. Dương Hưng trong lòng trong nháy mắt quyết đoán, tối nay liền đi. Hắn không tiếp tục để ý Dương Khang, trầm mặc lần nữa vung lên Âu Nguyệt Thương, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm đến thương pháp trong tu luyện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều gắng đạt tới hoàn mỹ, điều động lấy toàn thân khí huyết cùng nội lực. Dương Khang thấy hắn phất lờ mình, tự giác vô vị, thử lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đêm đó, mây đen gió lớn. Dương Hưng sớm đã chuẩn bị thỏa khi, mang đủ vàng bạc tế nhuyễn, đem Âu Nguyệt Thương dùng vải thô cẩn thận quấn tốt mang tại sau lưng. Hắn lặng yên không một tiếng động lần nữa chui vào bao tích nhược sân nhỏ, tránh đi phòng thủ tỷ nữ, đem một phong sớm đã viết xong mật thư, cẩn thận mà nhét vào mẫu thân dưới gối. Trong thư, hắn nói thẳng mình đã biết thân thế trận tướng, quyết định đến về Giang Nam, mời mẫu thân cần phải bảo trọng, chớ lo lắng, càng không thể đem này tin nội dung tiết lộ, để tránh dẫn tới Hoàn Nhan Hồng Liệt tức giận, nàng tự thân bất lợi. Làm xong đây hết thảy, hắn như là trong đêm tối li miêu, bằng vào đối với vương phủ trạm gác cùng tuần tra quy luật quen thuộc, cùng vượt qua bình thường hộ vệ khinh công thân pháp, xảo diệu tránh đi từng đạo vọng gác trạm gác ngầm. Thân hình mấy cái lên xuống, liền lặng yên không một tiếng động lật ra cao lớn vương phủ tường rào, dung nhập bên ngoài đèn kỵ tiên tĩnh trong ngõ phố. Có lẽ là Hoàn Nhan Hồng Liệt còn chưa chân chính đem hắn coi là nhất định phải chặt chẽ trông giữ uy hiếp, hoặc là Dương Hưng ngày bình thường biểu hiện an phận vương phủ thủ vệ cũng không đặc biệt nhằm vào hắn, khiến cho lần này thoát đi ra ngoài ý định thuận lợi. Quay đầu nhìn một cái kia ở trong màn đêm như là cự thú chiếm cư vương phủ hình dáng, Dương Hưng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không dám trì hoãn, cấp tốc hướng về Nam Thành môn phương hướng tiềm hành mà đi. Dương Hưng sau khi rời đi ước chừng một canh giờ, đang ngủ say bao tích nhược đỗng nhiên không hiểu bừng tỉnh, trong lòng run sợ một hồi bất an, luôn cảm thấy có đại sự phát sinh. Nàng vô ý thức tìm tòi bên gối, đầu ngón tay chạm đến một góc cứng rắn giấy. Mưa ngoài cửa sổ xuyên vào yếu ớt ánh trăng, nàng run rẩy lấy ra lá thư này, vội vàng duyệt thôi, lập tức như bị sét đánh, sức lực toàn thân phảng phất bị trong nháy mắt tranh thủ, mềm mại mà ngồi phịch ở trên giường. Hương Nhi, hắn vậy mà đều biết, hắn đều biết, trách không được, trách không được vào ban ngày hắn sẽ hỏi mình có muốn hay không trở về Giang Nam. Ta Nhi a, nàng gắt gao che miệng lại, không dám để cho mình khóc ra thành tiếng, nước mắt lại giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thấm ướt vào áo. Nàng cố nén to lớn bi thống cùng sợ hãi, dây rủa lấy đứng dậy, liền đến yếu ớt ánh sáng, một lần lại một lần mà nhìn xem Nhi Tử để thư lại, phảng phất muốn đem mỗi một chữ đều khắc vào tâm lý. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, đem giấy viết thư phá tan thành từng mảnh, lại cẩn thận đem tất cả mảnh vỡ để vào đồng đến cái lồng bên trong. Nhìn đến bọn chúng bị nhảy bọt ngọn lửa một chút xíu thôn vệ, hóa thành cho tàn, chỉ để lại cả phòng mùi khét lẹt cùng nàng trong lòng vô tận lo lắng cùng đau thương. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Gánh lấy vải thô bọc lấy Âu Nguyệt Thương, Dương Hưng thừa dịp dày đặc bóng đêm, đem toàn chân giáo kim nhạn công tôi động đến cực hạn, thân hình như một đạo khói xanh, cấp tốc cách xa bên trong đô thành. Hắn cũng không trực tiếp xuôi nam, ngược lại lộn vòng hướng bắc lao nhanh. Hoàn Nhan Hồng Liệt chốc lát phát hiện hắn mất tích, tất nhiên sẽ cho là hắn xuôi nam vào tống. Lấy quyền thế cùng phản ứng, tất nhiên sẽ trước tiên phong tỏa tất cả xuôi nam đại tống đường chính cửa ải, đến lúc đó Dương Hưng căn bản đi không được. Vì vậy, Dương Hưng đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp bắc thượng. Hắn đối với đại tống cũng không nhiều thiếu lòng cảm mến. Dưới mắt nhiệm vụ thứ nhất là ma luyện võ đạo, sớm ngày cứu ra mẫu thân. Xuôi nam vào tống, căn bản sẽ không là hắn hiện tại lựa chọn. Một đường hướng bắc, địa thế dần dần cao, người ở càng hiếm thiếu. Đợi cho ngày kế tiếp buổi trưa, nơi xa đường chân trời bên trên, nguy nga liên miên Yên Sơn sơn mạch như là một đầu thương thanh sắc cự long, vắt ngang ở đại địa bên trên, hùng hồn mà bao la hùng vĩ. Dương Hưng đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần này thoát đi, chủ yếu chính là đánh Hoàn Nhan Hồng Liệt một cái trở tay không kịp. Chỉ cần thành công trốn vào đây mênh mông Yên Sơn bên trong, băng vào núi cao rừng rậm, khe danh tung hoành địa hình, cho dù Hoàn Nhan Hồng Liệt điều động đại quân lục soát núi, muốn tìm được hắn cũng không khác mò kim đáy biển. Hắn cuối cùng quay đầu, nhìn bên trong đô thành phương hướng, ánh mắt phức tạp dừng lại phút chốc, nơi đó có hắn một thế này mẫu thân, cũng có hắn nhất định phải chặt đứt quá khứ. Lập tức, hắn dứt khoát quay người, một đầu đâm vào cái kia phiến tràn đầy nguyên thủy, mang hoang khí tức yên sơn sơn mạch. Chính như Dương Hưng sở liệu, tại hắn sau khi rời đi sáng sớm hôm sau, Triệu Vương phủ bên trong đã tối lưu mãnh liệt. Thị vệ, nô bộc tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hoàn nhan hồng liệt lửa giận không che giấu chút nào. Cả tòa Triệu Vương phủ đều hành động đứng lên, thậm chí ngay cả Đại Kim quốc hoàng đế đều kinh động. Bao Tích Nhược đang tại nàng cái kia mô phòng lưu gia thôn nơi ở cũ phòng bên trong nhìn gương rửa mặt, kính trung nhân giữa lông mày vẫn như cũ mang theo tàn không ra nhẹ sầu. Đột nhiên, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, hoàn nhan hồng liệt cao lớn thân ảnh xông vào, hắn sát mặt trầm ngưng, ánh mắt như chim ưng gắt gao tiếp cận Bao Tích Nhược, đi thẳng vào vấn đề. Hương Nhi không thấy, Vương phi biết không? Len keng, Bao Tích Nhược trong tay vô đảo lược ứng thanh rơi xuống đất. Nàng kinh hoàng mà đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, âm thanh mang theo run rẩy, "Vương gia." "Vương gia là có ý gì? Cái gì gọi là?" Hương Nhi không thấy. Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc bén ánh mắt cẩn thận băn khoăn lấy Bao Tích Nhược trên mặt mỗi một tơ biểu tình biến hóa, bất kỳ rất nhỏ kinh ngạc, bối rối hoặc là che giấu đều chạy không khỏi hắn con mắt. Hắn đồng thời bất động thanh sắc quét mắt gian phòng bốn phía, cũng không phát hiện cái gì dị thường, vừa rồi ngữ khí chuyển thành bình đạm, phảng phất tại trần thuật một chuyện nhỏ. Hắn cùng Khang Nhi luận võ, thất thủ đem Khang Nhi đả thương sự tình, ngươi cũng hiểu biết. Hôm qua bản vương tại kho binh khí gặp phải hắn, nói hắn vài câu, chắc là trẻ tuổi nóng tính, tâm lý không thoải mái, cho nên trong đêm bị tức giận đi ra ngoài. Bản vương đã hạ lệnh phong tỏa xuôi nam tất cả đường chính cửa ải, bệ hạ cũng đã cho phép, điều động bên trong đều xung quanh binh mã hiệp trợ lục soát. Bất quá mới một đêm công phu, hắn một thiếu niên, tốc trình lại nhanh cũng đi không xa, rất nhanh, bản vương liền sẽ đem hắn mang về. Hắn nói chuyện thì, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Bao Tích Nhược mặt, hắn biết Dương Hưng hiếu thuận, cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu, tuyệt không tin Dương Hưng sẽ không từ mà biệt. Bao Tích Nhược nghe vậy, tâm đã níu chặt, nàng biết nhi tử tuyệt không phải bị tức giận trốn đi, mà là biết được thân thế sau dứt khoát rời đi. Nhưng nàng nhớ kỹ Dương Hưng trong thư nhắc nhở, tuyệt không thể bại lộ mảy may. Dưới tình thế cấp bách, nàng duy nhất biện pháp đó là khóc. Nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là lấy tay khăn che mặt, thấp giọng khóc nước nở đứng lên, bả vai có chút run run, lộ ra bất lực vừa thương xót tổn thương. Chương 8, tham dò khâu sứ cơ chương 8, tham dò khâu sứ cơ nhìn đến gào khóc Bao Tích Nhược, Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi nhăn đầu lông mày. Hắn là thật tâm yêu thích Bao Tích Nhược yếu đuối cùng mỹ lệ, nếu không năm đó cũng sẽ không hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếp cấu kết đoàn thiên đức làm hại Quách Dương hai nhà cửa nát nhà tan tới đến nàng. Thấy nàng khóc đến như thế thương tâm, không giống giảm bạo, trong lòng điểm khả nghi giảm xuống, thay vào đó là một tia bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Hắn thở dài, tiến lên một bước, đem Bao Tích Nhược nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, chậm lại ngữ khí trấn an nói, "Tốt, chớ có khóc, Hương Nhi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, rất nhanh liền có thể tìm trở về." Hắn là bản vương hài tử, bản vương sao lại không đau lòng? Bao Tích Nhược nằm ở trong ngực hắn, khóc đến lại càng thêm lợi hại. Nàng vốn là tính tình mềm yếu, xuân đau thu buồn nữ tử, nghĩ đến nhi tử một mình tại bên ngoài, con đường phía trước mênh mông, không biết chịu lấy bao nhiêu khổ sở, tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, phần này lo lắng cùng tình thương của mẹ là chân tình thực cảm giác, giờ phút này toàn bộ hóa thành nước mắt, mãnh liệt mà ra. Nàng đây thuần túy bi thương, ngược lại thành tốt nhất màu sắc tự vệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù khôn khéo đa nghi, tại nàng đây ngập trời nước mắt bên trong, cũng lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Hoàn Nhan Hồng Liệt trấn an được khóc không thành tiếng Bao Tích Nhược về sau, ra khỏi phòng, sắc mặt một lần nữa trầm xuống. Sớm đã chờ tại bên ngoài Dương Khang, không, phải gọi Hoàn Nhan Khang. Hán nội va tiến lên, không người bẩm báo, phủ vương, phủ nội phủ bên ngoài, tính cả thành bên trong khả năng chỗ ẩn thân đều đã phái người cẩn thận tìm kiếm qua, trước mắt chưa phát hiện đệ đệ manh mối. Hán ngữ khí mặc dù mang theo lo lắng, nhưng hai đầu lông mày một tia khó mà hoàn toàn che giấu nhẹ nhõm, vẫn là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt bắt được. Người thật cao hứng. Hoàn Nhan Hồng Liệt âm thanh băng lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Hoàn Nhan Khang trong lòng đỗng nhiên giật mình. Hắn đích xác cao hứng, Dương Hưng từ nhỏ liền cùng hắn người huynh trưởng này bất hòa, nhiều lần ngăn hắn chuyện tốt, còn phân đi phụ vương chú ý bây giờ Dương Hưng đi, Triệu Vương phụ tiểu vương gia chỉ còn hắn một người, hắn có thể nào không cao hứng. Nhưng phần này cao hứng giờ phút này bị phụ vương điểm phá, như là một chậu nước đá dội xuống, hắn lập tức ý thức được mình đắc ý quên hình. Hoàn Nhan Khang đội vàng thu liễm tất cả cảm xúc, thật sâu không lời, ngựa khí sợ hãi, Hải Nhi không dám. Hải Nhi chỉ là lo lắng đệ đệ an nguy, tuyệt không hắn ý. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn hắn chằm chằm rất lâu, ánh mắt như thực chất ép tới Hoàn Nhan Khang cơ hồ thở không nổi. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói ra, hắn dù sao cũng là người một mẹ đồng bào thân đệ đệ, huyết mạch tương liên. Dù có khập khiễng, trên mặt cũng cần không có trở ngại, ngươi không nên bị người bắt được điểm, đồ chọc chỉ trích. Đại Kim quốc lập quốc đã lâu, hán hóa ngày càng sâu, nho ra bộ kia minh hữu đệ cung luân lý đạo đức cũng đã khảm vào triều đình dư luận bên trong. Đệ đệ mất tích, huynh trưởng như biểu hiện được quá mừng rỡ, chuyến đi cuối cùng không đẹp. Hoàn Nhan Khang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng đáp, vâng, phụ vương dạy bảo, Hải Nhi biết, nhất định sẽ thời khắc ghi nhớ, không dám làm trái. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này mới chuyển tới đề tài chính, trầm giọng nói, Khang Nhi, Hương Nhi bị tức giận ly ra, việc này tám thành cùng ngươi sư phụ kia khâu sứ cơ thoát không khỏi liên quan. Hắn bây giờ đặt chân nơi nào, bản vương đã tra ra. Ngươi thay bản vương đi một chuyến, thăm dò một cái hắn ý, nhìn hắn phải chăng biết được Hương Nhi đi hướng. Nhớ kỹ, chỉ cần thăm dò, không cần xung đột, bản vương tự sẽ khát phái đắc lực người âm thầm theo dõi giám thị, ngươi chớ có đả thảo kinh xả. Hoàn Nhan Khang nhãn tỉnh sáng lên, không người lĩnh mệnh, phụ vương kế này rất hay. Đệ ngày thường nhất nghe sư phụ nói, lần này trốn đi, tất nhiên cùng khâu sứ cơ có quan hệ. Hải Nhi cái này đi làm, nói xong liền bước nhanh rời đi an bài. Nhìn đến hắn rời đi bóng lưng, Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói: Hương Nhi, ngươi thông minh hơn người, năng lực chắc tuyệt hơn xa Khang Nhi, chỉ là tội gì nhất định phải chấp nhất tại cái kia Dương họ? Nếu ngươi có thể như Khang Nhi đồng dạng an tâm làm ta Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử thì tốt biết bao. Dương Hưng đoán không lầm, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể tại Đại Kim Quốc trong Chư Vương nắm giữ quyền hành, tuyệt không phải người ngu. Hắn sớm đã nhìn ra Dương Hưng thực chất bên trong xa cách cũng không thích hợp, nhưng hắn một mực cẩn nhận cũng phát, chỉ vì Dương Hưng tuổi còn nhỏ, hắn còn tồn lấy một phần đem triệt để lôi kéo, để hắn cam tâm tình nguyện tán đồng Hoàn Nhan dòng họ kỳ vọng. So với tư chất tuy tốt, nhưng một vị xa vào quyền quý hưởng lạc Dương Khang, hắn càng coi trọng Dương Hưng tiềm lực. Nguyên bản định đợi Dương Hưng lễ đội mũ sau đó, như hắn vẫn không thay đổi ý chí, lại đi khống chế chi pháp, nhưng không ngờ Dương Hưng càng như thế quả quyết, trước một bước cao chạy xa bay. Khâu Sứ Cơ và ở là một nhà bên trong đô thành bên trong cũng không thu hút khách sạn. Hoàn Nhan Khang tìm tới thì Khâu Sứ Cơ thấy hắn mang theo Vương phủ tùy tùng, lông mày lúc này nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui, coi là đệ tử này lại ủy vào Vương phủ thế lực trong bóng tối điều tra hắn chỗ ở, đến đây nhiều hắn thanh tu. Hoàn Nhan Khang nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức vượt lên trước một bước, trên mặt chất lên vừa đúng lo lắng cùng lo lắng, giải thích nói: Sư phụ thứ tội, đệ tử tuyệt không phải cố ý dò xét sư phụ hành tung, thật sự là trong nhà ra việc gấp, không thể không đến tìm sư phụ. Hương đệ hắn đêm qua thu thập vàng bạc tế nhuyễn, lặng lẽ rời đi Triệu Vương phủ, không biết tung tích. Cái gì? Khâu Sứ Cơ bỗng nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, trường mi liên động, trên mặt viết đầy không thể tin. Hương Nhi vậy mà đi, mình không phải mới cùng hắn nói qua, để hắn an tâm chớ vội, bàn bạc kỹ hơn sao? Như thế nào đêm qua lại đột nhiên rời đi? Đây hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, để hắn trở tay không kịp. Hoàn Nhan Khang chăm chú nhìn Khâu Sứ Cơ biểu lộ, thấy hắn kinh ngạc chi tình không giống giả mạo, trong lòng cũng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Khâu Sứ Cơ vậy mà cũng không biết, cái kia Dương Hưng đến cùng muốn làm gì? Hắn nếu không phải dự định đi theo Khâu Sứ Cơ trở về Đại Tống, vì sao đối với cái kia Dương gia thương pháp như thế si mê khổ luyện? Hoàn Nhan Khang chỉ cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ vượt ra khỏi hắn đoán trước, khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Khâu Sứ Cơ tâm thần không yên, trong phòng đi qua đi lại. Hắn cấp tốc phán đoán, Dương Hưng đã biết được thân thế, lần này rời đi, mục tiêu nhất định là xuôi nam gian nam, tiến về Lâm An phủ Nhu gia thôn một vùng. Hắn trong lòng lo lắng, sợ Dương Hưng niên thiếu một mình lên đường, gặp bất trắc. Ngay sau đó cũng vô tâm sẽ cùng Hoàn Nhan Khang nhiều lời, nghiêm nghị đối với Hoàn Nhan Khang nói, việc này vi sư biết được, ngươi tạm trở về, hảo hảo cần luyện võ công, chớ có lười biếng. Hai năm sau đó Túy Tiên lâu ước hẹn, ngươi không cần thiết thư giãn, nếu không đến lúc đó chớ trách vi sư không nể tình. Hoàn Nhan Khang là lần đầu tiên nghe nói việc này, không khỏi trong lòng cười lạnh, quả nhiên, Khâu Sứ Cơ như thế tận tâm dạy bảo bọn hắn huynh đệ, tự có hắn mục đích. Hắn trên mặt lại cung kính chắp tay, vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, không dám cô phụ sư phụ kỳ vọng. Khâu Sứ Cơ vô tâm lưu thêm, vội vàng thu thập một chút vật phẩm tùy thân, liền dẫn theo Trường Kiếm rời đi khách sạn, nhìn phương hướng, lại là thẳng đến xuôi Nam Chi lộ mà đi. Hoàn Nhan Khang đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong bóng tối làm thủ thế, tự có Triệu Vương phụ xúc dưỡng tinh anh hảo thủ lặng yên không một tiếng động theo đuôi đi lên. Từ Khâu Sứ Cơ phản ứng đến xem, hắn đích xác không biết Dương Hưng cụ thể đi hướng, nhưng hắn mục tiêu minh sát xuôi Nam, hiển nhiên là cho rằng Dương Hưng sẽ đi ra Nam. Chương 9, đóng vai trình độ 10, mở khóa nấc thang thứ nhất ban thưởng chương 9, đóng vai trình độ 10, mở khóa nấc thang thứ nhất ban thưởng. Hoàn Nhan Khang đứng tại chỗ, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh mà đắc ý nụ cười, nhìn qua phương nam, thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng chờ đợi. Ta tốt đệ, ngươi đã lựa chọn rời đi, vậy liền chết tử tế nhất tại bên ngoài, vĩnh viễn cũng không muốn trở lại nữa. Từ nay về sau, đây Triệu Vương phủ duy nhất tiểu vương gia, chỉ có thể là ta, Hoàn Nhan Khang. Dương Hưng tự nhiên không biết Hoàn Nhan Khang ý nghĩ, hắn lúc này đang tại Yên Sơn bên trong bốn ba. Từ khi không có Triệu Vương phủ truy tung lo lắng âm thầm, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở võ công phía trên. Dài răng giặc mà buồn tẻ buôn ba cùng vượt mọi khó khăn gian khổ ma luyện, chẳng những không có để hắn hối hận, ngược lại làm cho hắn cảm thấy mình rời đi đã chậm. Rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới, độc trùng manh thu tiềm ẩn, ngọn núi hiểm trở sườn đồi chặn đường. Dương Hưng đem đây môi trường tự nhiên coi là tốt nhất lão sư cùng đá mài đao. Một ngày, hắn đang tại một chỗ thung lũng khe nước bên cạnh uống nước, chợt nghe gió tanh đập vào mặt. Một đầu điếu tinh trắng ngạch mãnh hổ từ cánh núi rừng bên trong gào thét đập ra, âm thanh chấn khắp nơi, răng nanh lạnh lạnh, thẳng đến Dương Hưng cái cổ. Dương Hưng gặp nguy không loạn, trong mắt ngược lại dấy lên chiến ý, hắn không tránh không né, chấm eo xuống tấn, thể nội trời sinh thần lực ầm vang bạo phát, rót vào trong Âu Nguyệt Thương Thân. Giống. Mãnh hổ nhào đến, cự trảo mang theo ác phong vỗ xuống. Đến hay lắm. Dương Hưng hét lớn một tiếng, Âu Nguyệt Thương như độc long xuất động, không lùi mà tiến tới, một chiêu cơ sở nhất trung bình thương đâm thẳng hổ hầu. Không có rực rỡ biến chiêu, chỉ có tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng. Phốc phốc. Quả màu xám lơi thương phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đâm vào mãnh hổ cổ họng. Cái kia mãnh hổ đánh ra trước chi thế im bặt mà dừng, phát ra một tiếng thống khổ mà nặng nề gào thét, khổng lồ thân thể bị trường thương xuyên qua, đập ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Dương Hưng cánh tay vững như bàn thạch, chậm rãi rút về Âu Nguyệt Thương, mũi thương không dính một giọt máu. Đây là hắn tiến vào Yên Sơn về sau, đánh giết con thứ 7 manh thú to lớn. Mỗi một lần liều mạng tranh đấu, đều để hắn đối với lực lượng khống chế, thời cơ nắm chắc, có càng sâu trải nghiệm. Trừ ra cùng manh thu chém giết, hắn lại tìm được một chỗ cao mấy chục trượng thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới, tiếng như buôn lôi, lực trùng kích kinh người. Dương Hưng cởi áo, lộ ra điêu luyện cân xứng, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Hắn gánh nặng nghề Âu Nguyệt Thương, từng bước một đi vào thác nước đang phía dưới đầm nước, nghịch vạn quân dòng nước, khó khăn trèo lên thác nước trùng kích cự nham. Ầm ầm, băng lanh thấu xương, nặng hơn thiên quân dòng nước hung hăng nện ở hắn đỉnh đầu, bả vai, lưng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ đứng không vững, lại cắn chặt răng, gắt gao đính tại nham thạch bên trên. Hắn cũng không phải là đơn thuần mạnh kháng, mà là vận chuyển toàn chân huyền môn nội công, dẫn đạo cỗ này to lớn lực trùng kích chấn động, rèn luyện toàn thân kinh mạch huyết thiếu. Đồng thời vung vẩy ô nguyệt thương, tại thác nước khủng bố lực cản bên dưới luyện tập thương pháp cơ sở chiêu thức, đâm, đâm, chê, cầm, ngang, sụp đổ. Mỗi một thương đều trở nên vô cùng gian nan, cánh tay tê dại, xương cốt rung động, nội tức tại to lớn áp lực dưới điên cuồng vận chuyển. Nhưng mỗi một lần kiên trì nổi, hắn đều trong cảm giác lực càng thêm cô đọng một tia, gân cốt càng cường nhận hơn một điểm, đối với ô nguyệt thương khống chế cũng càng điều khiển như cánh tay. Ngày đêm không ngừng, hắn làn da bị dòng nước trùng kích đến đỏ lên, rách ra, lại ở nội công tầm bổ bên dưới khép lại, trở nên càng cứng cỏi, nguyên bản trắng nõn màu da cũng từ từ nhiễm lên cổ đồng. Nhưng là cứ việc thực lực tại bước đề thăng, hắn cùng thương tiên mô bản đóng vai độ, nhưng thủy chung dừng lại tại lúc đầu năm không tiến thêm tức nào nữa. Đây để hắn trong lòng nghi hoặc ngày càng sâu. Một ngày này, hắn dừng lại tu luyện, tiến lặng suy tư. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tùy thân mang theo cái kia căng phòng bao quần áo bên trên, bên trong là hắn tử vương phụ mang ra vàng bạc tế nhuyễn. Hắn hồi tưởng lại liên quan tới thương tiên tư không trường phong ký ức. Thương tiên thở thiếu thời, trải qua có chút thất vọng, ngủ miếu hoang, hành tẩu giang hồ thường xuyên vì tiền tài bây khốn, là cái chính cống quỷ nghèo. Cho dù về sau tại miếu hoang gặp phải truy khư thường, cảnh ngộ cũng không có quá lớn cải thiện, thẳng đến gặp phải Bách Lý Đông Quân, mới có đi ngủ ăn cơm địa phương. Hẳn là, vấn đề nằm ở chỗ đây phú quý khí bên trên. Dương Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đóng vai thương tiên, có lẽ cần trải nghiệm cái kia phần giang hồ phiêu bạt, thân vô trường bật tịch liêu cùng thoải mái. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, tìm một chỗ cực kỳ ẩn nấp khe núi, tại một khối cự nham bên dưới đào hố sâu, đem bao quần áo bên trong tất cả vàng bạc nguyên bảo, châu đáo đồ trang sức toàn bộ vùi sâu vào, cẩn thận làm tốt ngụy trang, không để lại bất cứ dấu vết gì. Từ đó, hắn chân chính trở nên không có gì cả, chỉ có một cây ô nguyệt thương đi cùng, tiếp tục tại Yên Sơn bên trong bùa bà tu luyện. Mấy ngày sau, trên người hắn cẩm bào đã sớm bị nhánh cây nham thạch cào đến rách nướp, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Trắng nón làn da trở nên đen kịt thô ráp, khuôn mặt tại gian nan vất vả ma luyện bên dưới góc cạnh rõ ràng, giống như đao tức dịu đục, ánh mắt lại càng sắc bén sáng tỏ, như là bay lượn tại đỉnh núi ương ngỗng. Ngay tại hắn cơ hồ quen thuộc loại này thuần túy dã nhân một dạng sinh hoạt thì, bên hai rốt cuộc vang lên lần nữa cái kia êm thai điện tử âm, lưu lạc giang hồ, người không có đồng nào, trải nghiệm thương tiên trước kia cảnh ngộ. Túc chủ đóng vai trình độ đạt đến 10. Mở khóa nớp thang thứ nhất ban thưởng, Dương gia thường, bản đầy đủ. Theo hệ thống âm thanh biến mất, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào Dương Hưng não hải. Vô số liên quan tới Dương gia thương tinh diệu chiêu thức, kỹ xảo phát lực, vận kinh pháp môn, đối địch biến hóa, như là lạc ấn thật sâu khắc tại hắn ký ức chỗ sâu, phản phất hắn đã chìm đắm này thương pháp nhiều hơn 10 năm. Hắn lập tức đem hệ thống truyền thừa bản đầy đủ Dương gia thương, cùng khâu sứ cơ chỗ dạy bảo phiên bản ấn chứng với nhau, quả nhiên phát hiện khâu sứ cơ truyền lại tại rất nhiều chi tiết tồn tại sai lầm thậm chí thiếu thốn, dẫn đến uy lực lớn suy giảm. Cái này mới là danh chấn thiên hạ Dương gia tướng truyền thừa thương pháp. Dương Hưng đôi mắt sáng lạn như tinh thần, đè nén không được trong lòng kích động. Hắn lập tức đứng dậy, khiêu vũ nặng nề ôm một thương, đem trong đầu chân chính Dương gia thương pháp từ đầu đến cuối diễn luyện đứng lên. Nhưng thấy thương ảnh trùng điệp, như lê hoa bay lượn, chiêu thức dính liền như nước chảy mây trôi, kinh lực phun ra nuốt vào cường lưu cùng tồn tại, đâm như cực nhanh, quét như cuồng phong quyển diệp. Âu Nguyệt thương trong tay hắn, phản phất bị rót vào linh hồn, không còn là tử vật, mà là cánh tay hắn kéo dài. Mũi thương xé gió gào thét, cuốn lên trên mặt đất lá rụng bay tán loạn, khí thế kinh người. Từ đó, hắn ngoại trừ tất yếu ngủ cùng tìm kiếm thức ăn, đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào đối với bản đầy đủ Dương gia thương trong tu luyện, như si như say. Thời gian cực nhanh, khi hắn rốt cuộc sắp đi ngang qua toàn bộ Yên Sơn sơn mạch, trước mắt tầm mắt đông nhiên khoáng đạt thì, thu tính thời gian, hắn đã đang núi bên trong cô độc ghé qua, khổ luyện dòng dã một tháng. Một tháng này, không chỉ có là thể phách cùng nội công đạt được cực lớn rèn luyện cùng đề thăng, càng bởi vì mở khóa 10 thương tiên mô bản, tương đương với nắm giữ thương tiên 1/10 nội tình, khiến cho hắn nước chảy thành sông mà đột phá bình cảnh, không bao giờ nhập lưu giang hồ võ nhân, chính thức bước vào võ đạo hậu thiên cảnh giới. Đặt ở bây giờ giang hồ bên trên, đã coi là trung thượng tầng hảo thủ. Mênh mông vô tận đại thảo nguyên, như là một đầu cửa hàng về phía chân trời bích lục lung thảm, bỗng nhiên đập vào mi mắt. Bầu trời cao viễn xanh thẳm, mây trắng mơ màng, gió thổi cỏ rạp, mang đến bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, bao la hùng vĩ xa xôi làm cho người khác tâm thần thanh thản. Đây là Dương Hưng làm người hai đời, lần đầu tiên tận mắt nhìn đến rộng lớn như vậy vô ngân thảo nguyên cảnh tượng, trong lồng ngực không khỏi hào khí tỏa ra. Chương 10, độc đấu đàn sói chương 10, độc đấu đàn sói cuối cùng chạy ra. Không biết Quách Tính cái kia tiểu tử ngốc bây giờ tại Mạc Bắc nơi nào. Đáng tiếc ta kiếp trước lịch sử địa lý học đến rối tinh rối mù, bằng không thì cũng có thể có cái rõ ràng mục tiêu. Dương Hưng cảm khái một câu, sải bước mà bước vào thảo nguyên. Thảo nguyên nhìn như bằng thẳng, thực tế hành tẩu đứng lên có chút tố lực. Đi lại cả ngày, lại không thấy đến một tia người ở vết tích. Sắp trời dần tối, trên thảo nguyên nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, gió đêm mang theo thấu xương hàn ý gào thét mà qua. Nếu không có Dương Hưng đã bước vào hậu thiên cảnh giới, khí huyết tràn đầy, nội lực hộ thể, chỉ sợ khó mà chịu đựng đây đột biến giá lạnh. Hắn tìm một chỗ cản gió sườn đất đằng sau, đơn giản dọn dẹp một cái, liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội công chống cự hàn khí, chuẩn bị như vậy qua đêm. Tháng đến giữa bầu trời, vạn vật cô tịch. Đột nhiên, một tiếng kéo dài mà thê lương sói tru bạch phá bầu trời đêm, đem đắm chìm trong đang luyện công Dương Hưng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn trong nháy mắt mở mắt, đôi mắt trong bóng đêm tinh quang chợt lóe, như là hai điểm hàn tinh. tay phải đã phản xạ có điều kiện nắm chặt bên cạnh Âu Nguyệt Thương. Hắn cảnh giác mà phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng không khỏi khẽ run. Chỉ thấy bóng tối bốn phía bên trong, chẳng biết lúc nào, sáng lên từng đôi màu u lam quang mang, như là như quỷ hỏa lơ lửng không cố định, tràn đầy khát máu cùng tham lam. Một cỗ nồng đậm, làm cho người buồn nôn mùi tanh tưởi mùi, theo gió đêm rõ ràng chuyển vào hắn trong mũi. Theo hắn đứng dậy, đàn sói tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn con mồi này càng như thế cảnh giác. Bọn chúng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, trầm thấp tiếng nghẹn ngào bên trong, từng đạo mạnh mẽ mà thon gầy cái bóng từ bụi cỏ bên trong chậm rãi tới gần, tại lạnh lùng ánh trăng bên dưới lộ ra sâm bạch răng nanh. Dương Hưng ánh mắt sắc bén, nhanh chóng liếc nhìn một vòng, trong lòng đến thầm, vây quanh hắn thảo nguyên sói chừng 12 đầu nhiều. Càng làm cho hắn chú ý là, đàn sói hậu phương, một đầu hình thể vô cùng hùng tráng, màu lông thuần trắng như tuyết cự lang, đang độc nhãn lóe ra hung tàn xảo trá hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chính là kiếp trước tiểu thuyết trung bình miêu tả loại kia, giàu hấp nhất, hung hãn độc nhãn lang vương. Dưới đêm trăng thảo nguyên, sát cơ tứ phía. 12 đầu bụng đói kêu vang thảo nguyên sói, tại độc nhãn lang vương chỉ huy dưới, bắt đầu vòng quanh Dương Hưng chậm rãi di động. U lam mắt sói trong bóng đêm vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, trầm thấp gào thét từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, mang theo làm người sợ hãi cảm giác các bách. Cái kia đầu độc nhãn lang vương cũng không nóng lòng tiến lên, mà là ổn thỏa hậu phương, duy nhất độc nhãn lóe ra băng lãnh mà rảo hoạt qua mang. Nó thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngắn ngủi hoặc kéo dài chu lên, đàn sói liền tùy theo biến hóa trận hình, khi thì phân tán bọc đánh, khi thì tập trung đánh nghi binh, ý đồ tìm kiếm Dương Hưng sơ hở. Nhưng kinh lịch tiên sơn một tháng cùng mãnh thú chém giết tẩy lễ, Dương Hưng sớm đã không phải tên ố. Đối mặt đây nghiêm chỉnh huấn luyện đàn sói, hắn trong lòng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại một cỗ hừng hực chiến ý tốt nhiên mà sinh. Hắn hít sâu một cái băng lãnh không khí, thể nội hậu thiên cảnh giới nội lực cùng trời sinh thần lực cầm vang lưu chuyển, quan chú toàn thân, nắm chặt Âu Nguyệt Thương đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắc, tới đi. Hắn khẽ quát một tiếng, lại là không còn bị động phòng thủ, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình như mũi tên, chủ động hướng đến bên trái ba đầu thăm dò tính tới gần ác lang phóng đi, đánh đòn phủ đầu. Âu Nguyệt Thương trong tay hắn phát ra một tiếng nặng nề phá không gào thét, một chiêu trụ cột nhất hành tạo thiên quân mang theo vạn quân chi lực, chẳng ngang quét về phía cái kia ba đầu ác lang. Thương chưa đến, cái kia sắc bén bá đạo kình phong đã cào đến mặt đất vụn cỏ bay tán loạn. Ô, đi đầu một con sói ý đổ vọt lên tránh né, nhưng Âu Nguyệt Thương tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, nặng nề báng thương như là roi sắt hung hăng nện ở nó eo giữa. Giang rắc, khiến người ghê răng tiếng xương nứt băng lên, cái kia sói ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị tự lực quét bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, lúc rơi xuống đất đã gân cốt đứt gãy, chỉ có ra khi không có bảo khí. Mặt khác hai đầu sói bị đồng bọn thảm chạm chấn nhiếp, thế công dừng một chút. Dương Hưng đắc thế không tha người, Âu Nguyệt Thương thu hồi trong nháy mắt, cổ tay rung lên, mũi thương như độc xà thổ tín, nhanh đâm mà ra. Thổi phu một tiếng, tinh chuẩn hang động xuyên qua bên kia sói hốc mắt, thẳng xuyên não thủy. Cái kia sói tứ chi run rẩy, trong nháy mắt mất mạng. Trong chớp mắt, liên tục đánh chết lượng sói. Dương Hưng dung manh cùng Âu Nguyệt Thương bá đạo, hiển nhiên chấn nhiếp đàn sói. Nhưng chúng nó cũng không lùi bước, tại độc nhãn lang vương một tiếng gấp rút chu lên chỉ huy dưới, còn thừa chín sói đồng thời từ khác nhau phương hướng nhào tới. Chính diện, phía cạnh, phía sau, răng nanh lợi chảo ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, gió tanh đập vào mặt. Đến hay lắm. Dương Hưng gặp nguy không loạn, đem bản đầy đủ dương gia thương pháp thi triển ra. Nhưng thấy thương ảnh tung bay, đem hắn toàn thân hộ đến kín không kẽ hở. Ô long lật giang, thân thương xoay quanh phiêu vũ, đem phía cạnh đánh tới hai đầu sói hung hăng đập ra. Hồi xuống kỵ binh, giả bộ lui lại, dụ dùng sau lưng ác lang tới gần, đột nhiên trở lại nhanh đâm, lại đem một con sói đâm cái xuyên đấu. Sụp đổ tự quyết, báng thương run lên bần bật, xảo kình bắn ra, đem một đầu ý đồ cắn về phía hắn bắp chân sói cầm sụp đổ đến vỡ nát. Hắn mỗi một thương đều thế đại lực chậm, cương manh cực kỳ, tuyệt không sức tưởng tượng. Âu Nguyệt Thương lướt qua, xương sói vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Nặng nghề thân thương trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, điểm, đâm, đâm, cầm, sụp đổ, quét, các loại cơ sở chiêu thức hạ bút thành văn, nhưng lại ẩn chứa cực lớn uy lực. Đàn sói tấn công, cắn xé, lại khó mà đột phá cái kia một mảnh quả màu xám tương màn. Độc nhãn lang vương độc nhãn bên trong hung quang càng tăng lên, nó nhìn ra Dương Hưng khó chơi, lần nữa phát ra vài tiếng hàm nghĩa khác biệt chu thấp. Đàn sói chiến thuật lập tức cải biến, không còn mù quáng cường công, mà là chia làm hai nhóm. Một nhóm ba đầu sói duy trì liên tục tại phía trước đánh nghi binh, quấy rối, hấp dẫn Dương Hưng lực chú ý một đạo khác hai đầu sói tắc lặng yên không một tiếng động vây quanh Dương Hưng ánh mắt góc chết, nằm phục người xuống, giống như quỷ mị kề sát đất vội sông, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn hạ bàn mắt cá chân. Xuất sinh này quả nhiên giàu hoạt. Dương Hưng mặc dù dũng, nhưng cùng lúc ứng phó đa phương công kích, nhất là đến từ góc chết đánh lén, lập tức áp lực đại tăng. Hắn khiêu vũ trường thường, lần nữa đánh bay một đầu chính diện đánh tới ác lang, lại cảm giác mắt cá chân trô ác phong bất thiện. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại có hai đầu sói đã nhân cơ hội gần sát, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Hưng đống nhiên một cước đập mạnh mà, thân thể mượn lực hướng phía sau tiểu nhảy, đồng thời Âu Nguyệt Thương đổi quét vì nện, thương toàn như là trọng truy hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Bùn đất vụn cỏ vẩy ra, cái kia hai đầu kề sát đất đánh lén sói bị bất thình lình chấn động làm cho thế công trì trệ. Nhưng ngay tại đây lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thân hình ở giữa không trung có chút dừng lại nháy mắt, phía cạnh một mực chờ đợi thời cơ độc nhãn lang rung động. Nó giống như một đạo màu trắng tiềm điện, bắt lấy đây thoáng qua tức thì cơ hội. Tứ chi bỗng nhiên đập mà, khổng lồ thân thể lăng không bật lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Độc nhãn bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng đắc ý, mở ra miệng lớn, lao thẳng tới Dương Hưng bởi vì nhảy lùi lại mà có chút bộc lộ ra cổ họng. Đây bổ nhào về phía trước, thời cơ, góc độ, tốc độ đều bắt đến kỳ diệu tới đỉnh cao, lộ vẻ săn bắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nguy cơ trước mắt, Dương Hưng con ngươi đột nhiên co lại. Hắn giờ phút này thân hình chưa ổn, trường thương tại bên ngoài, tựa hồ đã tới không bằng trở về thủ. Nhưng ngay tại đây sống chết trước mắt, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, phúc trí tâm linh. Chương 11, thương đội, giao dịch chương 11, thương đội, giao dịch. Dương Hưng không có ý đồ cưỡng ép thay đổi thân hình đó nữa, mà là thuận theo nhảy lùi lại chi thế, eo bỗng nhiên phát lực, đem lực lượng toàn thân tính cả cánh tay chi lực rót vào trong Âu Nguyệt Thương bên trong. Giống. Hắn phát ra quát to một tiếng, làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định, bắn ra. Chỉ thấy hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, nắm chặt báng thương phần đuôi, lấy ném tiêu thương tư thái, đem nặng đến 72 cân Âu Nguyệt Thương, hướng đến lăng không đánh tới Độc Nhãn Lang Vương, đồng nhiên ném mạnh mà ra. Hưu. Âu Nguyệt Thương hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm ô quang, mang theo Dương Hưng toàn bộ lực lượng, nội lực cùng quyết tuyệt sát ý, lấy siêu việt thị giác tốc độ, phá không mà đi. Cái kia Độc Nhãn Lang Vương thân ở giữa không trung, căn bản là không có cách né tránh. Nó cái kia độc nhãn bên trong mới vừa nổi lên một tia đạt được hung quang, trong nháy mắt liền bị vô biên sợ hãi thay thế. Phốc phốc. Kế tiếp mấy mắt, qua màu xám lưỡi thương vô cùng tinh chuẩn theo nó mở ra miệng lớn bên trong bắn vào, mang theo không thể chống cự lực lượng, trong nháy mắt quán xuyên nó đầu lâu, cái cổ, lại từ phía sau cái cổ lộ ra. To lớn lực trùng kích mang theo nó màu trắng thân thể tiếp tục hướng sau bay vụt, cuối cùng bang một tiếng, đem gắt gao đính tại hậu phương mấy trượng xa trên mặt đất. Báng thương vẫn run rẩy kịch liệt, phát ra ong ong rên rỉ. Lang Vương bị trong nháy mắt biểu sát. Màu trắng lông sói trong nháy mắt bị mãnh liệt mà ra máu tươi nhuộm đỏ, tứ chi co quắp mấy lần, liền lại không sinh tức. Còn thừa vài đầu sói nhìn thấy thủ lĩnh chết thảm, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phát ra vài tiếng hoảng sợ nghẹn ngào, cụ đôi, cũng không quay đầu lại chui vào hắc ám thảo nguyên chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Giữa đồng trống, chỉ còn lại có Dương Hưng thô trọng tiếng thở dốc, cùng bị đóng đinh trên mặt đất, lang huyết chậm rãi chạy xuôi Độc Nhãn Lang Vương. Dương Hưng bình phục một cái bốc lên khí huyết, đi đến Lang Vương trước thi thể, dùng sức rút ra Âu Mệt Thương, băng lãnh lưỡi thương ở dưới ánh trăng không dính mảy may vết máu. Hắn nhìn đến đầu này xảo trá mà cường đại Lang Vương, trong lòng hoan hỉ, đối tự thân thực chiến lại có càng sâu một tầm nhận biết. Hắn thuần thục lột bỏ Độc Nhãn Lang Vương hoàn hảo không chút tổn hại màu trắng da sói, lại thuận tay đem mặt khác vài đầu chết sói da sói cũng lột xuống tới. Hắn cũng không hiểu được tinh tế bào chế thuộc ra phương pháp, chỉ có thể làm sơ lược xử lý, khử trừ huyết đục cùng mỡ. Thiên Minh sau đó, hắn ngay tại chỗ này tránh gió sườn đất về sau, đem mấy tấm da sói mở ra phơi nắng. Có những này thịt sói với tư cách đồ ăn, cách đó không xa lại có sạch sẽ nguồn nước, tăng thêm đối với mình mông thảo nguyên đường đi hoàn toàn không biết gì cả, Dương Hưng dứt khoát không còn mù quáng di động, quyết định tạm lưu nơi đây. Một bên phơi chế da sói, một bên tiếp tục khổ luyện võ công, tiêu hóa đêm qua liều mạng tranh đấu mang đến cảm ngộ. Liên tiếp nửa tháng, hắn ban ngày luyện tương pháp, ban đêm sửa nội công, cùng thảo nguyên thê lương cùng cô độc làm bạn, võ công căn cơ càng vững chắc, đối với Âu Nguyệt Thương khống chế cũng càng phát ra tâm đắc tay. Thẳng đến một ngày này, một trận mơ hồ, dày đặc tiếng võ ngựa cùng bánh xe âm thanh từ phương xa truyền đến, phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh. Dương Hưng mừng rỡ, lập tức dùng cả tay chân, nhanh nhẹn mà trèo lên phụ cận một chỗ tương đối cao vết đá, dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên, chỉ thấy một chi quy mô không nhỏ thương đội, chính như cùng một cái uốn lượn trường xa, tại bích lục trên thảo nguyên chậm rãi tiến lên, cờ xí tung bay, hộ vệ sông nghiêm. Dương Hưng lập tức trở về đất cắm trại, đem đã hao khô, thuộc ra chế đến hơi có vẻ thô ráp mấy tấm da sói cầm chắc, nhất là cái kia trương hiển mắt màu trắng Độc Nhãn Lang Vương ra cẩn thận bọc lấy đứng lên. Lập tức nâng lên Âu Nguyệt Thương, thi triển khinh công, hướng về thương đội phương hướng chạy như bay. Thương đội quy mô không nhỏ, từ mấy chục chiếc ngựa thồ xe tạo thành, xung quanh có người mặc thống nhất phục sức, tinh thần bưu hãn tiêu sư cưỡi ngựa hộ vệ, còn có thương đội tự thân phân phối, ánh mắt tinh anh nhân viên hộ vệ. Nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, cầm trong tay một cây cổ quái đại thương, quần áo mặc dù cũ nát lại khí thế bất phàm thiếu niên đội vàng chạy tới, thương đội lập tức vang lên một trận hô lên cảnh báo âm thanh. Đề phòng, triển khai trận hình. Nghiêm chỉnh huấn luyện tiêu sư cùng đám hộ vệ cấp tốc phản ứng, đao kiếm xuất vỏ, cùng tiến lên dây cùng, hình thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận thế, tất cả cảnh giác ánh mắt đều tập trung đang nhanh chóng tiếp cận Dương Hưng trên thân. Dương Hưng tại khoảng cách thương đội 30 bước bên ngoài dừng bước lại, thả xuống ra sói quyển, đem Âu Nguyệt Thương chống trên mặt đất, lấy đó vô hại. Hắn cất cao giọng nói, các vị không cần khẩn trương, ta chỉ có một người, lạc đường tại cái này thảo nguyên lên. Chỉ muốn dựng cái thuận tiện, theo thương đội rời đi thảo nguyên, không biết có thể. Nói đến, hắn cởi ra sói quyển, lấy ra hai tấm phẩm tướng không tệ phổ thông da sói. Đây hai tấm da sói, xem như ta giao lộ phí. Phổ thông da sói giá trị không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp, vẹn vẹn với tư cách tiện thể một người thủ lao, là dư xài. Thương đội tiêu cục tổng tiêu đầu lỗ năng, một cái khuôn mặt đen sạm, huyệt thái dương cao cao nâng lên trung niên hán tử, thúc ngựa vượt qua đám người ra. Hán tinh tế đánh giá Dương Hưng, nhất là hắn trong tay cái kia cán nhìn lên đến liền nặng nề vô cùng Âu Nguyệt đại thương, đáy mắt tràn đầy cảnh giác, không dám chậm trễ chút nào. Thương đội tổng quản sự Liễu Vô Toán, một cái vóc người hơi mập, ánh mắt linh hoạt trung niên nhân, cũng thấp giọng cùng mình bên người cái kia khí tức trầm ổn hộ vệ đầu lĩnh Thường Thịnh nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu. Không bao lâu, liền có ba tên tiêu sư cùng ba tên hộ vệ ứng thanh mà ra, phân biệt hướng đến sáu cái khác biệt phương hướng thúc ngựa chạy đi, tiếng chân như lôi, cấp tốc biến mất tại thảo nguyên cuối cùng. Dương Hưng trong lòng hiểu rõ, đây thương đội quả nhiên kinh nghiệm giả dặn, cũng không tùy tiện tin tưởng hắn lời nói của một bên, mà là phái ra nhân thủ bốn phía điều tra, xác nhận hắn sẽ hay không là phụ cận mã phỉ phái ra tê liệt bọn hắn mồi nhử, phụ cận lại có hay không mai phục đại đội nhân mã. Tại chỗ chờ đợi trọn vẹn hơn một canh giờ, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trệ. Dương Hưng cũng không hấp tấp, liền như thế chống thương yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt bình tĩnh quét mắt thương đội phối trí cùng nhân thủ. Rốt cuộc, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa, phái đi ra 6 người tuần tự trở về, phân biệt đi vào tổng tiêu đầu Lỗ Năng cùng tổng quản sự Liêu Vô Toán bên người, thấp giọng báo cáo dò xét kết quả. Hiển nhiên, bọn hắn xác nhận xung quanh cũng không có mai phục. Tổng quản sự Liêu Vô Toán lúc này mới trên mặt chất lên thương nhân quen có hòa khí nụ cười, xuống ngựa đi vào Dương Hưng trước mặt. Đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút cái kia 2 tấm với tư cách lộ phí ra sói, chất lượng, lột ra tay nghề đều coi như là qua được. Hắn lại liếc qua Dương Hưng sau lưng trong bao lộ ra cái khác ra sói cạnh góc, nhất là mơ hồ nhìn đến một vệt màu trắng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi cười đối với Dương Hưng nói, tiểu huynh đệ thật bản lĩnh a, một người có thể tại trên thảo nguyên săn được nhiều như vậy sói. Chỉ là đây mênh mông thảo nguyên, nếu không có người dẫn đường, mê thất trong đó, chết khát chết đói đều là chuyện tầm thường. 2 tấm da sói thôi đi. Dương Hưng nghe ra Liễu Vô Toán trong lời nói ý tứ, là muốn thêm chút đi giá. Hắn suy nghĩ một chút, mình giữ lại nhiều như vậy da sói cũng không có đại dụng, liền rất dứt khoát đem bọc lấy mở ra, chỉ lưu lại bị cẩn thận bọc lấy đứng lên độc nhãn lang vương ra. Đem còn lại 4 tờ phổ thông da sói toàn bộ đều đẩy lên Liễu Vô Toán trước mặt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ. Toàn bộ cho ngươi, hết thảy 6 tấm. Nhưng có một điều kiện, trên đường nhất định phải có ta cơm canh, ta một người, muốn ăn 3 người phần. Ngươi đồng ý, giao dịch tiếp tục. Không đồng ý, các ngươi đi các ngươi, ta tiếp tục chờ kế tiếp đi ngang qua. Chương 12, buôn lậu, tham lam chương 12, buôn lậu, tham lam Liễu Vô Toán lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thiếu niên trước mắt này vậy mà sảng khoái như vậy quả quyết, với lại trong ngôn ngữ lộ ra trầm ổn, hoàn toàn không giống như là cái mới ra đời, mặc người bắt nhóc con. Hắn nhanh chóng tính nhẩm một cái 6 tấm da sói giá trị, lại nhìn một chút Dương Hưng trên thân cái kia không lớn bọc lấy cùng cái kia cắn làm người sợ hãi đại thương. Đã không phải tiểu bạch, hắn cũng liền tắt tiếp tục lừa đảo tâm tư, nụ cười trên mặt chân thành mấy phần. Ha ha, tiểu huynh đệ sảng khoái. Thành giao. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta thương đội. Bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu là trên đường vận khí không tốt, gặp đuôi mù mã phỉ, tiểu huynh đệ ngươi phải hỗ trợ che chở điểm thương hóa. Dương Hưng gật đầu, thản nhiên nói, không có vấn đề, đủ khả năng, hẳn xuất thủ. Nhưng nếu như mã phỉ thế lớn, lợi hại đến ngăn cản không nổi, ta sẽ ưu tiên bảo hộ chính ta tính mạng. Liêu Vô Toán cười đáp ý, không lấy vì ngang ngược, chỉ là trong mắt lóe lên một vẻ xảo trá. Tốt, đủ thực sự. Nếu thật đến cái kia phân thượng, mã phỉ ngăn không được, ngươi có thể bảo vệ mình mệnh, vậy cũng tính ngươi bản sự. Lão Thường, cho vị tiểu huynh đệ này dắt một thất dự bị ngựa tới. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dương Hưng, đúng, tiểu huynh đệ, ngươi biết cưỡi ngựa à? Nếu là không biết, ta coi như không tiện mang ngươi. Dương Hưng lạnh nhạt nói, sẽ. Liêu Vô Toán cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, hộ vệ đầu lĩnh Thường Thịnh tự mình dắt tới một thất nhìn lên đến có chút thần tuấn màu nâu tuấn mã. Dương Hưng cũng không khách khí, một tay nhấc lấy Âu Nguyệt Thường, một tay bắt lấy yên ngựa, động tác trôi chảy mà thuần thục xoay người mà lên, vững vàng ngồi tại lưng ngựa bên trên. Triệu Vương phủ không bao giờ thiếu đó là ngựa tốt, hắn cùng Hoàn Nhan Khang đều là từ nhỏ ở lưng ngựa bên trên lớn lên, thuật cưỡi ngựa tự nhiên không kém. Liêu Vô Toán nhìn đến Dương Hưng đây gọn gàng lên ngựa động tác, cùng khống chế ngựa thì cái kia trầm ổn khí độ, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ qua mang. Sau đó lại nhìn chằm chằm Dương Hưng bọc lấy, một góc bạch lang ra lộ ra, hắn ánh mắt hiện ra một vẻ tham lam, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Liêu Vô Toán lên xe ngựa, phất tay cao giọng quát, "Tốt, không sao, tiếp tục xuất phát." Thương đội lần nữa chậm rãi khởi động, như là một đầu khôi phục trưởng long, hướng về không biết con đường phía trước cuốn lượn mà đi. Dương Hưng khống chế ngựa đi theo trong thương đội sau đoạn vị trí, cảm thụ được dưới thân tuấn mã nhịp bước, ánh mắt đảo qua rộng lớn thảo nguyên cùng phương xa đường chân trời, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tiếp xuống mấy ngày, Dương Hưng một mực yên lặng đi theo tại chi này tiến về Mông Cổ giao dịch trong thương đội. Đội xe cuốn lượn như trường xà, ép qua khô héo bãi cỏ ngoại ô, nâng lên từng trận bụi đất. Mặt ngoài nhìn, trên xe trang bị là trà bánh, tơ lụa, lưu ly khí các loại tầm thường hàng hóa, nhưng Dương Hưng bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng. Chỉ ít có 10 chiếc xe ngựa lấy dày đặc vải dầu che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, xung quanh luôn có điêu luyện hộ vệ vừa đi vừa về dò xét, xâm nghiêm đề phòng, vượt qua xa cái khác hàng hóa nhưng so sánh. Hán thoáng suy tư, cảm thấy sáng tỏ. Ở trong đó trang bị, chỉ sợ chính là Kim Quốc nghiêm lệnh cấm chỉ xuất quan đồ sắt, thậm chí có thể là cung nỏ áo giáp. Những này vi phạm lệnh cấm chi vật, buôn lậu lợi nhuận viễn siêu trên mặt nổi trà bánh tơ lụa gấp 10 lần, là chân chính có thể khiến người ta bị quá hóa liều bạo lợi chỗ. Thương nhân trục lợi, thiên tính cho phép, đâu thèm long đỉnh bên trên ngồi là người Hán, khiết đan vẫn là nữ chân. Tiến ra thiên tử tại vị thì, bọn hắn bán cho khiết đan nhập chủ, bọn hắn liền bán cho nữ chân, bây giờ người nữ chân ngồi vững vàng giang sơn, đây đao binh đổ sát, tự nhiên lại hướng chạy quật khởi Mông Cổ. Cho dù triều đình tam lệnh ngũ thân, thậm chí lấy chặt đầu uy hiếp, cũng chỉ có kẻ liều mạng che giả mang mọc. Huống hồ nữ chân quý tộc nhập chủ trung nguyên lâu ngày, sớm đã không còn năm đó dũng mãnh, xa hoa lãng phí chi phong ngày càng hưng thịnh, chỉ cần các thương nhân cung phụng tiền bạc đầy đủ, buôn lậu chút đồ sắt cung nỏ lại coi là cái gì? Ở trên vị giả xem ra, nữ chân bất mãn bạn, đầy không thể địch thần thoại có tại, chỉ là Mông Cổ mang gì, không cần phải nói. Đám lao ra núi vàng biển bạc mới là đỉnh đỉnh quan trọng sự tình. Dương Hưng đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại vô ý nhúng tay. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tất yếu ẩm thực nghỉ ngơi, chính là trên lưng ngựa bên trên, doanh địa nơi hẻo lánh yên lặng vận chuyển toàn chân giáo nội công tâm pháp, kim quan ngọc khóa 24 quyết. Đây đạo gia huyền công diệu liền diệu tại nhập môn sau đó, không cần tận lực ngồi xuống, hành đầu ngồi nằm đều có thể tu luyện, khí tức kéo dài, nhuận vật không tiếng động. Ngày xưa Quách Tĩnh đến Mã Ngọc truyền dạy pháp này về sau, nội công cũng là tiến triển thần tốc. Dương Hưng rất được trong đó tăng muội, không muốn lãng phí mảy may thời gian. Thương đội quản sự Liễu Vô Toán ánh mắt gắt, sớm đã nhìn ra đây thiếu niên không phải bình thường. Thời đại này, tinh thông cưỡi ngựa người tuyệt không phải bình dân bách tính, nhìn Dương Hưng khống chế ngựa chi thành thạo, tư thái chi thận trọng, hẳn là xuất thân bất phàm. Càng làm cho trong lòng hắn phát nhiệt, là Dương Hưng trong bao cái kia như ẩn như hiện màu trắng da sói. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhận ra cái kia tuyệt không phải phổ thông da sói, hắn giá trị hơn xa Dương Hưng thanh toán lộ phí 6 tấm phổ thông da sói. Chỉ là Dương Hưng tính cách lãnh đạm, mỗi ngày chỉ đi theo trong thương đội sau đoạn, không nói một lời, không nghe ngóng, không gây chuyện. Dùng cơm thì cũng một mình rời xa đám người, tạm xối cơm tất lấy trong nồi người khác động đậy chỗ, tuyệt không khác mở tân cơm, kinh nghiệm giang hồ cay độc đến không giống cái 16 tuổi thiếu niên. Liêu Bô toán mấy lần thăm dò, đều cảm giác không chỗ ngậm ăn, nhìn đến cái kia cán hàn quang ẩn hiện ô mệt thường, chung quy là tạm thời dằn xuống giết người cướp của tâm tư. Tại đây mênh mông thảo nguyên, xử lý không thích đáng, sợ sinh biến cho nên. Một ngày này, thương đội đã thâm nhập thảo nguyên nội địa. Theo tiêu cục tiêu sư nói, nhiều nhất 3 ngày lộ trình, liền có thể đến cái thứ nhất Mông Cổ bộ lạc, đến lúc đó hàng hóa liền có thể xuất thủ một bộ phận. Toàn bộ thương đội đều tràn ngập một loại sao động hưng phấn. Thị vệ thủ lĩnh Thường Thịnh đi đến Dương Hưng bên người, trên mặt chất lên đã từng tuấn phát đủ cười, "Dương huynh đệ, có phải là kỳ quái hay không bọn hắn vì cái gì hưng phấn như vậy?" Dương Hưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, "Mặc cho ai tại trên thảo nguyên đi lâu như vậy, mắt thấy liền muốn gặp phải người ở, tổng sẽ cao hứng." Thường Thịnh cười ha ha một tiếng, thần bí mà lắc đầu, "Không không không, Dương huynh đệ, ngươi đây liền sai, chỉ là gặp phải người cũng không đáng giá bọn hắn như vậy kích động. Bọn hắn trông mong là chỉ cần xuất ra một chút vật tư, liền có thể tại cái kia nhà bạc bên trong xuân phong nhất độ, cái này mới là mấu chốt." Hắn lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, cười hắc hắc nói, "Dương huynh đệ mới tới Thảo Nguyên, khả năng không biết. Chúng ta những ngày quanh năm chạy thương lại rõ ràng, người hồ sinh hoạt gian khổ, thủ lĩnh bộ tộc thời gian sợ cũng chưa hẳn theo kịp hán địa một cái cử nhân lao ra. Phổ thông mục dân càng là khốn khổ, người hồ nữ tử nhà cũng không quá giảng cứu chính tiết. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra các nàng nhu cầu cấp bách đồ vật, ví dụ như một khối trà bánh, một đoạn ngắn tơ lụa, các nàng phụ huynh trợ phù, hơn phân nửa là không biết để ý để các nàng cùng ngươi một đêm." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt liếc về phía Dương Hưng bọc hành lý, lấy Dương huynh đệ như vậy ngọc thụ lâm phong, liền tính không cầm đồ vật, nhưng cái kia người hồ cô nương sợ cũng nguyện ý lấy lại. "Huống hồ, Dương huynh đệ cũng không phải thật không có hàng người, đúng không?" Chương 13, đêm giết, trở mặt chương 13, đêm giết, trở mặt Dương Hưng khỏe miệng khẽ nhếch, kéo ra một cái đường cong, "Thường đại ca nói đùa, ta tuổi còn nhỏ, cái nào so ra mà vượt Thường đại ca như vậy uy vũ hùng tráng, nghĩ đến những nữ tử kia càng ưu ái Thường đại ca dạng này học viện." Thường Thịnh nghe vậy, lại là một trận cười to, lộ ra cực kỳ hưởng thụ, lập tức ánh mắt rơi vào Dương Hưng tựa tại bên cạnh xe ngựa cái kia cán ông nguyệt thương bên trên, Dương huynh đệ trôi này lại thương, nhìn đến thật sự là bất phàm. Nói đến, đưa tay liền đi bắt bán thương. Dương Hưng cũng không ngăn cản, chỉ là yên tĩnh nhìn đến hắn. Thường Thịnh tay vừa nắm chặt bán thương, đi lên nhấc lên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng hoảng sợ, thật nặng. Thương này lại có nặng 70, 80 cân. Hắn ngày thường thấy Dương Hưng cầm trong tay cử trọng lực hình, còn tưởng rằng là cây gỗ bọc sắt bộ dáng hàng, không nghĩ tới lại là thật binh khí nặng. Thường Thịnh thấy Dương Hưng giống như cười mà không phải cười, trong lòng một câu ngoan kình đi lên, thâm vận nội lực, cánh tay cơ bắp sôi sụp, khẽ quát một tiếng, cuối cùng đem Âu Nguyệt Thương nhấc lên cách mặt đất nửa thước, cũng đã mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển. Hắn cố chống đỡ lấy hướng Dương Hưng nói, "Dương huynh đệ, tốt, thật lớn khí lực." Nói xong, vội vàng đem thương thả xuống, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm. "Thường Thịnh!" Nơi xa truyền đến Liêu Vô Toán la lên. Thường Thịnh như được đại xá, đối với Dương Hưng nói, "Liêu tổng quản gọi ta, đi trước." Dứt lời bước nhanh rời đi, bóng lưng hơi có vẻ vội vàng. Dương Hưng nhìn đến hắn cùng nơi xa Liêu Vô Toán tụ hợp, ánh mắt lạnh lùng. Những này có can đảm chống lại lệnh cấm buôn lậu thương nhân, cái nào không phải tâm hắc thủ hung ác chi đồ. Mình lẻ loi một mình, thân mang dị bảo, như có chút thư giãn, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ biến thành cái này thảo nguyên bên trên vô danh xương khô. Trong xe ngựa, Liêu Vô Toán hạ giọng, "Thế nào?" Thường Thịnh lao thái dương mồ hôi dịt, lòng còn sợ hãi, "Tổng quản, quên đi thôi. Cái kia thương tối thiểu 70 cân, không giả được, tuyệt đối là tình cương chế tạo đồ tốt. Có thể sử dụng loại binh khí này, lai lịch tuyệt không đơn giản, lại nhìn hắn thuật cưỡi ngựa, chỉ sợ là quân bên trong hoặc là cái nào đại thế gia đi ra. Chúng ta lần này việc phải làm quan trọng, vẫn là đường phức tạp." Liêu Vô Toán nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi chạy thảo nguyên cũng không phải một hai lần, Bạch Lang Vương truyền thuyết dù sao cũng nên nghe qua. Ta hoài nghi tiểu tử kia trong bao, đó là Bạch Lang Vương gia. Nếu có được vật này, hiến cho bên trong đều quý nhân, chúng ta phía sau chỗ dựa thì càng ổn, sau này còn có cái gì sinh ý không làm được." Thường Thịnh cau mày, lời tuy như thế, nhưng chúng ta hộ vệ chỉ có 30 người, trấn Đông Tiêu cục Lô Năng có 50 người, hắn chưa hẳn chịu giúp chúng ta làm đây đèn sống. Hạ độc cũng được không thông, tiểu tử kia tinh đến cùng quỷ đồng dạng. Liêu Vô Toán trầm mặc phút chốc, trong mắt hung quang chợt lóe, "Lão Thường, Hắc Phong trại người, ngươi còn có liên hệ sao?" Thường Thịnh bỗng nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn đến Liêu Vô Toán, "Tổng quản, ngươi điên? Hắc Phong trại là vùng này tàn nhẫn nhất mã phỉ, lão bản bỏ ra đại giới cỡ nào mới cùng một tuyến, mỗi lần đưa hàng trước đều phải dâng lên tiền mãi lộ, cầu bọn hắn không đến cướp bóc. Ngươi hiện tại để ta đi liên hệ bọn hắn, chẳng phải là dẫn sói vào nhà?" Liêu Vô Toán thâm trầm địa đạo, "Muốn thành đại sự, há có thể lo trước lo sau? Tiểu tử kia không chỉ có Bạch Lan gia, cái kia cắn đại thương cũng đáng giá ngàn vàng. Sau khi chuyện thành công, đa phần Hắc Phong trại một chút, chúng ta chỉ cần Bạch Lang gia chính là. Chẳng lẽ Hắc Phong trại sẽ chướng mắt phần này hậu lễ?" Thường Thịnh sắc mặt biến đổi, dãy rủa phút chốc, cuối cùng cắn răng một cái, "Làm." Liêu Vô Toán trên mặt lộ ra đạt được nụ cười, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là 15-16 tuổi mao đầu tiểu tử, còn có thể lật trời không thành. Đêm đó, thương đội chọn đất hạ trại. Đống lửa đôm đốp rung động, đám người dùng qua cơm tối, lần lượt ngủ lại. Dương Hưng bọc lấy lông cừu, nằm tại một cỗ xe ngựa phía sau lưng gió chỗ chớp mắt, cái kia cán ô nguyệt thương liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Giờ tí vừa qua khỏi, doanh địa tiếng ngáy nổi lên một phía. Thương Thịnh lặng lẽ đứng dậy, mượn yếu đốt hỏa quang nhìn về phía Dương Hưng vị trí, chỉ thấy lông cừu nâng lên một cái hình người, bên cạnh đứng thẳng trường thương, tựa hồ ngủ được đang chìm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với một tên tâm phúc thị vệ thầm thì vài câu. Thị vệ kia nhẹ gật đầu, rón rén dắt qua một con ngựa, cái kia ngựa bốn vó đã dùng vải dày bọc lấy, miệng bên trong cũng ngậm cái, lặng yên không một tiếng động cách xa doanh địa. Thẳng đến doanh địa hỏa quang co lại thành mấy điểm tinh mang, thị vệ mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một bóng người đứng yên ở phía trước, cả kinh hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ánh trăng dưới, Dương Hưng tay không tấc sắt, mặt không biểu tình, băng lãnh con ngươi tập trung vào hắn, phảng phất trên thảo nguyên tiếp cận con mồi cô lang. Thị vệ mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh phát tán, "Dương, Dương huynh đệ, ngươi làm sao không ngủ được?" Dương Hưng âm thanh không có một tia gợn sóng, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn đi đâu?" "Thương đại ca phân phó ta đi làm chút chuyện." "Dương huynh đệ không phải thương đội người, liền không cần biết đi." Thị vệ cố tự trấn định. Dương Hưng tiến lên trước một bước, ngự khí chém đinh chặt sắt, "Ta nhìn ngươi là muốn đi cấu kết mã phỉ, chặn giết thương đội. Ta đã ứng Liêu tổng quản đi theo, há có thể dung ngươi đạt được?" "Cái gì?" Thị vệ sững sờ, đại não nhất thời không có quay lại. Ngay tại hắn sững sờ nháy mắt, Dương Hưng động. Thân ảnh như là báo đi săn thoát ra, thể nội kim quan ngọc khóa quyết nội lực dâng trào, hội tụ ở nắm tay phải, mang theo một cỗ sắc bén bình phong, trực đảo đối phương tim. Thị vệ kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, ngực liền truyền đến xương cốt vỡ vụn trầm đục, cả người bị đánh đến bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã khí tức hoàn toàn không có. Dương Hưng trời sinh thần lực, thêm nữa toàn chân huyền công, đối phó bậc này phổ thông hộ vệ, căn bản không cần dùng thương. Vào ban ngày Thường Thịnh cùng Liễu Vô Toán trong xe ngựa chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn mưu đồ bí mật, dù chưa chính thai nghe nói, nhưng Dương Hưng cũng phát giác được dị tượng. Hắn cố ý dùng lông cừu sản xuất giả tượng, chân thân tắc tiềm phục tại chỗ tối, quả nhiên chờ đến báo tin người. Thị vệ kêu thảm tại yên tĩnh trong đêm vô cùng chói tai, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ doanh địa. Thường Thịnh cái thứ nhất bắn lên, Liễu Vô Toán cũng cấp tốc chui ra xe ngựa cùng hắn tụ hợp. Trấn Đông Tiêu cục tổng tiêu đầu lỗ năng kinh nghiệm phong phú, lập tức hò hét thủ hạ tiêu sư kết trận, đao kiếm xuất vỏ, sáng như tuyết binh khí ở dưới ánh trăng phản xạ ra dày đặc hàn quang. Tại mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt bên trong, Dương Hưng một tay kéo lấy thị vệ thi thể, từng bước một từ trong bóng tối đi ra, ánh trăng đem hắn thân ảnh kéo đến toan cao, một cô vô hình áp lực tràn ngập ra. Đáy lòng của mọi người đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Liêu Vô Toán miễn cưỡng gạt ra nụ cười, "Dương huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Hưng đem thi thể hướng phía trước quăng ra, lạnh nhạt nói, "Người này lén lén lút lút, ngựa bằng bóng, miệng ngậm tăm, ý đồ thừa dịp lúc ban đêm cách doanh. Ta hoài nghi hắn cấu kết mã phỉ, theo sau hỏi thăm, hắn lại muốn giết ta diệt khẩu, bị ta phản sát. Liêu tổng quản, ngươi trong đội ngũ xem ra không quá sạch sẽ." Liêu Vô Toán ngực lửa giận cuồn cuộn, cố nên nói, "Đây đều là Dương huynh đệ lời nói của một bên, chỉ sợ khó mà phục chúng a." Dương Hưng cười lạnh một tiếng, "Liêu tổng quản nếu không tin, Dương Mộ giờ phút này liền có thể rời đi, người ta tự đi con đường của mình." "Dương huynh đệ, một cái mạng còn không có biết rõ ràng ngươi liền muốn đi, sợ là không thích hợp à?" Liêu Vô Toán ánh mắt lấp lóe. Dương Hưng cao giọng cười một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, "Cái kia Liêu tổng quản ý dục như thế nào?" Liêu Vô Toán sắc mặt biến ảo, rốt cuộc kéo xuống ngụy trang, nghiêm nghị nói, "Ngươi vô cớ giết ta người, cũng nên trả giá đắt. Nếu không, đừng trách Liêu mỗi trở mặt vô tình." Dương Hưng tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Liêu Vô Toán, "Liêu Vô Toán, ngươi tham muốn ta Bạch Lang Vương gia, thật coi ta không biết. Muốn độc thủ, làm gì tìm những này đường đường chính chính lấy cớ, đồ làm cho người ta cười." Liêu Vô Toán sắc mặt triệt để âm trầm xuống, sắc ý lại không che giấu, tay đã ấn lên bên hông chôi đao. Chương 14, Dương Hưng khoe vai chương 14, Dương Hưng khoe vai xem ra Bạch Lang Vương gia đích xác tại trên tay ngươi, "Dương huynh đệ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chớ có trách ta." Liêu Vô Toán thấy đã triệt để bạch mặt, nhếch răng cười một tiếng, không che giấu nữa, hắn quát khẽ nói, "Lên, giết hắn, một người phát 10 lượng bạc." Có trọng thưởng tất có dũng phu, thương đội cái kia 29 tên thị vệ nghe vậy, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh, nhao nhao rút đao ra kiếm, họ hét hướng Dương Hưng đánh tới. Mà Trấn Đông Tiêu cục đám tiêu sư lại do dự, bọn hắn đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tổng tiêu đầu lỗ năng. Bọn hắn cũng không phải là Liễu Vô Toán lệ thuộc trực tiếp, hộ vệ thương đội là sinh ý, phải chăng muốn đối với một cái nhìn như vô tội thiếu niên hạ sát thủ, cần nhìn lỗ năng quyết đoán. Lỗ năng ánh mắt chớp động, cảm thấy dây rủa. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, há có thể không biết Liêu Vô Toán tình kế, nhưng nếu không xuất thủ. Liêu Vô Toán thấy thế, lập tức thâm trầm mà uy hiếp nói, "Lỗ tổng tiêu đầu, ngươi liền tính không xuất thủ, chốc lát tiểu tử này chết rồi, các ngươi cũng là đồng mưu. Đến lúc đó sau lưng của hắn nếu thật có thế lực truy cứu đứng lên, các ngươi có thể thoát khỏi liền con sao?" Lời này vừa nói ra, Lỗ Năng cao mày, đây thật là tình hình thực tế, thấy chết không cứu, tại đạo nghĩa giang hồ cùng tiềm ẩn phong hiểm bên trên đều nói không đi qua. Uy hiếp sau đó, Liêu Vô Toán lại ném ra ngoài một cái mồi nhử, Bạch Lang Vương ra giá trị và kim. "Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta cùng một chỗ bắt lấy Dương Hưng, ta Liễu Vô Toán làm chủ, phân ngươi Trấn Đông Tiêu cục 1000 lượng. 1000 lượng tuyết hoa ngân." Không ít tiêu sư hô hấp lập tức thô trọng đứng lên, trong mắt nổi lên hồng quang. Đây tuyệt không phải số lượng nhỏ, cho dù Lỗ Năng cầm đầu, bọn hắn mỗi người cũng có thể được chia 10 mấy lượng, đầy đủ bình thường nhà 3 người 1 năm chi phí sinh hoạt, không phải do bọn hắn không động tâm. Nhưng Lỗ Năng còn tại do dự, hắn trung quy là mở tiêu cục nghiêm chỉnh người làm ăn, cũng không phải là giết người không chớp mắt kiêu hùng trong xã hội đen, đối với hướng một thiếu niên cùng công chi, đáy lòng còn có mấy phần ranh giới cuối cùng. Ngay tại Lô Năng xoắn suýt thời khắc, giữa sân chiến cuộc đã mở. Đối mặt 29 tên cầm giới thị vệ vây công, Dương Hưng mặt không đổi sắc, hắn hít sâu một hơi, thể nội kim quan ngọc khóa 24 quyết nội lực như dòng suối dâng trào, thân hình phát một cái, liền chủ động lên tiếp. Toàn chân giáo huyền môn chính tông công phu quyền cước thi triển ra, tuy không binh khí chi lợi, lại tự có một phen bàng bạc khí tượng. Chỉ thấy hắn bước đạp thiên cương, thân hình như trong gió bay liễu, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa xuyên qua, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chém vào đâm tới. Một chiêu dày xương phá băng trưởng đánh ra, trưởng phong mang theo lạnh thấu xương hàn ý, phát sau mà đến trước, khắc ở một tên cầm đao bổ tới thị vệ trên cổ tay. Răng rắc một tiếng vang dọn, thị vệ kia xương cổ tay lập nát, trường đao tuột tay, cả người bị trưởng lực mang đến lảo đảo lùi lại, đụng ngã hai người. Dương Hưng đắc thế không tha người, thân hình xoay tròn, bàn tay trái như đao cắt ngang một người khác cổ họng, nắm tay phải tắc mang theo trời sinh thần lực, thế như trẻ che đánh phía khía cạnh đâm tới trường kiếm. Ken, quyền kiếm giao kích, cái kia tinh cương trường kiếm lại bị hắn một quyền nện đến uốn lượn biến hình, cầm kiếm thị vệ nứt gan bàn tay, máu tươi chảy dài, hoảng sợ rút lui. Hắn khi thì hóa nắm vị chỉ, điểm hướng địch nhân huyệt đạo, mặc dù bởi vì đối phương di động nhẹ bén không thể một kích có hiệu quả, nhưng cũng làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Khi thì thối ảnh như roi, quét về phía địch nhân hạ bản, lực đạo thiên quân, người chúng đều đứt gân gãy xương, tiêu thảm ngã xuống đất. Toàn chân võ công vốn là giảng cứu căn cơ vững chắc, chiêu pháp tinh diệu, phối hợp Dương Hưng xa như vậy vượt xa bình thường người thần lực, càng là uy lực tăng gấp bội. Những thị vệ này mặc dù người đông thế mạnh, lại phần lớn là giang hồ tầng dưới chót, võ nghệ thô thiển, trong lúc nhất thời lại không làm gì được tay không tấc sắt Dương Hưng, bị hắn bằng vào cao siêu thân pháp cùng hùng hồn trưởng lực đánh cho người ngã ngựa đổ. Nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, tay không tấc sắt giao đấu lưỡi dao, thủ lâu tất thua. Dương Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, do xét đến một cái khe hở, đột nhiên vận khởi kim nhạc công, thân hình như một cái linh xảo ngẫm trời, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ đám người đỉnh đầu lướt qua, lao thẳng về phía mình để đặt bọc lấy bên cạnh xe. Đừng cho hắn cầm tới đại thương. Thường Thịnh thấy thế, kinh hãi kêu to. Đáng tiếc thì đã trễ. Vô luận là thương đội hộ vệ vẫn là đứng ngoài quan sát tiêu sư, khinh công, điểm huyệt bậc này thượng thừa võ học đối bọn hắn mà nói như là truyền thuyết, lại như thế nào ngăn được đến khâu sứ cơ thân truyền, người mang huyền môn chính tông khinh công Dương Hưng. Âu Nguyệt Thương tới tay, một cỗ huyết mạch tương liên một dạng trầm thực cảm giác truyền đến. Dương Hưng trong lồng ngực hào khí tỏa ra, hét dài một tiếng như rồng gầm trực trùng bất tiêu, tại Yên Sơn khổ tu, thảo nguyên ma luyện chỗ tích xúc sát phạt chi khí lại không giữ lại, ầm vang bạo phát. Băng lãnh sát ý như là thực chất gió lạnh đảo qua doanh địa, để tất cả cảm nhận được người, từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ thấu xương hàn ý. Giết! Dương Hưng quắc khẽ, người cùng tương phát, hóa thành một đạo màu đen gió lốc cuốn vào thị vệ đàn bên trong. Duy nhất thuần thục Dương gia thương pháp giờ phút này thi triển hết xa trường dũng mãnh. Đen nhánh thương ảnh như độc long xuất động, nhanh như thiểm điện, một tên thị vệ vừa giơ đao lên, cổ họng đã bị xuyên thủng, máu tươi tiêu sạc. Thân thương lượn vòng, một chiêu hồi súng kỵ binh tinh túy hạ bút thành văn, thương toàn như truy, hung hăng nện ở một người khác trên huyệt thái dương, lập tức góc vỡ toang. Mũi thương run run, hàn tinh điểm điểm, hoặc đâm, hoặc đâm, hoặc trọ, hoặc sụp đổ. Dương gia thương pháp mạnh mẽ thoải mái, nhưng lại ngầm tinh xảo. Mỗi một thương đâm ra, đều nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn cùng sắp chết kêu thảm. Âu Nguyệt thương tại Dương Hưng trong tay, phảng phất sống lại, hóa thành một đầu nuốt sống người ta màu đen đắt dao. Mũi thương xé gió gào thét, cuốn lên trên mặt đất có khô bụi đất, hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Đám thị vệ đao kiếm cùng thân thương va chạm, phát ra len ken giòn vàng, nhưng căn bản vô pháp dung chuyển mảy may, ngược lại bị thương bên trên chuyển đến cự lực chấn động đến cánh tay run lên, binh khí tuột tay. Có người ý đồ vây kín, lại bị trường thương như vòng khiêu vũ, quét đến đứt gân gãy xương, bay rất ra ngoài. Thương ảnh lướt qua, người ngã ngựa đổ, không gây một người là hắn kẻ địch nổi. Liêu Vô Toán cùng Thường Thịnh ở một bên thấy ánh mắt hoảng sợ, toàn thân rét run. Bọn hắn mặc dù nhìn ra Dương Hưng bất phàm, lại tuyệt đối không nghĩ tới cầm trong tay trường thương Dương Hưng lại khủng bố như vậy. Cái này là 16 tuổi thiếu niên, rõ ràng là xa trường bách chiến quãng đời còn lại hắn tướng. Bất quá một chén trà công phu, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong doanh địa, Dương Hưng cầm thương mà đứng, Âu Nguyệt thương nhọn máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, tại dưới chân hắn hội tụ thành một bãi nhỏ đỏ sậm. 29 tên thị vệ, toàn bộ biến thành băng lãnh thi thể, nổ ngang lộn xộn mà nằm lăn trên mặt đất, lại không sinh cơ. Dương Hưng băng lãnh ánh mắt vượt qua đầy đất bừa bộn, dừng lại tại mặt không còn chút máu Liêu Vô Toán cùng Thường Thịnh trên thân. Hai người sợ vỡ mật, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bị giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Dương huynh đệ, Dương thiếu hiệp, tha mạng a, là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, là chúng ta đáng chết. Thường Thịnh nước mắt chảy ngang. Liêu Vô Toán cũng run giọng cầu xin tha thứ, đồ vật chúng ta không cần, thương đội cũng đưa cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một cái mạng chó. Dương Hưng chậm rãi nâng lên Âu Nguyệt Thương, mũi thương chỉ phía xa hai người, âm thanh băng hàn, lúc đầu ta chỉ là dựng cái xe, đáng tiếc ngươi quá tham lam. Liêu Vô Toán thấy Dương Hưng sát tâm đã quyết, vong hồn đại mạo, đột nhiên nhớ tới cái gì, âm thanh kêu lên, không, ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là Liêu Tam Nguyên Liêu đại nhân người, giết ta, Liêu đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng liều mạng hô to. Dương Hưng thương thế có chút dừng lại, lông mày cau lại, Liêu Tam Nguyên, hộ bộ lang trung, chương 15, thiêu hủy binh khí, đi vòng thiết một chân bộ lạc chương 15, thiêu hủy binh khí, đi vòng thiết một chân bộ lạc Liêu Vô Toán thấy Dương Hưng chỉ nghi, vui mừng quá đỗi, coi là tên tuổi có hiệu quả. Hắn vội vàng nói, đúng đúng đúng, đó là Liêu Tam Nguyên Liêu đại nhân. Ngài quen biết, thế thì dễ nói chuyện rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Đáng tiếc, hắn còn chưa có nói xong, Dương Hưng trong mắt hàn quang lóe lên, thử lạnh một tiếng, quen biết. Vừa bạn. Bá. Bá. Hai đạo ô quang tựa như tia chớp đâm ra, tinh chuẩn hang động xuyên qua Liễu Vô Toán cùng Thường Thịnh cổ họng. Hai người trên mặt còn lưu lại sống sót sau hai nạn kinh hỉ cùng kinh ngạc, liền đã khí tuyệt bỏ mình, mềm mại ngã xuống đất. Dương Hưng đích xác quen biết Liêu Tam Nguyên, chính là bởi vì biết Liêu Tam Nguyên là Triệu Vương phủ Hoàn Nhan Hồng Liệt môn hạ chó săn, hắn mới giết đến càng không cố kỵ. Bất quá những quan viên này trong bóng tối cấu kết thương nhân, buôn lậu thu lợi, thật đúng là thiên cổ không thay đổi. Giờ phút này, Trấn Đông Tiêu cục đám tiêu sư từng cái sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, nhìn về phía Dương Hưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong thương đội những cái kia nô bộc, kế toán càng là nút ở xe ngựa bánh xe đằng sau, không dám thở mạnh một cái, sợ gây nên tôn này sát thần chú ý Dương Hưng thu thương, ánh mắt chuyển hướng tổng tiêu đầu Lỗ Năng. Lỗ Năng một cái giật mình, trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt đủ cười, eo đều cong mấy phần. Dương thiếu hiệp, ngài có gì phân phó? Đem bọn hắn thi thể xử lý. Dương Hưng ngựa khí bình đạm, lại để Lỗ Năng phát ra từ đáy lòng e ngại, chuyến này tiêu tiền, ta theo đó mà làm cho các ngươi. Lỗ Năng như được đại xá, trong lòng vô cùng may mắn mình vừa rồi giữ vững danh giới cuối cùng, đội bằng đáp, đúng. Đa tạ Dương thiếu hiệp, tiểu nhóm cái này xử lý. Hắn lập tức hò hét thủ hạ tiêu sư, tranh thủ thời gian động thủ đào hố, đem Liễu Vô Toán, Thường Thịnh cùng những thị vệ kia thi thể toàn bộ kéo đi vùi lấp, động tác nhanh nhẹn vô cùng, sợ chậm một bước. Thừa dịp Lỗ Năng dẫn người vùi lấp thi thể không kỳ, Dương Hưng đi đến đám kia sợ mất mật thương đội nô bộc trước mặt, ánh mắt đảo qua, trong các ngươi, ai là dẫn đầu? Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lui lại, ai cũng không dám đứng ra. Xô đẩy giữa, cái cuối cùng dáng người thon gầy, mặc văn sĩ áo trung niên nam tử bị nổi bật đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân phát run, tên là Liễu Thanh, đọc qua sách, biết tính sổ, là lần này giao dịch phụ trách tất cả hàng hóa hạch toán người, xem như trừ Liễu Vô Toán nơi khác vị cao nhất. Dương Hưng nhìn đến hắn, thản nhiên nói, giao dịch tiếp tục tiến hành, đến địa đầu, đem sự tình làm thỏa đáng, ta thả các ngươi đi. Nhưng bây giờ bắt đầu, nếu ai dám cùng ta chơi tiểu động tác, hắn trong tay ông Nguyệt Thương tùy ý lắc một cái, thân thương rung động, phát ra ông một tiếng khét đều, dọa đến đám người run chân, ta không ngại tiện hắn xuống dưới bồi Liễu Vô Toán. Một đám nô bộc, kế toán như được đại xá, vừa kinh vừa sợ, đội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, cùng kêu lên cam đoan, không dám, tuyệt đối không dám. Tất cả nghe Dương thiếu hiệp phân phó. Dương Hưng không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy mình bọc lấy, trực tiếp lên thương đội duy nhất chiếc kia cung cấp người cưỡi xe ngựa, phân phó nói, nghỉ ngơi tại chỗ, thường đồng xuất phát. Vô luận là tiêu cục tiêu sư, vẫn là thương đội nô bộc, giờ phút này không một người dám sinh lòng trốn nhiệm. Bọn hắn đều sợ hãi đây là Dương Hưng thăm dò, ai dám chạy, cái kia cán khủng bố đại thương sau một khắc liền sẽ đâm xuyên mình phía sau lưng. Đám người nhao nhao che kín lông cừu, co quắp tại vận hàng xe ngựa bên cạnh, tại dày đặc mùi máu tanh cùng vô tận trong sự sợ hãi, chờ đợi bình minh đến. Húc nhật đông thăng, hào quang vạn đạo, xua tán đi thảo nguyên ban đêm hàn ý, cũng thoáng hòa tan doanh địa bên trong lưu lại mùi máu tanh. Thương đội đám nô bộc nơm nớp lo sợ mà làm xong điểm tâm, đám người yên lặng tùng qua, liền thu thập hành trang, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch xuất phát. Dương Hưng một mình chiếm cư duy nhất một chiếc xe ngựa, tại sóc này bên trong vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần, yên lặng vận chuyển kim quan ngọc khóa 24 quyết, rèn luyện nội lực, không có chút nào lười biếng. Đến trưa lúc nghỉ ngơi phần, Dương Hưng rèm xe vén lên, kêu, Liễu Thanh. Liễu Thanh toàn thân giật mình, vội vàng chạy chậm đến tới, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Dương Hưng chỉ định vị trí, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười. Không biết công tử gọi tiểu đến, có chuyện gì muốn phân phó? Dương Hưng ánh mắt bình tĩnh nhìn đến hắn, trực tiếp hỏi, cái kia mấy chiếc xe ngựa bên trong giấu cung nỏ áo giáp, các ngươi là dự định bán cho ai? Liễu Thanh trong lòng run lên bần bật, phía sau trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai vị này sát tinh đã sớm xem đấu. Phần này nhãn lực cùng tâm cơ, chỗ nào giống như là cái mới ra đời thiếu niên. Hắn không dám che giấu, thành thật thật đáp, hồi công tử, nhóm này đao kiếm, áo giáp cùng cung nỏ, là bán cho trên thảo nguyên Vương Hãn bộ lạc. Vương Hãn? Dương Hưng trong lòng hơi động. Hắn tại Triệu Vương phủ lớn lên, đối với thảo nguyên thế cục cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn nhớ đến 10 năm trước, hắn 6 tuổi năm đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Tam Ca Hoàn Nhan Hồng Hy từng phụng kim chủ chi mệnh ngoại giao thảo nguyên, sắp phong Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn. Sau khi trở về, Hoàn Nhan Hồng Liệt thường xuyên trong phủ thở dài, nói cùng Thiết Mộc Chân chính là thế chi tiêu hùng, nếu để hắn thống nhất Mạc Bắc Mạc Nam, tất thành đại kim, cái họa tâm phúc. Quả nhiên, 10 năm này, Thiết Mộc Chân đánh đông dẹp tây, thế lực kịch liệt bành trướng, bây giờ đã có thể cùng đã từng nghĩa phụ Vương Hãn địa vị ngang nhau, hắn uy danh cho dù ở chính giữa đều cũng thường có nghe nói. Quan trọng hơn là, hắn biết Quách Tính giờ phút này rất có thể ngay tại Thiết Mộc Chân dưới trướng. Ban đầu hắn từ Yên Sơn đi ra bước vào thảo nguyên thì liền muốn lấy đi tìm Quách Tính, chỉ là khổ vì không biết đường kính. Bây giờ có thương đội chỉ dẫn, đây liền không còn là khó khăn. Còn nữa, Liêu Tam Nguyên là Hoàn Nhan Hồng Liệt người, hắn thủ hạ trong bóng tối hướng Vương Hãn buôn lậu quân giới, Hoàn Nhan Hồng Liệt sao lại không biết? Đây rõ ràng là cố ý đến đỡ Vương Hãn, để mà ngăn được thậm chí chèn ép Thiết Mộc Chân. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Dương Hưng đã có quyết đoán, ngựa khí không thể nghi ngờ nói, đi vòng, đi Thiết Mộc Chân bộ lạc, đem trà bánh, tơ lụa đẳng hóa bán cho Thiết Mộc Chân. Về phần những cái kia đao thương cung nỏ, toàn bộ hủy đi. Liêu Thanh nghe vậy sững sờ, vô ý thức quyến nhủ, công tử, trà bánh tơ lụa mặc dù kiếm tiền, nhưng lợi nhuận kém xa cung nỏ áo giáp, trên lệnh chừng gấp 10 lần a. Với lại, cái kia Vương Hãn đại vương tử Tang Côn làm người ngang ngược tham lam, nếu để hắn biết rõ chúng ta không chỉ có hủy quân giới, còn đem hàng hóa bán cho Thiết Mộc Chân, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Dương Hưng ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, người hồ chốc lát thế lớn, tất sinh nam giáp chi tâm. các ngươi tư địch lấy lợi khí, ta không có lập tức giết các ngươi, đã là nhân tử. Về phần Tang Côn uy hiếp, Liêu Thanh, các ngươi thương đội vãng lai Thảo Nguyên nhiều lần như vậy, đừng nói cho ta ngay cả đây điểm ứng đối đường lui đều không có. Thảo Nguyên các bộ luôn có tham lam hung ác thế hệ, có can đảm buôn lậu thương đội, ngoại trừ phía trên có người, tự thân như không có mấy phần bảo toàn thủ đoạn, sớm đã bị nuốt đến xương cốt đều không thừa. Dương Hưng căn bản không tin bọn hắn không có chút nào chuẩn bị. Liêu Thanh trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười ngượng ngùng, biết vô pháp cải biến Dương Hưng quyết định, đành phải không người lui ra, trong lòng không ngừng tiêu khổ, chỉ mong lấy lần này phức tạp không cần dẫn tới quá lớn phiền phức. Mệnh lệnh truyền đạt ra, thương đội đám nô bộc đều là âm thầm tiêu khổ, lại không người dám làm trái. Đành phải đem cái kia đáng giá ngàn vàng cung nỏ áo giáp chất thành một đống, rội lên dầu xăng, một mùi lửa đốt sạch, khói đặc cuộn, tỏa ra đám người phức tạp khó tả thần sắc. Trấn Đông Tiêu cục tổng tiêu đầu Lỗ Năng nhìn xa xa, nhưng trong lòng đối với Dương Hưng sinh ra một tia bội phục. Đối mặt như thế cự lợi, lại có thể không chút do dự hủy đi, phần này tâm tính cùng quyết đoán, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Chương 16, bắt đầu thấy Thiết Mộc Chân chương 16, bắt đầu thấy Thiết Mộc Chân thương đội như vậy biến nói, chuyển hướng Thiết Mộc Chân địa bàn. Trên đường đi qua mấy cái cỡ nhỏ Mông Cổ bộ lạc, thương đội tiến hành một chút tất yếu tiếp tế. Quả nhiên như chết đi thường thịnh nói, Dương Hưng thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất đặc biệt, đưa tới không ít Mông Cổ cô nương lớn mật nhiệt tình ánh mắt. Đáng tiếc Dương Hưng không có gì khác, đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Những ngày qua thảo nguyên lưu lạc, màn trời chiếu đất, ma luyện tâm trí, càng phù hợp trong đầu thường tiên tư không trường phong thở thiếu thời cái kia đoạn lang bạt kỳ hồ lại đá mại phong mang kinh lịch. Vì vậy hắn cùng mô bản độ dung hợp cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong chậm rãi đề thăng, từ lúc đầu 10 tăng lên tới 14 nội lực vận chuyển càng thêm hòa hợp, đối với thương pháp cảm nộ cũng sâu một điểm, thực lực lặng yên tăng trưởng. Đi qua 5 ngày lộ trình, thương đội dần dần thâm nhập Thiết Mộc Chân phạm vi thế lực, gặp phải Mông Cổ mục dân cùng tuần tra kỵ binh tần suất rõ ràng tăng cao. Rốt cuộc, tại xuyên qua một mảnh đồi núi về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đi tới Thiết Mộc Chân bộ lạc khu vực hải tâm. Rất nhiều Mông Cổ người nghe nói có Trung Nguyên đại thương đội đến đây, mang theo đại lượng khan hiếm vật tư, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, tranh nhau mua sắm. Những năm này theo Thiết Mộc Chân quật khởi mạnh mẽ, cùng ngày xưa nghĩa phụ Vương Hãn mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, quan hệ sớm đã vỡ tan. Thêm nữa Kim Quốc đối với Thiết Mộc Chân kiêng kỵ ngày càng sâu, trong bóng tối đến đỡ Vương Hãn. Rất nhiều trọng yếu vật tư, nhất là trà muối đồ sắt, chỉ cho phép bán cho Vương Hãn bộ lạc, đối với Thiết Mộc Chân bên này tắc nghiêm ngặt hạn chế, dẫn đến Thiết Mộc Chân cùng với bộ hạ đối với Kim Quốc oán giận không thôi. Giờ phút này lại có một chi đại thương đội không sợ lệnh cấm đến đây, tự nhiên dẫn tới toàn bộ bộ lạc vui mừng khôn xiết. Cứ việc thương đội đồ phụ tùng sung túc, nhưng tại Thiết Mộc Chân bộ lạc gần như cùng nhiệt mua sắm nhiệt tình dưới, hàng hóa vẫn là lấy vượt xa bình thường giá cả cấp tốc bán sạch, lợi nhuận phong phú. Liêu Thanh điểm tính lấy viễn siêu mong muốn thu nhập, hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên cảm giác được vị này Dương Hưng công tử có lẽ thật có kinh thương thiên phú, hắn làm sao sớm không nghĩ tới Thiết Mộc Chân bộ lạc vật tư như thế thiếu thốn, tràn giá không gian lớn như vậy. Chỉ tiếc, triều đình đối với Thiết Mộc Chân phong tỏa xa so với quân giới buôn lậu kiểm tra đến càng nghiêm, lần sau còn muốn chui lây số dạ, sợ là khó như lên trời. Mọi người ở đây vội vàng kết thúc công việc, đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng thì nơi xa bỗng nhiên chuyển đến từng trận hô quát, dày đặc như sấm rền tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đại địa có chút rung động. Vây xem Mông Cổ người nhao nhao cung kính hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Một mặt tượng trưng cho quyền lực trí cao màu trắng đại kỳ rào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiết Mộc Chân đến, hắn ngồi ngay ngắn một thất thần tuấn màu đen trên chiến mã, thân hình không tính đặc biệt cao lớn, lại cho người ta một loại như núi cao trầm ổn cảm giác. Khuôn mặt rộng nghị, xương gò má cao ngất, sống mũi thẳng, bờ môi nết, cảm đường còn kiên cường. Một đôi thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai, tinh quang bắn ra bốn phía, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Nhìn quanh thời khắc, tự có một cỗ bệ nghệ thảo nguyên, quyền sinh sắt trong tay vô thượng uy thế. Liêu Thanh sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, hai chân như nhũ ra, kinh hồn táng đảm đứng lên. Hắn nghe nói Thiết Mộc Chân đối với Kim Quốc người cực kỳ chán ghét, không biết dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn bộ làm thịt ta. Dương Hưng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn ra hắn sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, Thiết Mộc Chân là một đời kiêu hùng, hắn chỉ làm cho ngươi càng nhiều bằng bạc, đưa ngươi phụng làm khách quý, chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Hắn duy nhất yêu cầu, chỉ sợ sẽ là ngươi lần sau nhất định phải lại cho hắn đưa hàng." Liêu Thanh nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút, nhưng lập tức lại nổi lên một nụ cười khổ: "Lần sau? Nơi nào còn có lần sau?" A Dương Hưng không tiếp tục để ý hắn, sắc bén con mắt chăm chú khóa chặt Thiết Mộc Chân đội ngũ, nhanh chóng đảo qua cái kia từng cái dãi dầu sừng gió, tràn ngập nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí Mông Cổ gương mặt. Đặc biệt chú ý đến trong đội ngũ phải chăng có người Hán bộ dáng người trẻ tuổi. Hắn nhớ kỹ Quách Tĩnh 6 tuổi liền cùng Thiết Mộc Chân đệ tứ con Thác Lôi kết làm ăn đáp, lúc này lẽ ra đi theo Thiết Mộc Chân bên người. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận quan sát lấy Thiết Mộc Chân dưới trướng binh lính, nhưng gặp bọn họ kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ nghiêm chỉnh, từng cái ánh mắt hung hãn, khí tức lỗ mãng, hiển nhiên đều là bách chiến tinh nhuệ, trong lòng đối với chi này Mông Cổ đại quân sức chiến đấu có sơ bộ ước định. "Các ngươi ai là trưởng quỹ?" Một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén Mông Cổ đại tướng thúc ngựa mà ra, dùng mặc dù không đúng tiêu chuẩn lại đủ để nghe hiểu tiếng yến cao giọng hỏi. Chỉ một thoáng, thương đội tất cả nô bộc, tiêu sư, cơ hồ là không hẹn mà cùng, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đứng tại phía trước Dương Hưng. Thiết Mộc Chân một đoàn người ánh mắt cũng theo đó tập trung tại Dương Hưng trên thân, trên mặt mọi người đều lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Cái này nhìn lên là như thế tuổi trẻ thiếu niên, lại là chi này khổng lồ thương đội thủ lĩnh. Thiết Mộc Chân sắc bén ánh mắt tại Dương Hưng trên thân dừng lại chốc lát, lần đầu tiên, hắn liền đối với cái thiếu niên này sinh ra mấy phần hảo cảm. bởi vì hắn tại Dương Hưng trên thân cảm nhận được một loại không giống với bình thường người Hán khí chất, đó là một loại nội liễm phong mang, một loại phảng phất thảo nguyên lang vương một dạng cao ngạo cùng cứng cỏi. Hắn mở miệng, tiếng yến mang theo dày đặc thảo nguyên giọng điệu, người trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết bán hàng đều muốn đi Vương Hán bộ là sao? Dương Hưng nên đón hắn ánh mắt, không hề sợ hãi, cất cao giọng nói, ta biết, nhưng chính là bởi vì bán hàng chỉ có thể đi Vương Hán bộ lạc, cho nên ta đến Đại Hán nơi này mới có thể bán ra cao hơn giá tiền. Thiết Mộc Chân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phát ra một trận vang dội cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn thưởng thức mà nhìn xem Dương Hưng, người trẻ tuổi, người rất thông minh. Người tên là gì? Muốn cái gì khen thưởng? Dương Hưng chắp tay nói, ta gọi Dương Hưng. Đại Hán có thể nhiều ban thưởng chút vàng bạc cho thương đội cùng tiêu cục những người khác, bọn hắn theo ta đường xá xa xôi, rất là vất vả. Về phần ta bản thân, muốn dùng một kiện đồ vật, cùng Đại Hán đổi một kiểu khác đồ vật. Thương đội nô bộc cùng đám tiêu sư nghe vậy, đều là sửng sở, lập tức nhìn về phía Dương Hưng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng cảm kích, không nghĩ tới hắn lúc này còn sẽ vì chính mình đám người tranh thủ ban thưởng. Thiết Mộc Chân trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, vuốt cằm nói, ngươi là một cái tốt thủ lĩnh. Thác Lôi, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới, theo cao nhất số định mức trao tiền tài, còn lại hàng hóa, chúng ta muốn hết. Vâng, phụ hãn. Một cái điêu luyện mạnh mẽ thiếu niên ứng thanh vượt qua đám người ra. Niên kỷ của hắn cùng Dương Hưng tương tự, người xuyên mông cổ da bảo, eo đeo loan đao, khuôn mặt còn mang non nớt, ánh mắt cũng đã mười phần sắc bén, thân hình động tác ở giữa lộ ra một cô báo một dạng nhanh nhẹn cùng lực lượng, chính là Thiết Mộc Chân đệ tứ con Thác Lôi. Dương Hưng quay đầu đối với Lô Năng cùng Liêu Thanh nói, đi cùng đi, nhớ kỹ, không thể lòng tham, nên cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Lỗ Năng cùng Liễu Thanh trong lòng khẽ run, biết đây là cảnh cáo, liền đội vàng không người đáp, vâng, công tử, chúng ta biết. Một đoàn người lúc này mới đi theo Thác Lôi rời đi. Thiết Mộc Chân có chút hăng hái nhìn về phía Dương Hưng, hiện tại, nói cho ta biết, ngươi muốn đổi cái gì. Dương Hưng cởi xuống phía sau bọc lấy, trước mọi người mặt từ từ mở ra, lộ ra cái kia trắng loáng như tuyết, không có chút nào tạp sắc, da lông phong phú bạch lang vương ra. Chương 17, Bảo Mã Truy Phong, cuối cùng thấy Quách Tĩnh. Chương 17, Bảo Mã Truy Phong, cuối cùng thấy Quách Tĩnh. Đề, trong chốc lát, Thiết Mộc Chân trong mắt nổ bắn ra hai đạo khiếp người tinh quang. Bên cạnh hắn đại tướng Mộc Hoa Lê, Xích La Ôn, Chiết Biệt, cùng hắn trưởng tử Thuật Xích, thứ tử Sát Hợp Đài, tam tử Hoa Khoát Đài đám người, toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoa Khoát Đài càng là hưng phấn mà kêu thành tiếng, phụ hãn, là Bạch Lang Vương gia. Chắc không được gần nhất đây đoạn thời gian, rốt cuộc nghe không được liên quan tới đầu này xảo trá Lang Vương tin tức. Thiết Mộc Chân hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Hưng, đây là ngươi giết chết. Dương Hưng bình tĩnh nhẹ gật đầu, đại khái nó cho là ta rất nhỏ yếu, thật tình không biết ta xa so với nó tưởng tượng càng cường đại, cho nên nó bị chính mình khinh địch bỏ ra sinh mệnh đại giới. Thiết Mộc Chân trong mắt lóe lên một tia thâm thúy suy tư, hắn nhìn quanh dưới trướng chúng tướng cùng ba cái nhi tử, trầm giọng nói, các ngươi đều nghe được sao? Xảo trá mà cường đại Bạch Lang Vương, đơn giản là một lần tiểu tiểu sai lầm, coi thường đối thủ, liền chôn bụi mình. Nhớ kỹ, về sau vô luận bất cứ lúc nào, đối mặt bất kỳ nhìn như nhỏ yếu địch nhân, đều nhất định muốn dốc hết toàn lực, không thể có mảy may chủ quan. Mọi người đều lâm liệt thụ giáo, cùng kêu lên đáp, cần tuân đại hãn, phụ hãn, dạy bảo. Thiết Mộc Chân lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Dương Hưng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, người trẻ tuổi, nói đi, ngươi muốn dùng đây Bạch Lang Vương ra, đổi cái gì? Dương Hưng chém đinh chặt sắt nói, một thất ngựa tốt. Thiết Mộc Chân nghe vậy, lần nữa phát ra thoải mái cười to, tốt. Chân chính dũng sĩ, liền nên phối hợp một thất tung hoành thiên hạ ngựa tốt. Người đến, đem ta cái kia một thất Truy Phong câu dắt tới. Một tên thân binh lĩnh mệnh, bước nhanh chạy đi. Không bao lâu, liền dắt tới một thất thần tuấn dị thường bảo mã. Này ngựa toàn thân màu lông như mực, chỉ có bốn vó trắng như tuyết, phảng phất bước trên mây mà đi. Vai cao thể kiện, xương cốt hùng kỳ, cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát, mã nhãn sáng ngời có thần, nhìn quanh sinh uy, thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi, lộ ra một cỗ khó mà thuần phục giã tính cùng linh tính. Dương Hưng thấy một lần, trước mắt sáng rõ, khen, ngựa tốt. Hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhõm mà vượt lên lưng ngựa. Cái kia Truy Phong câu tựa hồ muốn thử xem tân chủ nhân cất lượng, đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí dài. Dương Hưng hai chân ép chặt bụng ngựa, lưng eo phát lực, như là mọc rễ đồng dạng vững vàng ngồi ở trên ngựa, đồng thời khẽ vuốt cổ ngựa, dùng nội lực thư giãn hắn cảm xúc. Truy Phong câu giãy giụa hai lần, rất nhanh liền an tĩnh lại, công nhận vị này tân chủ nhân. Dương Hưng lắp một cái dây cương, Truy Phong câu lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cuốn trận lao vụt một vòng, tốc độ nhanh như gió mạnh, nhưng lại bình ổn dị thường. Quả nhiên là ngựa tốt. Dương Hưng tìm chặt cương ngựa, từ đáy lòng khen. Lúc này, Hoa Khoát Đài đã xem cái kia tấm Bạch Lang Vương gia nâng đến Thiết Mộc Chân trước mặt, sốt ruột nói, "Phụ hãn, Bạch Lang Vương gia quy về ngài, đây là trường sinh tiên báo trước, ngài nhất định trở thành thống ngự tất cả Mông Cổ người đại hãn." Hắn vừa mới nói xong, một Hoa Lê, Chiết Biệt chờ đại tướng, cùng Thuật Xích, Sát Hợp Đài chờ vương tử, tính cả xung quanh tất cả Mông Cổ chiến sĩ, toàn bộ đều giơ lên trong tay binh khí, phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, "Đại hãn! Đại hãn! Đại hãn!" Thiết Mộc Chân tiếp nhận cái kia tượng trưng cho lực lượng cùng điểm lành Bạch Lang Vương gia, giơ lên cao cao, tắm rửa tại đình thai nhức góc tiếng hoan hô bên trong, hắn thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra càng cao lớn, phảng phất thật đã cùng thảo nguyên thiên địa hòa làm một thể. Đám người tiếng gọi ầm ĩ càng hưng hực, tràn đầy sục sôi đấu trí. Dương Hưng yên tĩnh nhìn trước mắt nhảy cơn hoan hô, hào khí vượt mây Mông Cổ đám người. Trên mặt bọn họ tràn đầy đối với Thiết Mộc Chân gần như cùng nhiệt sùng bái cùng đối với tương lai vô hạn lòng tin. Ai có thể nghĩ tới, đó là đám người này, ngày sau đem như báo táp tịch quyển thiên hạ, đánh xuống trước không có người sau cũng không có người rộng lớn cương thổ. Đáng tiếc, hắn hưng cũng đột nhiên chỗ này, hắn vong cũng chợt chỗ này. Chỉ hiểu được đánh thiên hạ, không hiểu được nắm chính quyền, cuối cùng không đến trăm năm mà chết. Lịch sử dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, giờ phút này huy hoàng, cuối cùng sẽ chôn vùi ở trong bụi bặm. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đợi cho rung trời tiếng hoan hô từ từ bình lặng, Thiết Mộc Chân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Hưng, phát ra chân thành mời. "Dương Hưng, ngươi là trên thảo nguyên tôn quý khách nhân, cũng là mang đến cho ta điểm lành dũng sĩ. Bản hãn mời ngươi tham gia đêm nay tiệc rượu." Dương Hưng đứng dậy, chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, "Tạ đại hãn." Thiết Mộc Chân kim chướng cực kỳ rộng lớn, nội bộ trang trí mặc dù không bằng Trung Nguyên cung điện tinh xảo, lại tự có một cỗ thảo nguyên thô kệch cùng lộng lẫy. Gia lông, kim ngân khí manh tô điểm ở giữa, hiện lộ rõ ràng chủ nhân quyền thế cùng tài phú. Dương Hưng đến thì, phong phú thức ăn và rượu ngon sớm đã chuẩn bị thỏa khi, dê nướng nguyên con tản ra mê người hương khí, rượu sữa ngựa thuần hậu khí tức tràn ngập không trung. Thiết Mộc Chân cùng một đám tướng lĩnh, vương tử theo thứ tự ngồi xuống, Dương Hưng vị trí được an bài cực kỳ gần phía trước, cho thấy Thiết Mộc Chân đối với hắn coi trọng. Giờ phút này, Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn tranh đấu đang đứng tại thời khắc mấu chốt, Dương Hưng dâng lên Bạch Lang Vương ra đây một voi trình võ dũng cùng thiên mệnh cử động, không thể nghi ngờ tại danh vọng bên trên cho Thiết Mộc Chân cực lớn trợ lực. Mọi người ở đây mới vừa ngồi xuống, tiệc rượu sắp bắt đầu thời khắc, một nam một nữ hai cái thân ảnh đột nhiên từ ngoài trướng chạy vào. Thiếu nữ kia một thân mông cổ quý nữ hoa mỹ trang phục, người xuyên màu gấm khảm bên cạnh màu đỏ mông cổ bảo, đầu đội xuyết lây chân châu cùng san hô cô quan, cần cổ treo bằng bạc anh lạc. Da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì, một đôi mắt to linh động có thần, nhìn quanh giữa mang theo thảo nguyên nhi nữ đặc thù sảng khoái cùng hồn nhiên, dung mạo thanh xuân tịnh lệ, như là trên thảo nguyên tươi đẹp nhất tác nhật lãng hoa. Nàng chính là Thiết Mộc Chân ái nữ Hoa Trành. Bên người nàng thiếu niên, tuổi chừng sờ 16 trên dưới, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to, khuôn mặt kiên nghị, mặc dù không tuấn mỹ, lại tự có một cô an tâm ổn trọng khí chất. Thác Lôi nhìn thấy bọn hắn, lập tức lớn tiếng cười nói, Hoa Trành muội muội cùng Quách Tĩnh An đáp đến, mau mau nhập tọa. Hoa Trành đang yêu mà nhất miệng, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, phụ hắn mở tịch rượu, làm sao cũng không cứ gọi ta đâu. Hoa Khoát Đài thấy thế, cười lớn chế nhạo nói, hảo muội muội, ngươi cùng Quách Tĩnh không biết chạy đi nơi nào, để cho chúng ta đi chỗ nào tìm các ngươi à? Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, dẫn tới trong trướng đám người phát ra một trận thiện ý cười vang. Quách Tĩnh bị cười đến sắc mặt đỏ lên, có chút quấn bách mà túi thấp đầu. Hoa Trành lại ngóc đầu lên, lộ ra trắng non thon cao cái cổ, giống như một cái tiêu ngạo thiên nga trắng. Phản bác, tam ca lại tới lấy cười ta sao? Người nào không biết Quách Tĩnh cả ngày đi theo hắn sáu vị sư phụ luyện công, loay hoay chân không chạm đất, ta nhìn tam ca ngươi chính là cố ý quên chúng ta. Hoa Khoát Đài vội vàng nhấc tay làm dáng đầu hàng, liên tục xin tha, tốt tốt tốt, là ca ca sai, muội muội cũng đừng tức giận. Thiết Mộc Chân nhìn đến người thân vui cười chơi đùa bộ dáng, cương nghị trên mặt cũng lộ ra khó được ôn hòa nụ cười, mở miệng nói, tốt, Hoa Trành, Quách Tĩnh, mau mau nhập tòa. Dương Hưng trong lòng nhất định, rốt cuộc gặp được chuyến này mục tiêu chí nhất, Quách Tĩnh. Trước mắt thiếu niên cùng hắn tưởng tượng bên trong không kém bao nhiêu, tuy không phải tuấn mỹ chi tư, nhưng hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, thân hình thẳng tắp, lộ ra cố mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Còn có ánh mắt kia bên trong giấu không được chân chất cùng thành khẩn, ân, quả nhiên là cái người thành thật. Chương 18, thương đội là ta cướp tới chương 18, thương đội là ta cướp tới Quách Tĩnh cùng Hoa Trành nhập tọa về sau, Thiết Mộc Chân tuyên bố khai tiệc, trong chướng bầu không khí lập tức nhiệt liệt đứng lên. Mọi người đẩy ly cạn ly, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Dương Hưng tuy còn trẻ tuổi, nhưng tiểu lượng lại ra ngoài ý định tốt. Đối mặt mông cổ tướng lĩnh mời rượu ai đến cũng không có cự tuyệt, tạm thân sắc tự nhiên, đây để trong chướng những này tôn trọng võ dung uống thả cửa mông cổ hán tử đối với hắn thái độ càng thêm thân thiết mấy phần. Qua ba lần rượu, Thiết Mộc Chân để chén rượu xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Hưng, cất cao giọng nói, "Dương Hưng, ngươi lần này mang đến hàng hóa, giải chúng ta khẩn cấp. Lần tiếp theo, chỉ cần ngươi còn có thể đem hàng hóa vận đến bản hãn nơi này, bản hãn có thể ra so Vương hãn bên kia cao hơn gấp đôi giá cả thu mua." Lời vừa nói ra, trong chướng lập tức an tĩnh không ít, đám người đều nhìn về Dương Hưng, chờ đợi hắn đáp lại. Dương Hưng nghe vậy, đứng dậy chắp tay, ngựa khí bình tĩnh lại kiên định, đại hãn hậu ái, Dương Hưng vô cùng cảm kích. "Nhưng chuyện này, xin thứ cho ta làm không được." Thiết Mộc Chân lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nụ cười trên mặt thu liễm, một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra. Trong đại trướng càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Hưng, không rõ hắn vì sao sẽ tự tuyệt này thiên đại chỗ tốt. Thiết Mộc Chân trầm giọng nói, "Làm sao? Ngươi đối với cái giá tiền này còn không hài lòng?" Dương Hưng lắc đầu, thản nhiên nói, "Đại hãn hiểu lầm, cũng không phải là giá cả nguyên nhân. Nếu là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt đại hàn ý đẹp. Chủ yếu là bởi vì chi này thương đội, nhưng thật ra là ta trên nửa đường cấp tới, ta bản thân cũng không có hành thường con đường cùng năng lực." "Cái gì?" Trong đại trướng, mọi người đều là sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. "Cấp tới?" Một cái 16 tuổi thiếu niên, đoạt một chi quy mô không nhỏ thương đội. Thiết Mộc Chân cũng ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này thần sắc tự nhiên thiếu niên. Hoa Trành tắc lấy tay che lại miệng nhỏ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức chuyển hóa làm nồng đậm hứng thú. Nàng lặng lẽ lôi kéo bên cạnh Tứ Ca Thác Lôi ống tay áo, thấp giọng hỏi, "Tứ ca, người hắn này thiếu niên đến cùng là lai lịch gì?" Thác Lôi liền đem Dương Hưng như thế nào mang theo thương đội đến đây, như thế nào dâng lên Bạch Lang Vương ra chờ sự tỉnh, thấp giọng nhanh chóng nói một lần. Hoa Trành con mắt lập tức bắn ra sáng tỏ quan mang, chăm chú tiếp cận Dương Hưng. "Bạch Lang Vương ra, cái này cùng bọn hắn niên kỷ tương tự người hắn thiếu niên, vậy mà có thể một mình giết chết cái kia đầu để vô số thảo nguyên dũng sĩ đều thúc thủ vô sách Lang Vương." Dương Hưng nên đón đám người nghi ngờ không thôi ánh mắt, đem mình như thế nào đơn độc tiến vào thảo nguyên, như thế nào bị Bạch Lang Vương dẫn đầu đàn sói vây công, lại như thế nào ra sức đánh giết Lang Vương. Sau đó gặp phải thương đội, dùng phổ thông ra sói đổi lấy đồng hành tư cách, lại đến thương đội quản sự Liêu Vô Toán tham muốn Bạch Lang ra, bị hắn phản sát đoạt lấy thương đội đi qua, giản lược nói tóm tắt nhưng lại chi tiết rõ ràng giảng thuật một lần. Cuối cùng, Dương Hưng thành khẩn đối với Thiết Mộc Chân nói, đại hãn, nếu là ta thật dẫn theo một chi hoàn chỉnh thương đội, thanh thế to lớn, cái kia giảo hoạt Bạch Lang Vương chưa hẳn dám tùy tiện tập kích ta. Chính là bởi vì ta chỉ có một người, cô đơn chiếc bóng, nó mới có thể khinh thị tại ta, phát động tập kích, cuối cùng bị ta nắm lấy cơ hội phản sát. Cho nên, đại hãn hy vọng ta duy trì liên tục cung hóa yêu cầu, ta thật rất khó làm được. Thiết Mộc Chân nghe xong, đầu tiên là trầm mặc phút chốc, lập tức đột nhiên bộc phát ra vang dội cười to, trong tiếng cười tràn đầy thưởng thức cùng phong khoáng. Tốt, tốt một cái Dương Hưng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chí dũng song toàn, can đảm hơn người, lẻ loi một mình đánh giết Bạch Lang Vương, gặp nguy không loạn phản sát ác đồ, không tầm thường. Đến, để cho chúng ta là chân chính thiếu niên anh hùng, nâng chén. Vì thiếu niên anh hùng, cả ly. Trong chướng đám người ầm vang hưởng, nhao nhao nâng chén, nguyên bản bởi vì Dương Hưng cự tuyệt mà hơi có vẻ nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, trở nên càng thêm nhiệt liệt. Thiết Mộc Chân cũng không nhắc lại để Dương Hưng vận chuyển hàng hóa sự tình, hiển nhiên hoàn toàn lý giải cũng tiếp nhận hắn giải thích. Thiết Mộc Chân trưởng tử thuận xích, luôn luôn làm người tàn bạo hung lệ, lòng dạ hẹp hòi. Hắn thấy Dương Hưng như thế làm náo động, trong lòng vốn là có chút không vui, lại thêm uống nhiều mấy bát rượu, càng thấy Dương Hưng có thể giết chết Bạch Lang Vương bất quá là ỷ vào vận khí tốt. Hắn mượn chênh choáng, loạn trà loạn trạng mà đi đến Dương Hưng trước bàn, chỉ vào tựa ở án bên cạnh Âu Nguyệt Thương, cả tiếng địa đạo: "Dương Hưng, ngươi cả ngày cầm cái này thiết thương, xem ra cũng là người lợi võ. Lại không biết ngươi công phu đến cùng thế nào? Hẳn là chỉ có giết sói vật khí, không có bản lĩnh thật sự a." Dương Hưng không muốn sinh thêm sự cố, khiêm tốn nói: "Đại vương tử quá khen, ta công phu thô thiển cực kỳ, còn muốn siêng năng luyện tập mới được." Thuật Xích cười đắc ý, đưa tay liền đi bắt cái kia Âu Nguyệt Thương, miệng nói: "Để ta nhìn xem ngươi thương." Lại đến, Dương Hưng sửng sốt một chút. Thuật Xích Thiết Mộc Chân sầm mặt lại, lên tiếng quát bảo ngưng lại, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Dương Hưng lấy lại tinh thần mỉm cười, đối với Thiết Mộc Chân nói: "Đại hãn, không sao. Đại vương tử gặp qua thần binh lợi khí nhiều, chắc hẳn không biết coi trọng ta cái này thô lậu thiết thương. Đại vương tử đã muốn nhìn một chút, cầm lấy đi chính là." Hắn lời này nhìn như cho Thuật Xích lối thoát, thực tế ngầm lời nói sắc bén. Thuật Xích bị Thiết Mộc Chân vừa quát, vốn có chút hoảng hốt, thấy Dương Hưng nói như thế, còn tưởng rằng đối phương là e ngại mình, trong lòng đắc ý hắn lần nữa đưa tay nắm chặt Âu Nguyệt Thương bằng thương, vô ý thức đi lên nhấc lên, thân thương không nhúc nhích tí nào. Thuật Xích lập tức ngây ngẩn cả người, cho là mình say rượu không còn chút sức lực nào, lại tăng thêm mấy phần khí lực, cái kia Âu Nguyệt Thương vẫn nặng nề như cũ mà tựa ở án một bên, phảng phất mọc rễ đồng dạng. Một màn này, lập tức bị trong trướng rất nhiều đôi mắt người chú ý đến, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thuật Xích chợt cảm thấy trên mặt không nhịn được, nhất là tại đông đảo huynh đệ cùng bộ lạc trọng thần trước mặt. Hán tuyệt không cho phép mình tại một cái người Hán trước mặt thiếu niên mất mặt. Ngay sau đó đông nhiên gầm thét một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, vận đủ toàn thân khí lực, một tay gắt gao bắt lấy bán thương, đông nhiên hướng lên nhấc lên. Lần này, Âu Nguyệt Thương rốt cuộc bị hắn xích lên, nhưng hắn thân thể lại vì vậy mà kịch liệt lay động, cánh tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cực kỳ cố hết sức. Một màn này để trong trướng đám người càng là giật mình không thôi. Thuật Xích nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả, mà dù sao là đi theo Thiết Mộc Chân Nam Trinh bắt chiến nhiều năm đại vương tử, cung mã thành thạo, khí lực trong thế hệ tuổi trẻ cũng là người nổi bật, làm sao biết liền cầm lên một cây thương đều như thế tốn sức. Thuật Xích cố gắng muốn ổn định thân hình, đem thương cầm ổn, nhưng này hơn 70 cân trọng lượng một tay nắm lấy, đối với hắn mà nói quá mức miễn cưỡng, thân thể sáng rõ càng lợi hại, sắc mặt từ đỏ chuyển tím, mắt thấy liền muốn xấu mặt. Đúng lúc này, Dương Hưng thong dong đứng dậy, tay phải tùy ý mà tìm đòi, liền nhẹ nhõm đem Âu Nguyệt Thương từ Thuật Xích trong tay nhận lấy, thuận tay còn sẵn cái sắc bén thương hoa, mũi thương xé gió gào thét. Lập tức vững vàng đem thương đứng ở bên người, toàn bộ quá trình cử trọng được hình, phản phất cầm chỉ là một cây bấc. Hắn nhìn về phía Thuật Xích, cười nhạt một tiếng nói: "Đại vương tử hôm nay uống đến tận hứng, sợ là có chút say, vẫn là trở về dưới trướng nghỉ ngơi cho thỏa đáng." Một câu nói kia, xem như cho Thuật Xích lưu tốt mặt mũi. Chương 19, ở tạm quách tính ra chương 19, ở tạm quách tính ra Thuật Xích mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, liên tục không ngừng mà thuận theo lối thoát: "Vâng, là, hôm nay rượu này sắc thực uống hơi nhiều. Như tại bình thường, lấy hắn tính tình, là tuyệt không chịu thừa nhận mình uống say." Hắn xám xịt mà trở về mình chỗ ngồi, không dám nhìn nữa hướng Dương Hưng cùng Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Dương Hưng đánh giá lại cao một tầng, không chỉ có võ dũng, càng hiểu tiến thôi. Hắn mở miệng nói: "Dương Hưng, đưa ngươi cây thương kia đưa cho bản hãn nhìn xem." "Vâng, đại hãn." Dương Hưng đứng dậy, cầm Âu Nguyệt Thương đi đến Thiết Mộc Chân toạt tiền, đôi tay đưa lên, đồng thời nhắc nhở: "Đại hãn cẩn thận, Âu Nguyệt có chút nặng nề." Thiết Mộc Chân gật gật đầu, thân xác trịnh trọng duỗi ra đôi tay, vẫn đủ khí lực tiếp nhận trường thương. Thương vừa đến tay, hai cánh tay hắn chính là chầm xuống, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, tốt một cây nặng nề thần binh. "Này thương nhiều tầng." Dương Hưng đáp: "73 cân 7 lượng 3 tiền." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khiếp sợ. 73 cân. Nhìn Dương Hưng vừa rồi khiêu vũ thì như vậy nhẹ nhàng như thường, bọn hắn đều coi là thương này nhiều nhất 20 cân, không nghĩ tới càng như thế nặng nề. Cái này cần cỡ nào kinh người lực cánh tay. Giờ phút này, lại không người hoài nghi Dương Hưng đánh giết Bạch Lang Vương thực lực, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, vẻ kính nể càng đậm. Thiết Mộc Chân đem Âu Nguyệt Thương trả lại cho Dương Hưng, từ đấy lòng khen, có thể làm cho động nặng như thế thương, quả nhiên là trời sinh thần lực, võ nghệ siêu quần. Bạch Lang Vương khinh thị ngươi dạng này dũng sĩ, đúng là chết chưa hết tội. Đi qua lần này nhạc đệm, tiệc rượu bầu không khí ngược lại càng thêm nhiệt liệt, mọi người đẩy ly cả ly, thẳng đến trăng lên giữa trời vừa rồi kết thúc. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Thiết Mộc Chân thân thiết lôi kéo Dương Hưng tay, hỏi: "Dương Hưng huynh đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Chuẩn bị khi nào rời đi Thảo Nguyên?" Dương Hưng nhìn thoáng qua đang chuẩn bị cùng Hoa Tranh, Thác Lôi cùng rời đi Quách Tĩnh, thoáng suy tư một chút, nói: "Đại Hãn, ta một thân một mình, bây giờ cũng không có chỗ có thể đi. Thảo Nguyên bao la, Đại Hãn phong khoáng, ta muốn tại Đại Hãn nơi này nhiều nấn ná một đoạn thời gian, lãnh hội Thảo Nguyên phong quang, mong rằng Đại Hãn cho phép." Thiết Mộc Chân nghe vậy đại hỉ, dùng sức vô vô Dương Hưng bà bay: "Đương nhiên có thể. Ngươi muốn đợi cho lúc nào đều có thể. Bản Hãn bộ lạc, đó là ngươi ra." Hắn lập tức nhìn về phía Quách Tĩnh, phân phó nói: "Quách Tĩnh, Dương Hưng cũng là người Hán, cùng ngươi niên kỷ tương tự, ngươi dẫn hắn đi ngươi nơi đó, tạm thời liền ở tại ngươi bên kia đi, cần phải chiêu đãi tốt vị tiểu huynh đệ này." Quách Tĩnh sớm đã đối với Dương Hưng sinh lòng kính nể cùng thân cận, nghe vậy lập tức hưng phấn mà đứng dậy, lớn tiếng đáp: "Vâng, Đại Hãn." Hắn trong lòng thầm nghĩ, Dương Hưng huynh đệ lợi hại như vậy, nếu có thể cùng hắn nhiều ở chung, có lẽ có thể học được không ít thứ. Đồng thời, hắn cũng không khỏi đến có chút tạm đạm, nếu là mình có thể có Dương Hưng một nửa bản sự, sáu vị sư phụ đại khái liền không biết luôn luôn vì chính mình tiến độ chậm chạp mà thất vọng thở dài. Hoa Tranh cùng Thác Lôi lúc này cũng chạy tới, Hoa Tranh nhẹ cơn nói: "Quách Tĩnh, Dương Hưng, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về." Quách Tĩnh chất phát gật đầu: "Tốt." Bốn người vừa đi ra kim trướng không bao xa, liền nhìn đến thương đội Lỗ Năng cùng Liêu Thanh đang chờ ở bên đường, hiển nhiên là đang đợi Dương Hưng. Dương Hưng đối với Quách Tĩnh ba người nói: "Các ngươi chờ một lát ta một cái." Lập tức đi đến Lỗ Năng hai người trước mặt. Lỗ Năng cùng Liêu Thanh liền vội vàng không người hành lễ, ra mắt công tử. Dương Hưng nói: "Ta nguyên bản định theo thương đội cùng một chỗ trở về Trung Nguyên, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, các ngươi có thể tự mình rời đi. Về phần Liêu Vô Toán đám người chết, nếu là Liêu Tam Nguyên hỏi, các ngươi tình hình thực tế nói là ta giết liền có thể, hắn không biết làm khó dễ các ngươi. Mặt khác, nếu là Thiết Mộc Chân Đại Hãn bên này, ngày sau có người tìm các ngươi đảm tiếp tục cung hóa sự tình, các ngươi tự mình cân nhắc lợi hại quyết định, không cần cân nhắc ta nhân tố. Ta với các ngươi cùng Liêu Tam Nguyên thương đội, từ đó lại không liên quan." Lỗ Năng cùng Liêu Thanh hai mặt nhìn nhau, Liêu Thanh trong lòng càng là thất kinh, vị này Dương công tử tuy còn trẻ tuổi, tâm tư lại kín đáo như vậy, vậy mà đoán được nhóm người mình đã bị Thiết Mộc Chân người trong bóng tối tiếp xúc qua, đàm luận sau này buôn lậu vật tư sự tình. Hắn đây là muốn triệt để phủi sạch quan hệ, tránh cho cuốn vào tương lai phiền phức. "Cứ như vậy đi, ta đi, chính các ngươi bảo trọng." Dương Hưng nhìn đến Liêu Thanh thần sắc trên mặt biến hóa rất nhỏ, trong lòng càng thêm xác định mình suy đoán. Thiết Mộc Chân nếu biết mình không phải thương đội chân chính người phụ trách, vì thu hoạch được ổn định vật tư nguồn gốc, khẳng định sẽ đem mục tiêu chuyển hướng quen thuộc con đường Liêu Thanh. Liêu Thanh cùng Lỗ Năng lần nữa chắp tay, ngữ khí phức tạp: "Công tử bảo trọng." Dương Hưng không cần phải nhiều lời nữa, quay người cùng Quách Tĩnh, Hoa Tranh, Thác Lôi cùng nhau hướng Quách Tĩnh ra nhà bạn đi đến. Trên đường, Hoa Tranh đối với Dương Hưng tràn ngập tò mò, liễu díu hỏi không ngừng. Dương Hưng liền lấy một chút tại Yên Sơn sơn mạch lịch luyện, tại Thảo Nguyên lưu lạc thì gặp phải chuyện lý thú cùng mạo hiểm kinh lịch nói cho nàng nghe, tránh đi liên quan đến tự thân lai lịch cùng Triệu Vương phủ mẫn cảm chủ đề. Hoa Tranh nghe được say sương ngon lành, khi thì kinh hô, khi thì vui cười. Quách Tĩnh cùng Thác Lôi cũng bị Dương Hưng giảng thuật cùng dã thú chém giết, phân rõ phương hướng, dã ngoại sinh tồn kinh lịch hấp dẫn, nghe đến mê mẩn, trong mắt thỉnh thoảng toát ra bội phục ánh mắt. Dương Hưng một bên ứng đối lấy Hoa Tranh, một bên cẩn thận lưu ý lấy Quách Tĩnh. Hắn phát hiện Quách Tĩnh ánh mắt phần lớn thời gian đều dừng lại tại phía trước con đường hoặc là lắng nghe cố sự, rất ít chủ động đi xem bên cạnh đáng yêu hoặc bắt Hoa Tranh. Cho dù Hoa Tranh nói chuyện cùng hắn, hắn cũng nhiều là chất phác cười cười trả lời, cũng không có chút nào giữa nam nữ tình cảm. Chắc không được nguyên kịch bản bên trong, Quách Tĩnh xuống Giang Nam gặp phải nhí nha nhí nhảnh Hoàng Dung về sau, nhanh như vậy liền tình căn thâm trùng. Hắn cùng Hoa Tranh cùng nhau lớn lên, phần này tình cảm chỉ sợ càng nhiều là như là huynh muội một dạng thân tình, hẳn là đây chính là cái gọi là quá quen không tốt ra tay. Một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đã tới Quách Tĩnh ra. Lý Bình chỗ ở nhà bạn cũng không phải là đơn giản lều vải, nội bộ không gian khá lớn, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Quách Tĩnh mẫu thân Lý Bình nhìn thấy Dương Hưng lần đầu tiên, chính là hơi sững sờ, tựa hồ cảm thấy đây thiếu niên có chút hiền hòa quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Quách Tĩnh liền vội vàng đem Dương Hưng lai lịch, như thế nào đánh giết Bạch Lang Vương, như thế nào bị Thiết Mộc Chân thưởng thức chờ sự tình, tinh tế hướng mẫu thân nói một lần. Lý Bình nghe xong, đè xuống trong lòng một tia dị dạng cảm giác, vội vàng nhiệt tình hoan nghênh Dương Hưng đi bảo, nguyên lai là Dương công tử, mau mời bảo, mau mời bảo. Trong nhà đơn sơ, công tử không cần ghét bỏ. Lúc này, Hoa Tranh cùng Thác Lôi thấy sắc trời đã muộn, liền cáo từ rời đi. Hoa Tranh trước khi đi, đối với Dương Hưng nở nụ cười xinh đẹp, ngựa khí mang theo không cho cự tuyệt mà bát, "Dương Hưng, ngày mai ta lại đến tìm người chơi." Nói xong, cũng không đợi Dương Hưng đáp lại, liền lôi kéo Thác Lôi cười chạy xa. Hoa Tranh cùng Thác Lôi vừa đi không lâu, Giang Nam thất quái trừ đã chết Trương A Sinh bên ngoài, còn lại 6 người liền lần lượt đi tới Quách Tĩnh gia nhà bạn. Chương 20, thẳng thắn thân phận, nhận nhau chương 20, thẳng thắn thân phận, nhận nhau đầu tiên tiến đến là lão đại Kha Trần Ác, hắn quần áo tả tơi, tay phải nắm một cây thô to nặng nề thiết trượng, mỏ nhọn vào má, sắc mặt bụi bẩn, một đôi mắt trắng dã, không có chút nào thần thái, lại ẩn ẩn mang theo một cố quật cường sắc bén khí thế. Ngay sau đó là lão nhị Chu Thông, hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ văn sĩ áo, như cái nghèo túng thư sinh, vóc người gầy cao, ngón tay tinh tế, một đôi mắt lại tình quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, khóe miệng tổng treo một tia giống như cười mà không phải cười ý vị. Lão Tam là Hàn Bảo Câu, hắn chân tay đều ngắn, dáng người béo đục béo địch, cổ tựa hồ đều rút vào rộng lớn hai vai bên trong, một cái đầu to đến lạ thường, mặt đầy đều là màu đỏ bã rượu u cục, cái kia bã rượu mũi vừa lớn vừa tròn, rất giống một cái chín mọng thị tử dính tại trên mặt. Lão tứ Nam Hy Nhân, thu thủ đại cước, thần sắc đần độn chất phác, trầm mặc ít nói, trên vai gánh một cây tinh cương đánh chế đòn đánh, toàn thân đen nhánh, ở giữa hơi gấp, hai đầu đều có một cái nô lên vỏ con, hiển nhiên là kiện kỳ môn binh khí, bên hông còn cài lấy một thanh đoản búa, lưỡi búa bên trên có mấy cái rõ ràng lỗ hổng. Lão Lục là toàn bộ tóc vàng, hán tướng ngũ đoạn, da mặt trắng nõn, nhìn đến như cái trợ búa tiểu thương, bên hông cài lấy một cây tạo hình kỳ lạ sắc cái cân, chính là hán độc môn binh khí. Cuối cùng tiến đến là thất muội Hàn Tiểu Ánh, nàng thân hình vẫn như cũ thon thả, mắt to, lông mi dài, lờ mờ có thể thấy được năm đó giang nam vùng sông nước ôn nhu phong vận. Chỉ là quanh năm tái ngoại báo cắt cùng gian khổ, để nàng làn da thô ráp đen kịt rất nhiều, một đầu nguyên bản đen nhánh xinh đẹp mái tóc cũng quá sớm mà thêm chút màu xám trắng. Hai đầu lông mày càng là bao phủ một tầng vung đi không được nhàn nhạt sầu bi, hiển nhiên là bởi vì ngũ ca Trương A Sinh cái chết mà lưu lại khắc cốt bi thương. Sáu người đứng chung một chỗ, mặc dù hình thái khác nhau, binh khí kỳ lạ, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang tái ngoại gian nan vất vả lưu lại khắc sâu ấn ký, so với 10 năm trước tại Giang Nam thì đều lộ ra già đi rất nhiều. Vì một cái hứa hẹn, viễn phó đại mạc vùng đất nghèo nàn hơn 10 năm, trong đó gian khổ khốn khổ, có thể nghĩ. Bọn hắn ánh mắt, giờ phút này đều mang xem kỹ cùng hiếu kỳ, rơi vào Quách Tĩnh mang về vị này lạ lẫm thiếu niên, Dương Hưng trên thân. Quách Tĩnh thấy sáu vị sư phụ đến, liền vội vàng đứng lên, cung kính vì Dương Hưng từng cái dẫn kiến. Dương huynh đệ, vị này là ta đại sư phụ, Phi Tiên Biên Bức Kha Trấn Ác. Vị này là nhị sư phụ, Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông. Vị này là tam sư phụ, Mã Vương Thần Hàn Bảo Câu. Vị này là tứ sư phụ, Nam Sơn Tiểu Con Nam Hy Nhân. Vị này là lục sư phụ, Náo Thành Phố Hiệp Tận Toàn Bộ Tóc Vàng. Vị này là thất sư phụ, Việt Nữ Kiếm Hàn Tiểu Ánh. Dương Hưng thần sắc trịnh trọng, đối Giang Nam thất quái từng cái ôm quyền hành lễ, tư thái khiêm tốn. Vạn bối Dương Hưng, gặp qua Kha tiền bối, Chu tiền bối, Hàn tiền bối, Nam tiền bối, toàn bộ tiền bối, Hàn nữ hiệp. Giang Nam thất quái thấy hắn khí độ trầm ổn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, mặc dù trong lòng đều có suy nghĩ, nhưng cũng nhao nhao chắp tay hoàn lễ. Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông đong đưa hắn trôi này cũ nát quả xếp, trong mắt tinh quang chợt lóe, dẫn đầu mở miệng cười nói, sớm tại buổi chiều liền nghe nói có thiếu niên anh hùng dâng lên Bạch Lang Vương gia cho đại hãn, oanh động toàn bộ lạc. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm. Hắn thấy Dương Hưng hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, làm việc không tiêu ngạo không tự ti, cảm thấy xác thực cất mấy phần ưa thích. Dương Hưng khẽ không người, khiêm tốn nói, Chu tiền bối quá khen, vạn bối có thể đánh giết Bạch Lang Vương, đúng là may mắn, phần lớn là vận khí cho phép, để chư vị tiền bối chê cười. Lão Tam Hàn Bảo Câu là cái thẳng tính, nghe vậy vung tay lên, giọng nói như chuông đồng cười nói, ai, làm gì như thế khiêm tốn? Cái kia Bạch Lang Vương tên tuổi, chúng ta tại cái này thảo nguyên bên trên chờ đợi vài chục năm, thế nhưng lại như sấm bên tai. Có thể làm thì nó, cái kia chính là bản lĩnh thật sự, không giả được. Bọn hắn Giang Nam thất quái vì đối phó Hắc Phong song sát bên trong Thiết Thi Mai siêu phòng, phòng ngừa hắn đến đây trả thù, 10 năm qua giấu chân đạp biến phương viên mấy trăm dặm. Một lần tình cờ đã từng xa xa thoáng nhìn qua cái kia Bạch Lang Vương thân ảnh, hắn xảo trá hung hãn, tới lui như gió, cho bọn hắn lưu lại cực sâu ấn tượng, biết rõ hắn khó chơi. Đám người ngồi xuống lần nữa, Hàn Tiểu Bánh nhìn đến Dương Hưng, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Dương công tử, ngươi tuổi còn trẻ, võ công lại như thế cao minh, vì sao sẽ lẻ loi một mình tại trên thảo nguyên lịch luyện? Thế nhưng là trong nhà đã xảy ra biến cố gì?" Nàng tâm niệm mềm nhất, thấy Dương Hưng một mình phiêu bạt, không khỏi sinh lòng lo lắng. Dương Hưng nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc suy tư đứng lên. Hắn nhớ kỹ nguyên kịch bản bên trong, không lâu sau đó toàn chân giáo Doãn Chí Bình cùng sư bá Mã Ngọc đều sẽ tuần tự đi vào thảo nguyên, Mã Ngọc càng là sẽ trong bóng tối truyền dạy Quách Tĩnh toàn chân nội công. Mình lai lịch thân phận, chỉ sợ rất khó lâu dài che giấu. Với lại, quan sát Giang Nam thất quái, bởi vì ngũ sư phụ Trương A Sinh chết thảm, cùng nhiều năm dạy bảo Quách Tĩnh lại tiến triển chậm chạp, ở sâu trong nội tâm sớm đã bởi vì trận kia Túy Tiên lâu đánh cược trở nên có chút bướng bỉnh cùng để tâm vào chuyện vụn vặt. Như đợi ngày sau thân phận của mình từ người khác vạch trần, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mình tâm cơ thâm trầm, là Khâu Sứ Cơ phái tới cố ý dò xét Quách Tĩnh hư thực. Còn nữa, hắn ánh mắt lướt qua ngồi tại chủ vị, khuôn mặt xa so với tuổi thật càng lộ vẻ dàn mua tiểu tụy Lý Bình, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bất nhẫn. Để nàng biết mẫu thân bao tích nhược còn tại nhân thế tin tức, có lẽ có thể làm cho nàng đau khổ tâm lý có một chút an ủi. Nghĩ đến đây, Dương Hưng không do dự nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, tại Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi thẳng tới Lý Bình trước mặt, quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng dập đầu hành lễ. Quách Tĩnh giật nảy mình, vội nói, "Dương huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Hưng ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà thẳng thắn, nhìn đến Lý Bình, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, "Thiên phụ Dương Thiết Tâm thứ tử Dương Hưng, gặp qua Quách bá mẫu." Lý Bình nghe vậy, đầu tiên là bỗng nhiên sửng sở, phản phất bị định trụ đồng dạng. Lập tức, nàng a dưới đất thấp hô một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, toàn thân kịch chấn, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt như là đoạn dây trân châu, tràn mi mà ra. "Ta nói nhìn ngươi thế nào cảm thấy có chút hiền hòa, giữa lông mày lại có mấy phần Thiết Tâm huynh đệ năm đó cái bóng." Nguyên lai, ngươi thật sự là Thiết Tâm huynh đệ hải tử. Hảo hải tử, nhanh đứng lên, để bá mẫu xem thật kỹ một chút. Ngươi đã lớn đến thế này rồi. Nàng âm thanh nghẹn ngào, mang theo khó mà ức chế kích động cùng buồn vui, vội vàng đưa tay đem Dương Hưng đỡ dậy, chăm chú ôm vào trong ngực, khóc đến chết đi sống lại. Phản phất muốn đem đây 18 năm qua đọc lại tất cả khổ nạn, sợ hãi, tưởng niệm cùng gian khổ, đều theo nước mắt chút xuống. Nàng Đức Quang khóc lóc kể lấy, từ năm đó tại Nưu Gia thôn lúc mang thai bị Đoàn Thiên Đức mang binh bắt đi, đến một đường lang bạt kỳ hồ, cuối cùng tại bại quân trong hỗn loạn rốt cuộc vứt bỏ Đoàn Thiên Đức. Tại thây chất đầy đồng chiến trường bên trên một mình sinh hạ Quách Tĩnh, lại đến về sau ôm lấy con út tại đây vùng đất nghèo nàn gian nan cầu sinh. Thằng đến Quách Tĩnh 6 tuổi năm đó cứu chết biệt, mẹ con hai người mới bị tiếp vào Thiết Mộc chân bộ lạc, sinh hoạt cuối cùng hơi an ổn. Có thể mười mấy năm qua không phải người gặp chắc trở, đã sớm đem nàng thân thể triệt để kéo đổ, toàn bằng lấy một cô nhất định phải đem Quách Tĩnh nuôi dưỡng thành người, nhìn đến hắn lấy vợ sinh con, cùng ở sâu trong nội tâm cái kia phần tìm tới Dương Thiết Tâm phu phụ hạ lạc xa đợi hy vọng chống đỡ lấy. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy con của cố nhân, biết được nghĩa đệ còn có huyết mạch tổ đời, bảo nàng làm sao không vui đến phát khóc. Chương 21, Giang Nam thất quái hoài nghi chương 21, Giang Nam thất quái hoài nghi Giang Nam thất quái hai mặt nhìn nhau, đều bị bất thình lình nhận thân một màn sợ ngây người. Kha Chấn Ác mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nghe cảm giác nhạy cảm giác Lý Bình cái kia phát ra từ phế phủ khóc giống cùng Dương Hưng thẳng thắn lời nói. Hắn bỗng dưng thở dài một tiếng, sắc mặt xám xịt, nắm thiết trượng tay cướp nối có chút trắng bệnh. Chu Thông há to miệng, ngày bình thường túc trí đam mưu, ăn nói khéo léo hắn, giờ phút này lại cũng cảm thấy trong miệng phát khổ, á khẩu không trả lời được. Mặc dù không có tự mình xuất thủ thử qua Dương Hưng võ công, nhưng Dương Hưng một mình đánh giết Bạch Lang Vương, cướp đoạt thương đội, độc hành thảo nguyên sự tích đủ để chứng minh tất cả. Phần này bản lĩnh, can đảm cùng cơ biến, không thể nghi ngờ đều là nhân tuyển tốt nhất. Lại trái lại bọn hắn đem hết toàn lực dạy bảo 10 năm quyết tính, trời sinh tính ngu dốt, tiến triển chậm chạp, võ công đến nay chưa làm được việc lớn. Đem hai cùng so sánh, khác nhau một trời một vực. Cái kia Túy Tiên lâu ước hẹn còn lại 2 năm, hiện tại xem ra còn có làm hạ thấp đi tất yếu sao? Bọn hắn Giang Nam thất quái, chỉ sợ là nhất định phải thua, với lại thua triệt triệt để. Lý Bình khóc rất lâu, mới tại Dương Hưng không được nhẹ lời an ủi bên dưới từ từ ngừng lại cất tiếng đau buồn. Nàng lôi kéo Dương Hưng tay, hỏi kỹ hắn ngày sinh tháng đẻ, biết được hắn so Quách Tĩnh còn nhỏ hơn tới 1 tháng, liền để Dương Hưng cứ gọi Quách Tĩnh một tiếng Quách đại ca. Quách Tĩnh chất phác mà gãi gãi đầu, nhìn đến cái này đột nhiên nhiều xuất hiện, bản sự cực lớn huynh đệ, trong lòng chỉ có thuần túy hoan hỉ, liên tục không ngừng mà ứng. Giang Nam thất quái nhìn đến Quách Tĩnh cái kia hoàn toàn không có tâm cơ, chỉ vì có thêm một cái huynh đệ mà cao hứng cờ ngốc bộ dáng, lại so sánh anh tuấn bất phàm, nói chuyện hành động vừa vặn Dương Hưng, đáy lòng càng đắng chát khó tả, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Chính như Dương Hưng đoán trước như thế, bọn hắn trước đó đích xác lóe qua ý niệm, hoài nghi Dương Hưng là Khâu sứ cơ phái tới thăm dò Quách Tĩnh võ công tiến cảnh. Nhưng giờ phút này Dương Hưng chủ động thản nhiên cáo chi thân phận, phần này hoài nghi liền cũng kiềm chế xuống dưới, vô pháp nói ra miệng. Có thể nguyên nhân chính là như thế, nhìn trước mắt đây tươi sáng so sánh, trong lòng bọn họ ngược lại càng thêm cảm giác khó chịu. Dương Hưng đem Giang Nam thất quái phức tạp khó tả thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vô luận là Khâu sứ cơ vẫn là Giang Nam thất quái, đều đem 18 năm trước trận kia đánh cược coi quá nặng, cơ hồ thành chấp niệm. Bất quá, người giang hồ tranh cường hào thắng, mặt mũi lớn hơn trời, hắn với tư cách văn bối, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể một vị bồi tiếp Lý Bình nói chuyện, nhẹ lời an ủi. Lý Bình bình phục tâm tình, liền bắt đầu lo lắng mà hỏi thăm về Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược tình huống, lại hỏi Dương Hưng, hai tử, ngươi vì sao tên cứ gọi Hưng mà không phải theo năm đó Khâu đạo trưởng định ra Khang tự đâu? Dương Hưng suy nghĩ một chút, mang tính lựa chọn nói, ban đầu mẫu thân bị bắt đến Kim Quốc Triệu Vương phủ, thành vương phi, sinh ra ta cùng huynh trưởng. Huynh trưởng so ta ra đời sớm, liền dựa theo khưu sư năm đó định ra tên, lấy tên Dương Khang, mà ta đặt tên là Hưng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia trầm thấp. Mẫu thân những năm này tại vương phủ bên trong, kỳ thực trải qua cũng không nhanh sống. Nàng cả ngày sầu não bất ức, tại vương phủ hậu viện phòng theo năm đó Ngưu Gia thôn nơi ở cũ xây căn phòng, cả ngày ở bên trong, tơ lụa xa dệt vải, nuôi nấng gà vịt, xa vào tại trước kia trong hồi ức, khó mà tự kiềm chế. Nàng cũng thường xuyên tưởng niệm Quách Bá mỗi ngày, từng nhiều lần trong bóng tối phái người điều tra nghe ngóng, đáng tiếc. Thủy Trung bật vô âm tín. Lý Bình sau khi nghe xong, thở thật dài một tiếng, trên mặt cũng vô đối Bao Tích Nhược tái giá vẻ trách cứ, ngược lại mang theo lý giải cùng thương hại. Tích Nhược muội muội nàng tính tình yếu đuối, năm đó nếu như không tuân, lấy nàng thể cốt cùng tâm tính, chỉ sợ thật khó tại cái kia hổ lang vây quanh vương phủ trung tướng huynh đệ các ngươi hai người bình an nuôi dưỡng lớn lên. Có thể gặp lại con của cố nhân, biết các ngươi đều còn sống, bá mẫu tâm lý thật sự là cao hứng. Nàng nói đến, trong mắt lại nổi lên lệ quang, nhưng rất nhanh lại chuyển thành kiên nghị. Tiếp đó, chỉ cần có thể nhìn đến Tĩnh Nhi cùng ngươi vì cha báo thù, giết Đoàn Thiên Đức tên gian tặc kia, bá mẫu chính là chết, cũng không tiếc. Dương Hưng nhìn đến Lý Bình tha thiết căn dặn Quách Tĩnh cùng mình cần phải không quên thủ cha, lại nhớ tới mẫu thân Bao Tích Nhược ở trong vương phủ chỉ là cả ngày đau buồn, xa vào chuyện cũ, nhưng lại chưa bao giờ như lúc này xương khắc sâu trong lòng mà để cập báo thù sự tình. Trong lòng không khỏi thầm than, Dương Khang ngày sau đi lên con đường sai trái, tuy là cùng vương phủ Cẩm Y Ngọc Thực, quyền thế vân tâm có quan hệ, chỉ sợ cũng cùng mẫu thân như vậy chỉ biết yêu chiều, khuyết thiếu dẫn đạo dưỡng dục phương thức kiếp trước liên quan. Lúc này, một mực trầm mặc quan sát Chu Thông bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Hưng, "Dương Hiền Chất, ngươi vừa mới nói, ngươi thở nhỏ tại Kim Quốc Triệu Vương phủ lớn lên, thường hết vinh hoa phú quý. Vậy vì sao phải đột nhiên rời đi, đi tới nơi này nghèo nàn thảo nguyên? Ở trong đó nguyên do, có thể kỹ càng cáo chi?" Giang Nam thất quái ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung vào Dương Hưng trên thân, mang theo xem kỹ cùng ẩn ẩn hoài nghi. Trước đó bọn hắn có lẽ còn đắm chìm trong đánh cược thất bại vẻ bại bên trong, nhưng giờ phút này nghe xong Dương Hưng thân thế, đối với hắn đến đây thảo nguyên mục đích không khỏi tái sinh lo nghĩ. Triệu Vương phủ vinh hoa phú quý, thế gian tuyệt đại đa số người đều khó mà dứt bỏ, hắn một thiếu niên, vì sao muốn từ bỏ? Dương Hưng đối mặt đám người chất vấn ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước, ngữ khí lạnh nhạt, ta là vụ trộm chạy đến. Việc này, vô luận là Triệu Vương Hoàn Nhan Hùng Liệt, vẫn là sư phụ ta Khâu đạo trưởng, trước đó đều không cảm kích, chỉ có ta mâu thân một người biết được. Giang Nam thất quái nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Lý Bình cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng vừa rồi còn muốn hỏi vì sao Dương Khang không có cùng nhau đến đây. Dương Hưng tiếp tục nói, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, bản thân biết thân thế một khắc kia trở đi, trong lòng ta liền đã cùng Triệu Vương phụ lại không liên quan. Về phần Dương Khang, hắn đến nay vẫn không biết mình chân thật thân thế, sư phụ chưa bảo hắn biết. Ta sở dĩ biết được, là mình từ trong dấu vết phán đoán ra, sau lại tìm cơ hội hướng sư phụ chứng thực vừa rồi xác định. Còn nữa, ta cùng Dương Khang giữa, bởi vì tính tình lý niệm không hợp, mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, cái gọi là tình thân, sớm đã còn thừa không có mấy. Thêm nữa Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa hồ cũng đối với ta lên nghi kỵ chi tâm, vương phủ nhìn như phú quý, tại ta mà nói cũng đã đầm rồng hang hổ. Bởi vậy, tại xác nhận thân thế về sau, ta liền tìm một cơ hội, tại đêm khuya lặng yên thoát đi Triệu vương phủ. Ta phỏng đoán Triệu Vương tất nhiên sẽ phái người phong tỏa xuôi nam các nơi đường chính, vì vậy đi ngược lại con đường cũ, một đường hướng bắc, xuyên qua Yên Sơn sơn mạch, tiến vào Thảo Nguyên, sau đó gặp phải thương đội, vừa rồi cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Những lời này nói ra, Giang Nam thất quái toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Dương Hưng nói ra trận tướng, xen lẫn thân thế chi mê, huynh đệ bất hòa, vương phủ đầu đá, đơn độc bắt đột, lượng tin tức chi lớn, tình tiết chi khúc chiết, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là từ trước đến nay lấy chi kế tự phụ Chu Thông, giờ phút này nhìn đến Dương Hưng cái kia thản nhiên đến cực hạn, lộ ra vô cùng bình tĩnh thân sắc. Trong lúc nhất thời, lại cũng hoàn toàn phán đoán không ra hắn trong lời nói này, đến tột cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Chỉ cảm thấy trên người thiếu niên này phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Trong chướng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chương 22, cùng Chu Thông tỷ thí chương 22, cùng Chu Thông tỷ thí hảo hải tử, khổ ngươi. Lý Bình mang theo nghẹn ngào hiền lành âm thanh phá vỡ nhà bạn bên trong cái kia bởi vì hoài nghi mà sinh quỷ dị yên tĩnh. Vị này trải qua gặp chắc trở nhưng thủy chung cứng cỏi phụ nhân, tâm tư kém xa Giang Nam thất quái như vậy phức tạp khúc chiết. Nàng chỉ là dựa vào một mạc nhất tình cảm cùng cùng là mẫu thân tâm, cảm nhận được bao tích nhược những năm này không dễ, càng đau lòng hơn Dương Hưng cái hải tử này. 16 tuổi niên kỷ, liền muốn đơn độc ban đêm trốn, xuyên biệt nguy cơ từ phía bên mông Yên Sơn, đi tới nơi này nghèo nàn thảo nguyên. Nàng Lý Bình chính là tại mảnh này trên thảo nguyên đem Quách Tĩnh nuôi lớn, biết rõ trong đó gian khổ cùng nguy hiểm. Bởi vậy, nàng đối với Dương Hưng không có hoài nghi, chỉ có tràn đầy đau lòng. Giang Nam thất quái thấy thế, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều là không nói nữa. Vô luận Dương Hưng nói là thật là giả, dưới mắt có Lý Bình ở đây, đều không nên lại tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Kha Chấn Ác chống thiết trượng đứng người lên, trầm giọng nói, "Hôm nay sắc trời đã tối, tính nhi ngày mai còn phải sớm hơn lên luyện công, đều sớm đi nghỉ ngơi a Lý đại tẩu, chúng ta cáo tử." Lý Bình liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, nàng đối với Kha Chấn Ác sáu người luôn luôn hết sức kính trọng. Kha Chấn Ác đám người liên tục khoát tay, không có để nàng nhiều đường, riêng phần mình mang theo phức tạp tâm sự, quay trở về mình nhà bạn. Lý Bình quay người, từ ái đối với Dương Hưng nói, "Hương nhi, ngươi buồn ba lâu như vậy, nhất định là mệt muốn chết rồi, cũng sớm nghỉ ngơi một chút à." Dương Hưng cung kính đáp, "Vâng, bá mẫu." Quách Tĩnh tắc vui vẻ lôi kéo Dương Hưng tay, hương phấn nói, "Hương đệ, đi, chúng ta đi ngủ." Hắn tâm tư đơn thuần, hoàn toàn không biết sáu vị sư phụ nội tâm nổi sóng chập trùng, chỉ vì mình nhiều một cái bản sự cao cường huynh đệ mà từ đáy lòng cao hứng. Giang Nam thất quái nhà bạn khoảng cách Lý Bình ra không xa. Kha Trấn Ác, Chu Thông năm người nam nhân hợp ở một cái khá lớn nhà bạn, Hàn Tiểu Bánh bởi vì là nữ tử, một mình ở tại bên cạnh một cái ít hơn nhà bạn bên trong. Giờ phút này, sáu người tề tụ tại đám nam nhân nhà bạn bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Kha Trấn Ác mặt hướng Chu Thông phương hướng, mặc dù mắt không thể thấy, lại phảng phất có thể nhìn tấu nhân tâm. Hắn trầm giọng hỏi, "Lão nhị, ngươi đối với Dương Hưng đêm nay nói, thấy thế nào?" Chu Thông đong đưa trong tay phá quạt, cau mày, thở dài một tiếng, "Đại ca, ta cũng không nói được, như hắn nói làm thật, vậy cái này kinh lịch không khỏi quá mức ly kỳ khúc chết. Thứ nhất, Hoàn Nhan Hồng Liệt thân là đại kim quốc quyền thế ngập trời lục vương gia, vì sao sẽ kiêng kỵ một cái 16 tuổi con nuôi? Thứ hai, hắn đã hướng Khâu sứ cơ chứng thực thân thế, nếu muốn rời đi, vì sao không tá trợ Khâu sứ cơ lực lượng, ngược lại muốn một thân một mình mạo hiểm bắc hành? Đây không hợp với lẽ thường." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng nếu nói hắn là giả, tựa hồ cũng không giống. Bởi vì cái này thảo nguyên bên trên, không có gì ngoài Tĩnh Nhi cùng Lý đại tẩu, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đáng giá Triệu Vương phụ tiểu vương gia phí hết tâm tư, ngàn dặm xa xôi chạy tới ngụy trang nhu đồ. Cho dù là vì Tĩnh Nhi, nói cho cùng cũng bất quá là chúng ta cùng Khâu sứ cơ một trận đánh cược, vô luận thắng bại, tựa hồ đều không đáng đến làm to chuyện như vậy, bố trí xuống cục diện như vậy. Lao Tam Hàn Bảo câu sở lấy tròn vào bụng, ôm mồm mà phụ họa, nhị ca nói đến có lý. Với lại, nếu như tiểu tử này thật sự là trang, vậy hắn tâm cơ lòng dạ cũng quá sâu, diễn kỹ càng là không chê vào đâu được, dù sao ta lão Hàn là nửa điểm sơ hở đều không nhìn ra. Nam Hy Nhân, toàn bộ tóc vàng cùng Hàn Tiểu Ánh cũng đều yên lặng gật đầu, sắc mặt nặng nề. Kha Trấn Ác trầm ngâm phút chốc, quyết đoán nói, đã như vậy, vậy liền lại quan sát nhìn xem. Lão nhị, ngày mai tìm một cơ hội, ngươi đi thử xem hắn võ công sâu cạn. Vừa đến, có lẽ có thể từ hắn võ công nội tình nhìn ra chút mánh khóe, thứ hai, cũng đúng lúc nhìn một cái, Tĩnh Nhi cùng hắn giữa, đến tuột cùng kém bao nhiêu. Chu Thông gật đầu đáp ứng, tốt, ta hiểu được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, đông phương chân trời mới vừa bận nổi lên một vệt màu trắng bạc, thần hy hơi lộ ra. Dương Hưng liền đã đứng dậy, chuẩn bị tại Lý Bình nhà bạt bên cạnh trên đất trống, luyện tập Dương gia thương pháp. Muốn để thăng cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong mô bản độ dung hợp, ngoại trừ nắm giữ Âu Nguyệt Thương, kinh lịch lưu lạc những này rõ rệt đặc điểm bên ngoài, thường ngày chuyên cần không ngừng luyện thương, cũng là dán vào Thương Tiên sinh mệnh quỹ tích trọng yếu chi tiết. Hán luyện công thời gian, so Quách Tĩnh ngày xưa còn phải sớm hơn. Cứ việc Dương Hưng động tác đã hết lượng thả nhẹ, nhưng Quách Tĩnh vẫn là tỉnh. Hắn bởi vì có thêm một cái huynh đệ mà quá mức hưng phấn, vốn là ngủ được không an ổn, Dương Hưng khẽ động, hắn lập tức cảnh giác ngồi lên. Khờ âm thanh hỏi: "Hưng đệ, ngươi là có hay không muốn uống nước hoặc là đi tiểu?" Dương Hưng cảm thấy cười thầm, đây đại ca thật đúng là lên làm nghiện, quan tâm đến như thế cẩn thận. Hắn trả lời: "Quách đại ca, ta là muốn đứng lên luyện thường, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Quách Tĩnh nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên đứng lên, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt." Hắn liên tục không ngừng mà mặc quần áo đứng dậy, đi theo Dương Hưng đi vào bên ngoài. Trên đất trống, Dương Hưng cầm trong tay Âu Nguyệt Thương, diễn luyện lên trầm ổn đại khí, công thủ gồm nhiều mặt dương gia thương pháp, mà Quách Tĩnh thì tại một bên khắc khổ mà luyện tập Giang Nam thất quái truyền dạy các thức võ công, một chiêu một thức, mặc dù lộ ra trẻ con kém cỏi, lại dị thường nghiêm túc. Khi Chu Thông sáng sớm từ nhà bạt bên trong đi ra lúc đến, đập vào mi mắt chính là dạng này một bức cảnh tượng. Hai cái chiều khí phồn thịnh thiếu niên, tại mới lên chiều dương chiếu dọi ra sức luyện võ, thân hình hình dáng bị dắt lên một lớp biển vàng, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Chu Thông mới đầu trong lòng giật mình, sợ Dương Hưng là cố ý dẫn dụ Quách Thần diễn luyện võ công, từ đó nhìn trộm Giang Nam thất quái nội tình. Nhưng sau đó hắn liền nhìn đến, Dương Hưng chẳng những không có nhìn trộm, ngược lại ở giữa nghỉ thì chủ động hướng Quách Tĩnh giảng giải, biểu thị mình Dương gia thương bên trong một chút kỹ xảo phát lực cùng bộ pháp phối hợp, thái độ thẳng thắn. Chu Thông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khỏi ám chào mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn dạo chơi đi đến bên cạnh hai người, Quách Tĩnh nhìn thấy hắn, vội vàng dừng lại hành lễ, nhị sư phụ. Dương Hưng cũng thu thương mà đứng, lên tiếng chào, Chu tiền bối sớm. Chu Thông tự phụ nhìn người còn có mấy phần nhãn lực, hắn nhìn ra Dương Hưng tính cách thẳng thắn, thuộc về ăn mềm không ăn cứng loại hình, liền cũng không vòng vo, trực tiếp chắp tay cười nói: "Dương huynh đệ, ta nhìn ngươi trôi này Âu Nguyệt Thương không phải tầm thường, khiến cho là tiếng tăm lừng lẫy Dương gia thương pháp à. Quả nhiên danh bất hư truyền, lão Chu ta nhất thời ngửa tay, không biết có thể xin ngươi chỉ giáo mấy chiêu." Hắn dùng chỉ giáo hai chữ, tư thái thả rất thấp, nghiêm nhiên đem Dương Hưng đặt ở cùng mình ngang hàng luận giao vị trí bên trên. Dương Hưng thấy hắn nói đến thành khẩn, liền cũng sảng khoái đáp: "Chu tiền bối nói quá lời, chỉ giáo không dám, văn bối đang muốn mời tiền bối chỉ điểm." "Tiền bối mời." Chu Thông cười cười, hắn nguyên bản am hiểu nhất là diệu thủ không không công phu, mười ngón linh hoạt vô cùng, đánh cắp người khác tài vật ở vô hình. Về sau 10 năm này, vì suy tư khắc chế thiết thi mai siêu phong cái kia ác độc sắc bén cửu âm bạch cốt trảo, hắn kết hợp tự thân võ học căn cơ cùng giang hồ kiến thức, sáng chế ra một bộ tản nhẫn tinh chuẩn phân gân thác có thủ. Mặc dù không bằng những cái kia truyền thừa đã lâu thượng thừa bắt công pháp, nhưng chém giết gần người thì cũng là cực kỳ lợi hại. Vừa vặn lấy ra thử một chút Dương Hưng chất lượng. Chương 23, bại Chu Thông, Dương Hưng khuyên giải. Chương 23, bại Chu Thông, Dương Hưng khuyên giải. Ngay sau đó, hai người liền tại trên đất chống động thủ. Chu Thông biết Dương Hưng lực đại thương chìm, không nên liều mạng, cho nên vừa lên đến liền thi triển tiểu xảo thân pháp, dưới chân nhịp bước linh động, như là như xuyên hoa hồ điệp, vòng quanh Dương Hưng du tẩu, ý đồ cắt vào trường thương bên trong vòng. Hắn song trưởng như xuyên hoa phất liễu, khi thì chập ngón tay như kiếm, điểm nhanh Dương Hưng cổ tay huyệt đạo, khi thì biến trường thành trảo, chụp hướng Dương Hưng bay, khuỷu tay khớp nối. Chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, kình phong suy suy rung động, chuyên công nhân thể khớp nối yếu đất chỗ, chính là hắn những năm này ma luyện đi ra phân gân thác có thủ. Dương Hưng lúc đầu đối với bộ này quỷ dị cầm na thủ pháp cảm thấy lạ lẫm, nhưng hắn tâm tính trầm ổn, cũng không bối rối. Hắn đem Âu Nguyệt Thương khiêu vũ ra, thương ảnh tung hành, đem mình toàn thân hộ đến kín không kẽ hở. Dương gia thương pháp vốn là giảng cứu thủ như ngoại hổ, động như thỏ chạy, giờ phút này bị hắn khiến cho càng là nghiêm cẩn. Thương dài hơn trượng, cái gọi là dài một tấc mạnh mẽ hắn đầy đủ lợi dụng khoảng cách ưu thế, mũi thương như độc xà thổ tín, không điểm đứt hướng Chu Thông cổ tay, cánh tay, bức bách Chu Thông không thể tới gần người. Thân thương khi thì như khóa sắc hành lang, phong cản Chu Thông bắt, khi thì như linh mãng xoay người, dựa thế phản bát, lực đạo thiên quân. Chu Thông thân pháp mặc dù diệu, nhưng tại Dương Hưng nước này rồi không vào thương pháp phòng ngự dưới, lại nhất thời khó mà kiến công. Hắn mấy lần mạo hiểm đột tiến, đều bị cái kia xuất quỷ nhập thần mũi thương bất lui, ống tay áo thậm chí bị mũi thương xé gió phá vỡ một đường vết rách, kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hai người trong nháy mắt liền đấu hơn 30 chiêu, Chu Thông mà ngay cả Dương Hưng góc áo đều không thể đụng phải. Không lâu, Chu Thông thấy được một cái khe hở, thấp người tập vào, tay trái giả vờ một thu hút nổ xuống thế, tay phải năm chỉ như câu, như thiểm điện chụp hướng Dương Hưng cầm thương cổ tay phải nội quan huyệt. Lần này nếu là chủ thực, trong nháy mắt liền có thể khiến Dương Hưng cánh tay tê dại, trường thương tuột tay. Nhưng Dương Hưng tựa hồ sớm có chủ ý, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, Âu Nguyệt Thương như cùng sống vật bắn lên, thương toàn phát sau mà đến trước, mang theo một cỗ chìm mãnh liệt kinh phong, thẳng đâm Chu Thông dưới xương sườn trương môn huyệt, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Chu Thông bất đắc dĩ, đành phải rút lui gọi trở về phòng, song trưởng sen kẽ đập vào thương toàn bên trên, phanh một tiếng, mặc dù đem thương toàn đẩy ra, mình lại bị cái kia lực phản chấn động đến khí huyết cuộn, ngay cả lui hai bước. Đánh lâu không xong, Chu Thông trong lòng nôn nóng, nội lực thôi vận, thế công càng sắc bén, song trưởng tung bay ở giữa, mang theo từng đạo tàn ảnh, chia ra tấn công vào Dương Hưng thượng trung hạ ba đường. Dương Hưng lại càng đánh càng ổn, thể nội kim quan ngọc khóa quyết nội lực liên tục không dứt, thương pháp cũng theo đó sinh ra biến hóa. Đợi cho thứ 45 chiêu bên trên, Dương Hưng lầm tưởng Chu Thông một cái lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh chuyển hoán khoảng cách, đột nhiên quát khẽ một tiếng, Âu Nguyệt Thương như hắc long ra biển. một thức trực đảo hoàng long tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt xuyên thấu Chu Thông đầy trời trường ảnh. Chu Thông chỉ cảm thấy trước mắt ô quang chợt lóe, một cô băng lãnh sát khí đã khóa chặt cổ họng. Hắn tất cả sau này biến hóa đều bị phong kín, lại cử động mảy may, cái kia sắc bén vô cùng mũi thương liền sẽ đâm vào hắn huyết hầu. Hắn thân thể cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Nhìn đến dừng lại tại mình cổ họng trước tức hơn, không nhúc nhích tí nào ông Nguyệt thương nhọn, Chu Thông trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xám, thần sắc một mảnh hôi bại. Hắn bại, triệt triệt để mà bại, thua ở một cái cùng Quách Tĩnh Niên kỳ tương tự thiếu niên trên tay. Giờ khắc này, hai năm sau Túy Tiên lâu ước hẹn, trong lòng hắn phảng phất thành một cái to lớn trò cười. Bọn hắn những này là, ngay cả người ta Khâu Sứ Cơ đệ tử đều đánh không lại, còn như thế nào đi trông cậy vào đồ đệ thủ thắng. Trong lúc nhất thời, 10 năm qua vất vả bôn ba, ngũ đệ Trương A Sinh chết thảm, tất cả kiên trì cùng tín niệm, tựa hồ đều tại một thương này phía dưới ầm vang sụp đổ. Chu Thông phảng phất tại trong chớp nhoáng này già mua mười mấy tuổi, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cùng đắng chát. Tại Chu Thông cùng Dương Hưng tỷ thí thời điểm, Giang Nam thất quái còn lại 5 người cũng đều nghe tiếng mà ra, đứng ở một bên ngưng thần quan sát. Giờ phút này nhìn thấy Chu Thông vậy mà đang trong vòng 50 chiêu bị thua, với lại bị bại như thế dứt khoát, 5 người đều là sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay nhẹ, có chút không chịu nổi đây to lớn tiến công. Bọn hắn cùng Khâu Sứ Cơ giữa chênh lệch, thật chẳng lẽ khổng lồ như thế sao? Quách Tĩnh cũng ngơ ngác nhìn một màn này, hắn mặc dù chân chất, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được bầu không khí không đúng, nhị sư phụ tựa hồ nhận lấy cực lớn tiến công, nhưng hắn ăn nói buộc về, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Dương Hưng cổ tay rung lên, thu hồi ôm người thường, ôn quyền nói, Chu tiền bối, đa tạ. Hắn sở dĩ quả quyết đánh bại Chu Thông, trong lòng tự có tính toán. Hắn quay đầu đối với Quách Tĩnh nói, Quách đại ca, ngươi đi xem một chút bá mẫu đã dậy chưa? Luyện mới vừa buổi sáng võ công, ta ngược lại thật ra có chút đói bụng. Quách Tĩnh a một tiếng, nhìn một chút thần sắc khác nhau các sư phụ, lại nhìn một chút Dương Hưng, thấy hắn ánh mắt ra hiệu, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là ngoan ngoãn mà gật gật đầu, quay người bước nhanh hướng nhà bạt đi đến. Chu Thông nhìn đến Quách Tĩnh rời đi bóng lưng, cười khổ một tiếng, âm thanh mang theo giọng khàn khàn, Dương Hưng huynh đệ, ngươi cố ý đẩy ra Tĩnh Nhi, có lời gì, hiện tại có thể nói. Ta Chu Thông sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, ngay cả ngươi một cái 16 tuổi hài tử cũng không sánh bằng, còn mặt mũi nào có thể nói. Kha Chấn Ác chờ còn lại 5 người cũng sắc mặt nặng nề mà vây lại tới. Dương Hưng ánh mắt đảo qua 6 người, thản nhiên nói, 6 vị tiền bối đêm qua nhất định tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, hoài nghi ta nói tới nói là thật là giả, cho nên sáng nay Chu tiền bối mới có thể chủ động xuất thủ, mượn luận bản chi danh, thăm dò ta võ công nội tình cùng lai lịch. Chu Thông lần nữa cười khổ, không phản bắt được. Dương Hưng thông minh nhạy cảm, đem bọn hắn ý đồ kia nhìn thấu qua. Dương Hưng tiếp tục nói, 6 vị tiền bối lớn nhất điểm đáng ngờ, chỉ sợ ở chỗ, ta đã quyết tâm rời đi Triệu Vương phủ, vì sao không cáo chi sư phụ Khâu đạo trưởng, tìm kiếm hắn trợ giúp, ngược lại muốn một mình mạo hiểm. Kha Chấn Ác hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, không tệ. Có Khâu đạo trưởng tương trợ, ngươi không cần ăn đây rất nhiều đau khổ. Dương Hưng nên đón hắn ánh mắt ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập kiên định, Kha tiền bối nói đến có lý. Nhưng, nếu ta là cố ý che giấu sư phụ, căn bản muốn không để hắn tìm tới ta hạ lạc đâu. Cái gì? Giang Nam Lục Quái cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Dương Hưng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vì sao muốn cố ý ẩn nút Khâu Sứ Cơ? Chẳng lẽ không sợ sư phụ lo lắng sao? Dương Hưng nhìn đến 6 người, chậm rãi nói ra, 6 vị tiền bối, mời chớ nên trách vãn bối nói thẳng tiếp vô lễ. Trong mắt của ta, sư phụ Khâu đạo trưởng cùng 6 vị tiền bối, đối với 2 năm sau trận kia Túy Tiên lâu ước hẹn, thực sự có chút quá chấp nhất. Kha Chấn Ác đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm mặt xuống. Kha Chấn Ác ứng thanh hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Hưng nói, ta tuy chỉ cùng Quách đại ca ở chung được một ngày, nhưng đã nhìn ra hắn thiên tính thuần phát, có mang xích tử chi tâm. Hắn học đồ vật có lẽ so với thường nhân chậm một chút, chỉ khi nào học được, liền căn cơ vững chắc, chắc chắn sẽ không quên. Với lại Quách đại ca tâm địa nhân thiện, làm việc kiên cường, càng có chí thành hiếu tâm. Xin hỏi 6 vị tiền bối, cho dù là các ngươi đạp biến giang hồ đi tìm truyền nhân, lại có thể không tìm tới so Quách đại ca phẩm tính thích hợp hơn nhân tuyển. Chương 24, Khâu đạo trưởng, vì sao làm như vậy? Chương 24, Khâu đạo trưởng, vì sao làm như vậy? Dương Hưng ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn 6 người, âm thanh để cao mấy phần. Vạn bối xin hỏi một câu, 6 vị tiền bối dốc hết tâm huyết dạy bảo Quách đại ca, đến tuột cùng là hy vọng bồi dưỡng được một cái chân chính nhân thiện trung nghĩa, có thể kế thừa các ngươi hiệp nghĩa hai chữ truyền nhân, đem bọn ngươi võ công cùng tinh thần truyền thừa tiếp. Vẫn là nói, vẹn vẹn vì thắng được cái kia Túy Tiên lâu một trận chiến, tranh một cái cơn giận không đâu. Dương Hưng lời nói này, như là trọng truy đập vào Giang Nam Lục Quái trong lòng, để bọn hắn toàn thân kịch chấn, hiếm thấy lâm vào thật sâu trầm mặc cùng suy nghĩ bên trong. 10 năm qua, bọn hắn bị đánh cược vây khốn, bị Quách Tĩnh ngu rốt chỗ buồn bực, tựa hồ thật có chút mất phương hướng lúc đầu bản tâm. Dương Hưng gặp bọn họ có chỗ xúc động, rèn sắc khi còn nóng nói, 6 vị tiền bối, mời chớ hiểm ta nói chuyện khó nghe. Quách đại ca nếu thật là loại kia một điểm liền rõ ràng người thông minh, lấy hắn tuổi như vậy cùng tâm tính, còn sẽ như thế không có gì khác, khăng khăng một mực theo sát 6 vị tiền bối tại đây vùng đất nghèo nàn tập võ sao? Có đôi khi, thông minh chưa chắc là phúc, ngu dốt cũng chưa hẳn là tai họa. Người tập võ, thủ trọng võ đức. Võ đức không được, dù có thông thiên võ công, cũng chỉ sẽ bại hoại sư môn danh dự. Mà cái kia tâm tư quá linh hoạt thông minh người, ý niệm thường thường phức tạp, ngược lại khó mà bình tĩnh lại, đem một sự kiện làm đến cực hạn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành khách quan, còn nữa, 6 vị tiền bối võ công đều có chỗ độc đáo, tự nhiên là không tệ. Nhưng toàn chân giáo chính là bên trong Thần Thông Vương Trùng Dương chân nhân sáng tạo huyền môn chính tông, võ học hệ thống hoàn mỹ, nhất là nội công tâm pháp, càng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Mà sáu vị tiền bối, thứ ta nói thẳng, phần lớn là bằng tự thân thiên phú và giang hồ lịch luyện thành tiểu võ nghệ, là giang hồ tán nhân bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng chỉ riêng nội công tu luyện đây một hạng, sáu vị tiền bối cho dù dạy bảo đến lại dùng tâm, Quách đại ca nếu không có phù hợp nội công tâm pháp thượng thừa trúc cơ, chung quy là làm nhiều công ít, khó dòm võ học cao thâm địa đường. Đây, lại há có thể hoàn toàn trách tội tại Quách đại ca tư chất không tốt. Kha Chấn Ác đám người tiếp tục trầm mặc, Dương Hưng lời mặc dù chói tai, lại câu câu đâm bên trong yếu hại, chỉ ra bọn hắn một mực không muốn nhìn thẳng vào, hoặc là nói bất lực cải biến hiện thực. Nội công truyền thừa, từ trước đến nay là danh môn đại phái hoạch tâm cơ mật, bọn hắn Giang Nam thất quái dựa vào thành danh là ngoại môn công phu hòa hợp kích chi thuật, nội công tu vi vốn cũng không phải là bọn hắn cường hạng, có thể chuyển cho Quách Tĩnh càng là thô thiện. Mình không dạy được cao thâm nội công, lại có cái gì tư cách một vị trách móc nặng nề đệ tử tiến bộ chậm chạp, so ra kém người ta danh môn chính phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử đâu. Thật lâu, Kha Chấn Ác đùi ngùi thở dài một tiếng, thiết trượng một đòn nặng nề mặt đất, phảng phất hạ quyết tâm, Dương Hưng tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai. Lời tuy khó nghe, lại là sự thật. Chúng ta là người trong nhà biết chuyện nhà mình, Khâu Sứ Cơ đạo trưởng võ công, chúng ta đúng là không sánh bằng. Ngũ đệ hắn đem mệnh đều nhét vào đây đại mạc bên trên, chúng ta càng không thể bỏ dở nửa chừng. Sau này, chúng ta dạy bảo Tĩnh Nhi, hàng đầu là đem hắn bồi dưỡng thành một cái đỉnh thiên lập địa, thành hiệp trưởng nghĩa hảo hán tử. Về phần cái kia Túy Tiên lâu ước hẹn, bại cũng liền bại a. Chỉ cần Tĩnh Nhi có thể truyền thừa chúng ta Giang Nam thất quái hiệp nghĩa tên tuổi, không làm cái kia gian ác sự tình, hắn liền không có cho chúng ta mất mặt. Chu Thông cũng giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Đại ca nói đúng, không tệ, không tệ. Quá khứ là chúng ta quá để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức chỉ vì cái trước mắt. Tĩnh Nhi tâm tính cùng nội tính, vốn là thích hợp cẩn thận nhập vi, tiến hành theo chất lượng dạy bảo phương pháp. Chúng ta trước đó một mạch mà đem tất cả mọi thứ đều kín đáo đưa cho hắn, trông cậy vào hắn lập tức dung hội quán thông, hắn có thể học được mới là thật gặp ủy. Sau này chúng ta phải đổi. Hàn Bảo Câu, toàn bộ tóc vàng cùng Hàn Tiểu Bánh ba người nhìn nhau, cũng đều đi theo thở dài. Đạo lý bọn hắn đều nghe rõ, cũng tán thành, nhưng tâm lý cuối cùng giống như là chặn lại tảng đá, biệt khuất đến hoảng. Hơn 10 năm kiên trì cùng nỗ lực, chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhàng nhặt vua? Kha Chấn Ác mặt hướng Dương Hưng, trầm giọng nói, Dương Hưng tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đã ở chỗ này, đem lời đều đã nói ra. Vậy chúng ta dứt khoát xin mời ngươi ngày sau chuyển cáo ngươi sư phụ Khâu Sứ Cơ đạo trưởng, 18 năm trước Túy Tiên lâu trận kia ước định, chúng ta Giang Nam thất quái. Nhặt vua. Lời nói này đến vô cùng gian nan, phản phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Dương Hưng lại lắc đầu, ngữ khí kiên định, Kha tiền bối, ta không biết tham gia trận luận võ này. Với lại, Quách đại ca cũng chưa chắc thất bại, ta sẽ giúp hắn thắng. Lời này vừa ra, Giang Nam thất quái lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ có Chu Thông ánh mắt phức tạp nhìn đến Dương Hưng, thấp giọng nỉ non nói, ta hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, ngươi vì cái gì nói thông minh chưa chắc là phúc. Giống Dương Hưng tâm tư như vậy linh lung, làm việc xuất nhân ý biểu, lại muốn trợ giúp đối thủ đến thắng mình sư phụ. Đây tại tôn sư trọng đạo người giang hồ xem ra, quả thực là ly kinh bạn đạo, khó có thể lý giải được. Kha Chấn Ác cau mày, ngữ khí mang theo không giảng hòa một tia không vui, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi chán ghét ngươi sư phụ Khâu Sứ Cơ đạo trưởng? Dương Hưng lần nữa lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, chưa nói tới chán ghét, từ 9 tuổi năm đó, sư phụ bắt đầu dạy bảo ta tập võ, đến nay 7 năm, truyền nghề tri ân, trong nội tâm của ta là cảm kích. Hàn Tiểu Bánh càng hoang mang, đã như vậy, ngươi vì sao muốn trái lại trợ giúp Tĩnh Nhi, đi đối phó sư phụ ngươi một cái khác đệ tử? Đây theo lẽ là không hợp a. Dương Hưng không có trực tiếp trả lời Hàn Tiểu Bánh vấn đề, ngược lại ném ra một giả thiết, sáu vị tiền bối, chúng ta thay cái góc độ mới. Nếu như hôm nay, các ngươi cùng sư phụ ta trao đổi một cái tình cảnh, là các ngươi 7 năm trước chui vào Triệu Vân phủ, tìm được ta cùng Dương Khang, mà sư phụ ta thì đến Đại Mạc dạy bảo Quách đại ca. Xin hỏi, các ngươi tìm tới chúng ta huynh đệ sau đó sẽ làm thế nào? Nam Sơn tiểu con Nam Hy Nhân không chút nghĩ ngợi, thốt ra, còn có thể làm thế nào? Tự nhiên là lập tức mang các ngươi rời đi cái kia đầm rồng hang hổ một dạng Triệu Vân phủ. Đây chính là Kim Cẩu Vương gia. Chúng ta người Tống cùng Kim Cẩu giữa có huyết hải thâm cửu. Hắn nói đến đây, âm thanh im bặt mà dừng, Giang Nam thất quái mấy người còn lại cũng đều đống nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng giật mình xen lẫn phức tạp thần sắc. Bọn hắn nguyện ý lưu tại Mông Cổ dạy bảo Quách Tĩnh, là bởi vì lúc này Mông Cổ cùng Đại Tống còn không có trực tiếp thù hận. Nhưng Kim Quốc khác biệt, Tĩnh Khang sỉ nhục còn tại trước mắt, người Tống đối với Đại Kim cửu hận sâu tận xương thủy, thậm chí viễn siêu ban đầu khiết đan đại liêu. Bọn hắn Giang Nam thất quái hiệp nghĩa làm đầu, đại nghĩa càng là rất là xem trọng. Nếu thật tìm tới Dương Khang, Dương Hưng tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách đem bọn hắn mang rời khỏi Kim Quốc vương phủ, tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn nhận giặc làm cha, làm cái kia Kim Quốc tiểu vương ra. Nhưng vấn đề là, Khâu Sứ Cơ rõ ràng tìm được, hắn vì cái gì không có làm như vậy? Chẳng những không có mang đi, thậm chí liền thân đời đều không có cáo chi. Toàn bộ tóc vàng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, Khâu đạo trưởng, hắn vì sao muốn làm như vậy? Chu Thông tự phụ thông minh, giờ phút này nhưng cũng cảm thấy trong đầu một đoàn ngây rối, hoàn toàn không cách nào lý giải Khâu Sứ Cơ cách làm, cái này thực sự quá trái ngược lẽ thường cùng đạo nghĩa giang hồ. Chương 25, thiện làm người sư Dương Hưng huynh đệ. Chương 25, thiện làm người sư Dương Hưng huynh đệ. Dương Hưng nhìn đến bọn hắn hoang mang thần sắc, chậm rãi nói, ta cũng không biết sư phụ hắn lão nhân ra đến tột cùng là gì suy tính, vì sao chẳng những không có đem chúng ta mang đi, thậm chí liền thân đời đều giữ kín không nói ra. Tùy ý chúng ta đỉnh lấy hoàn nhan chi họ, là 16 năm Kim Quốc tiểu vương gia. Nhưng ta biết một sự kiện, Dương Khang, ta huynh trưởng, hắn bây giờ từ trong tới ngoài, đều đã là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử, hắn là Hoàn Nhan Khang. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Cho nên, Túy Tiên lâu cuộc tỷ thí này, Quách Đại Ca tuyệt không thể bại. Dương Hưng không có cụ thể miêu tả Dương Khang là như thế nào kiêu căng, như thế nào tán đồng người kim thân phận, nhưng chỉ Hoàn Nhan Khang ba chữ này, cũng đủ để cho Giang Nam thất quái trong nháy mắt minh bạch đó là một cái như thế nào người. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc triệt để hiểu Dương Hưng vì sao muốn thoát đi Triệu Vương phủ, vì sao không tìm kiếm Khâu Sứ cơ trợ giúp, lại vì gì muốn trái lại trợ giúp Quách Tĩnh chiến thắng. Đây không chỉ là một trận đánh cược thắng bại, càng liên quan đến Tống Kim đại nghĩa, quốc gia khí tiết. Dương Hưng tiếp tục nói, Quách đại ca võ công căn cơ, đi qua 6 vị tiền bối 10 năm rèn luyện, kỳ thực phi thường vững chắc. Hắn hiện tại thiếu sót nhất chính là thượng thừa nội công tu luyện pháp môn. Điểm này, ta có thể bổ sung, ta sẽ đem ta sở học nội công truyền thụ cho hắn. Không được. Kha Chấn Ác quả quyết cự tuyệt. Chu Thông đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Kha Chấn Ác, không rõ đại ca vì sao phản đối. Dựa theo Dương Hưng nói, Quách Tĩnh thiếu chính là nội công, nếu có thể bổ sung bằng này, thắng bại còn chưa thể biết được, vì sao muốn cự tuyệt? Kha Chấn Ác mặc dù mù mắt, giờ phút này lại phảng phất có thể cảm nhận được các huynh đệ nghi hoặc, hắn trầm giọng nói, Túy Tiên lâu ước hẹn, bại liền bại, chúng ta nhận. Nhưng chúng ta tuyệt không thể để ngươi Dương Hưng tiểu huynh đệ đến truyền Tĩnh Nhi nội công. Hắn ngữ khí nghiêm trọng, thần sắc càng là cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì nội công này là Khâu Sứ cơ đạo trưởng truyền thụ cho ngươi. Hôm nay ngươi thầm kín truyền cho Tĩnh Nhi, ngày khác Túy Tiên lâu bên trên, Tĩnh Nhi như dùng cái này công thủ thắng, Khâu Sứ cơ chốc lát nhìn ra, hắn sẽ làm gì muốn? Hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Lại sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Giang Nam thất quái? Chúng ta Giang Nam thất quái, tuyệt không thể làm bậc này phía sau truyền nghề, làm cho người khinh thường sự tình. Chu Thông nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, phía sau lưng kinh ngạc ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đại ca nói đúng. Dương Hưng tiểu huynh đệ, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng việc này xác thực không ổn. Chúng ta không thể để cho ngươi khó xử, càng không thể để Giang Nam thất quái trên lưng bậc này thanh danh. Dương Hưng nhăn đầu lông mày, hắn đến từ hậu thế, tư duy hình thức cùng thời đại này thâm căn cố đế tôn sư quan niệm cùng giang hồ quy củ có chỗ khác biệt, cũng không lập tức nghĩ đến tầng này. Hắn trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện, nói ra, sáu vị tiền bối, cho dù ta không truyền Quách đại ca nội công, toàn chân giáo cũng sẽ có người đến truyền cho hắn nội công. Hắn nhìn đến mặt lộ vẻ nghi hoặc sáu người, giải thích nói, sư phụ ta người kia vô cùng tốt mặt mũi, nhưng cũng tự xưng là công chính. Hắn biết rõ sáu vị tiền bối ở nội công phương diện có lẽ có khiếm khuyết, tất nhiên không muốn chiếm cái này tiện nghi. Nhưng hắn thân là sư trưởng, lại không tốt tự mình ra mặt đến dạy đối thủ đồ đệ. Dựa theo ta phỏng đoán, ta vị kia làm người rộng nhất dạy hiền lành Mã Ngọc sư bá, rất có thể sẽ trong bóng tối đến đây, dạy bảo Quách đại ca nội công, để Quách đại ca có thể chân chính cùng Hoàn Nhan Khang, đứng tại cùng một đường xuất phát bên trên. Cho nên, sáu vị tiền bối không cần quá lo lắng từ ta chuyển dạy nội công sẽ dẫn phát chỉ trích. Hắn thấy Kha Chấn Ác vẫn có lo nghĩ, khuyên, thú hổ, nội công chính là mài nước công phu, giảng cứu tích lũy tháng ngày. Ta sớm dạy Quách đại ca một ngày, hắn liền có thể sớm một ngày tích xúc nội lực, nhiều một phần thực lực. Về phần Mã Ngọc sư bá sẽ hay không đến, cuối cùng chỉ là ta suy đoán. Vạn nhất hắn không đến đâu, chẳng lẽ liền để Quách đại ca một mực chờ lấy? Kha Chấn Ác cao mày, Mã Ngọc đến dạy cùng Dương Hưng dạy, tính chất sắc thực khác biệt, một cái là sư trưởng ngầm đồng ý bên dưới công bằng bồi thường, một cái tức là đệ tử thầm kín truyền nghề. Nhưng Dương Hưng nói cũng không phải không đạo lý. Dương Hưng lại nói, Kha tiền bối, lui một bước giảng, mặc dù ngày sau Mã sư bá thật không có tới, hoặc là ngài cảm thấy không ổn, đáng lo tại Túy Tiên lâu luận võ thời điểm, để Quách đại ca hứa hẹn không sử dụng ta dạy nội công chính là, lấy Quách đại ca hết lòng tuân thủ hứa hẹn tính tình, chỉ cần hắn đã đáp ứng, cho dù bị đánh chết, cũng sẽ không vận dụng mảy may. Hàn Tiểu Ánh cũng ở một bên ôn nhu khuyên nhủ, đại ca, Dương Hưng tiểu huynh đệ nói đến có lý. Đã chính chúng ta đều đã nghĩ thoáng, không còn chấp nhất tại Túy Tiên lâu ước hẹn thắng bại, cần gì phải chấp nhất tại Tĩnh Nhi cùng ai học nội công đâu. Chỉ cần là đối với Tĩnh Nhi tốt, có thể làm cho hắn tương lai trên giang hồ nhiều một phần sức tự vệ, vậy liền để hắn đi học. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa mặt mũi, lại coi là cái gì? Hàn Tiểu Bánh lời nói này, rốt cuộc thuyết phục Kha Chấn Ác. Từ khi ngũ đệ Trương A Sinh chết thảm tại Hắc Phong song sắt trong tay, Kha Chấn Ác ở sâu trong nội tâm thường xuyên hối hận. Nếu bọn họ huynh đệ mấy người năm đó có thể được gặp minh sư, tập được thượng thừa nội công, lại làm sao đến mức ngay cả một cái đồng thi Trần Huyền Phong đều đối phó không được, để ngũ đệ ổn tử. Tĩnh Nhi ngày sau cũng nên một mình xông xáo giang hồ, chỉ dựa vào bọn hắn những này ngoại môn công phu, chung quy là lực lượng không đủ. Có Dương Hưng như vậy thầy tốt bạn hiền tương trợ, đối với Tĩnh Nhi mà nói, thật là cực lớn phúc duyên. Nghĩ tới đây, Kha Chấn Ác thở dài một tiếng, rốt cuộc nhả ra, thôi. Tốt, Dương Hưng tiểu huynh đệ, vậy liền làm phiền ngươi. Dương Hưng chắp tay nói, Kha tiền bối khách khí. Đúng lúc này, Quách Tĩnh từ nhà bạn bên trong chạy ra, cờ âm thanh hô to, Hưng đệ, các sư phụ, đương đem làm cơm tốt, có thể dùng cơm. Dương Hưng cùng Giang Nam thất quái nhìn nhau, tạm thời đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cùng nhau hướng nhà bạn đi đến. Dùng qua điểm tâm về sau, Trấn Đông Tiêu cục tổng tiêu đầu Lỗ Năng đến đây tìm Dương Hưng chào từ biệt. Hắn cùng Liêu Thanh đã thu thập thỏa khi, chuẩn bị mang theo thương đội còn thừa nô bộc cùng đám tiêu sư rời đi. Dương Hưng căn dặn bọn hắn một đường cẩn thận, Lỗ Năng cung kính đáp ứng, liền cáo từ rời đi. Sau đó, Dương Hưng cùng Giang Nam thất quái vừa cẩn thận thương nghị một phen Quách Tĩnh tiếp xuống dạy bảo phương án. Bọn hắn đều ý thức được, trước đó để Quách Tĩnh đồng thời học tập 6 loại khác biệt võ công, tiến độ lộn xộn, ngược lại làm nhiều công ít. Cuối cùng quyết định, ngoại trừ mỗi ngày cố định nội công tu hành từ Dương Hưng phụ trách bên ngoài, Quách Tĩnh mỗi ngày chỉ đi theo Giang Nam trong thất quái một người, chuyên tâm học tập một môn võ công. Nhất định phải đem môn võ công này hoàn toàn nắm giữ, luyện được thuần thục sau đó, lại đi học tập tiếp theo môn. Dạng này đã có thể bảo chứng căn cơ vững chắc, cũng có thể giảm bớt Quách Tĩnh ký ức gánh vác. Ước định sau đó, Dương Hưng liền bắt đầu đem toàn chân giáo nội công tâm pháp thượng thừa, Kim Quan Ngọc Khóa 24 quyết, dốc lòng truyền thụ cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tâm tư tinh khiết, có mang xích tử chi tâm, tu luyện bậc này huyền môn chính tông nội công, lại là một cách lạ kỳ phù hợp. Trong lòng không có chút nào tạp niệm, tiến triển mặc dù không tính phi tốc, lại vững bước đề thăng, căn cơ đánh cho càng kiên cố. Theo nội lực ngày càng thâm hậu, hắn diễn luyện ngoại gia công phu thì, hình lực, tốc độ cùng lực bền bỉ đều có rõ ràng tiến bộ. Giang Nam Thất Quái nhìn đến một màn này, tại vui mừng sau khi, cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu, trong âm thầm cảm thán, có lẽ bọn hắn những người này thật không thích hợp khi sư phụ. Dạy bảo phương pháp bên trên, còn không bằng Dương Hưng cái này 16 tuổi thiếu niên nhìn tấu triệt, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chương 26, đóng vai độ dâng lên, Doãn Chí Bình khiếp sợ chương 26, đóng vai độ dâng lên, Doãn Chí Bình khiếp sợ trừ bỏ Dương Hưng dạy bảo nội công bên ngoài, Giang Nam Thất Quái bản thân võ công, tác dựa theo trình tự, trước từ đại sư phụ Kha Trấn Ác bắt đầu dạy bảo. Bởi vì Quách Tĩnh quá khứ 10 năm đã học qua tất cả cơ sở, chỉ là bị 6 người thay nhau tiểu nhồi vịt dạy học làm cho đầu óc choáng váng. Bây giờ mỗi ngày chỉ cần chuyên tâm suy nghĩ, tiêu hóa Kha Trấn Ác một người võ công tinh yếu, Quách Tĩnh ngược lại cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Tăng thêm trước đó đánh xuống nội tình cùng đến hôm nay ích tăng trưởng nội lực hỗ trợ, tiến độ ngược lại so lúc trước nhanh không ít. Giang Nam Thất Quái nhìn thấy pháp này hữu hiệu, cũng từ từ an tâm, không còn như di vãng như vậy nôn nóng. Hoa Tranh cùng Tha Lôi biết được Dương Hưng cùng Quách Tĩnh lại là bậc cha chú định ra kết bái huynh đệ, đều hết sức kinh ngạc cùng hoan hỉ, lui tới càng thêm nhiều lần. Hoa Tranh càng là thường xuyên quấn lấy Dương Hưng, muốn hắn giảng thuật Trung Nguyên kỳ văn dị sự, giang hồ truyền thuyết. Dương Hưng không giống Quách Tĩnh như vậy đần độn kiệm lời, thêm nữa làm người hai đời, tư duy nhanh nhẹn, kiến thức bất phàm, lời nói giữa cử chỉ tự có một cố làm cho người tin phục thành thục khí độ. Khiến cho Hoa Tranh càng ưa thích đợi ở bên cạnh hắn nghe hắn nói, ngược lại là đi tìm Quách Tĩnh chơi đùa thời gian ít đi rất nhiều. Quách Tĩnh đối với cái này chẳng những không có không chút nào nhanh, ngược lại cảm thấy bên thai thanh tịnh không ít, càng có thể không có gì khác mà đầu nhập luyện võ bên trong. Thời gian thấm thoát, một ngày này chính vào thanh minh thời tiết. Quách Tĩnh trước kia liền theo 6 vị sư phụ, mang theo hương đến tế phẩm, đi cho an nghỉ nơi này ngũ sư phụ Trương A Sinh quét mộ biếng mộ mả. Dương Hưng tắc một người lưu tại nhà bạt bên ngoài, tiếp tục rèn luyện hắn thương pháp. Luyện công khoảng cách, hắn tâm niệm vừa động, gọi ra chỉ có mình có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Khi ánh mắt rơi vào đóng vai độ một của thì, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Túc chủ, Dương Hưng mô bản, Thương Tiên Tư không trường phong đóng vai độ, 20 hắn rõ ràng mà nhớ kỹ, mới vừa đến tiết mục chân bộ là thì, đóng vai độ còn dừng lại tại 14. Làm sao tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, vậy mà tăng vọt đến 20? Hệ thống, đóng vai độ làm sao biết đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Hắn ở trong lòng mà hỏi. Túc chủ cùng Quách Tĩnh thẳng thắn tương giao, kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Tình cảnh này, đang phù hợp niên thiếu Thương Tiên Tư không trường phong tại giang hồ lưu lãng trên đường, gặp mở đồng quy tiểu quán Bách Lý Đông Quân. Hai người ý hợp tâm đầu, kết làm cả đời chí hữu, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Này đoạn kinh lịch cùng mô bản hoạch tâm giảng buộc độ cao phù hợp, vì vậy đóng vai độ tăng lên trên diện rộng. Thì ra là thế. Dương Hưng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng dâng lên một trận hiểu ra cùng mừng rỡ. Chí hữu giảng buộc cũng là Thương Tiên nhân sinh quý tích bên trong không thể thiếu một bộ phận. Có thể cùng Quách Tĩnh như vậy chân thành người tương giao, bản thân cũng là một kiện điều thú vị. Hắn đang mong đợi đóng vai độ đạt đến 31 khắc này, đến lúc đó không chỉ có thể mở khóa tân mô bản cầu thang ban thưởng, thực lực cũng đem tăng lên tới Thương Tiên ba thành cảnh giới. Lại trông chất hắn tự thân khổ tu toàn chân nội công cùng trời sinh thần lực, hậu thiên cảnh giới bên trong, chỉ sợ khó tìm địch thủ. Khi đêm đến, Quách Tĩnh theo 6 vị sư phụ thần sắc nghiêm túc mà trở về. Trung dạ thời gian, vạn vật cô tịch, nhà bạn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến 3 lần rất nhỏ tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, một cái đệ thấp, mang theo rõ ràng hắn ngữ khẩu âm âm thanh vang lên, "Quách Tĩnh, ngươi đi ra." Quách Tĩnh kinh ngạc mở mắt ra, tỉnh cả ngủ, trong lòng nghi hoặc, ai đang kêu ta? Cơ hồ là đồng thời, Dương Hưng cũng mở mắt, trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Hắn biết, là toàn chân giáo Doãn Chí Bình đến. Hắn hạ giọng đối với Quách Tĩnh nói, "Đại ca, ngươi đi ra trước xem một chút, ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó phối hợp tác chiến. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể ứng đối." Quách Tĩnh bây giờ võ công tiến nhanh, lại có Dương Hưng cái này cường viện ở bên, cảm thấy đại định, nhẹ gật đầu, rón rén đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa dưới một cây đại thụ, đứng đấy một bóng người. Người này mặc quan bảo đại tụ đạo phục, tóc lên đỉnh đầu kết thành đạo kế, diện mạo bị cành lá bỏ ra bóng mờ che chắn, nhìn không rõ ràng, nhưng từ thân hình cùng trang phục đến xem, rõ ràng là cái đạo sĩ. Quách Tĩnh đi lên trước, cảnh giác mà hỏi thăm, "Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì?" Bóng người kia không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí mang theo xem kỹ, "Ngươi có phải hay không Quách Tĩnh?" Quách Tĩnh trung thực đáp, "Phải." Người kia lại nói, "Bên cạnh ngươi có phải hay không có một thanh khắc lấy Dương Khang tên đoạn kiếm? Lấy ra cho ta xem một chút." Lời còn chưa dứt, người kia bỗng dưng thân hình khẽ động, như quỷ mị lấn đến gần Quách Tĩnh trước người, phát nắm liền hướng bộ ngực hắn nhân tới, trưởng phong sắc bén, lại không dùng tình chút nào. Quách Tĩnh luôn luôn thiện trí giúp người, nào nghĩ tới đây lạ lẫm đạo sĩ hỏi cũng không hỏi rõ ràng lại đột nhiên bên dưới này nặng tay. Cũng may hắn bây giờ căn cơ xa so với nguyên kịch bản bên trong vững chắc, phản ứng cũng sắp không ít, vội vàng nghiêng người xoay eo, hiểm hiểm né qua bất tình lình một trường. Cả giận nói, "Ngươi làm gì?" Đạo sĩ kia khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần kiểm tra so sánh ý vị, thử một chút ngươi bản sự. Nói đến, năm ngón tay trái hơi cong, lại làm một quyền, ôm theo kình phong, chém thẳng vào Quách Tĩnh mặt, lực đạo so vừa rồi một trường kia càng lộ vẻ tàn nhẫn. Quách Tĩnh không khỏi tức giận trong lòng, thầm nghĩ ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi đi lên liền xuống nặng tay như thế, thật cho là ta dễ khi dễ sao? Lại nghĩ tới Dương Hưng ngay tại sau lưng áp trận, lập tức dũng khí một tráng, quắc, vậy ngươi cũng thử một chút ta. Ngay sau đó không còn nội bộ, thi triển ra chu thông chỗ trao phân gân thác có thủ, tay phải như rắn ra khỏi hàng, tập chụp đối phương cổ tay mạch môn, tay trái tắc cũng chỉ như kích, điểm hướng đối phương khuỵu tay khớp nối, chiêu thức trầm ổn lão luyện, đã đến trong đó tam muội. Đạo sĩ kia thấy Quách Tĩnh phản kích nhạy bén, thủ pháp tinh diệu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn thân là toàn chân giáo trong tam đại đệ tử người nổi bật, thân thủ tất nhiên là bất phàm. Lúc này biến quyền bị nắm, sử dụng ra một chiêu toàn chân giáo đích truyền dày xương phá băng trưởng nắm duyên mang theo một cỗ âm nhu hàn khí, nghiêng gọi Quách Tĩnh cổ tay, đồng thời dưới chân bộ pháp biến ảo, y đổ vây quanh Quách Tĩnh cánh. Quách Tĩnh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn hạ bản công phu vững vô cùng, Nam Sơn trưởng pháp chú trọng căn cơ, chỉ thấy hắn trung bình tấn trầm ổn, lấy bất biến ứng và biến, song trưởng xen kẽ. Phân gân thác cốt thủ bắt khóa trụ cùng Nam Sơn trưởng pháp nặng nề trưởng lực giao thế sử dụng, khi thì như linh biên tham trảo, xảo trá tàn nhẫn, chuyên cầm cấp nối, khi thì như cự phủ phá núi, trưởng phong hô hô, thế đại lực trầm. Đạo sĩ kia thân pháp linh động, toàn chân kiếm pháp dù chưa xuất vỏ, nhưng công phu quyền cước cũng ẩn hàm kiếm ý, chỉ đông đánh tây, thư thực khó dò, nhiều lần suýt nữa đột phá Quách Tĩnh phòng ngự. Nhưng Quách Tĩnh thắng ở nội lực xa so với nguyên cùng thời kỳ thâm hậu, kim quan ngọc khóa quyết mang đến kéo dài khí tức để hắn đánh lâu không mệt, thêm nữa tính cách cứng cỏi, phòng thủ đến giọt nước không lọt. Hai người quyền qua cước lại, trưởng phong gào thét, dưới ánh trăng đánh đến rất là kịch liệt, trong nháy mắt liền qua hơn 30 chiêu, lại là cờ chống tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đạo sĩ kia chính là Doãn Chí Bình, hắn càng đánh càng là kinh hãi. Quách Tĩnh ngoại công nội tình rõ ràng là giang nam thất quái truyền thừa, tặc mà không tinh vốn là trong dự liệu. Nhưng cỗ này tinh thuần hùng hậu, sinh sôi không ngừng nội lực, rõ ràng là bọn hắn toàn chân giáo huyền môn chính tông nội tình. Hắn đột nhiên giả vờ một chiêu, hướng phía sau nhảy ra, thần sắc nghi ngờ không thôi, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi làm sao biết ta toàn chân giáo nội công? Nói, là ai dạy ngươi? Chương 27, sư minh đệ gặp nhau. Chương 27, sư minh đệ gặp nhau. Quách Tĩnh cho mày, nhìn trước mắt cái này làm việc ngang ngược đạo sĩ, trong lòng mười phần không thích. Hắn trời sinh tính chân chất, nhưng cũng hiểu được phân biệt thiện ác, đối phương không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền động thủ, thực sự vô lễ. Hắn trầm trầm nói, ta là cái gì phải nói cho ngươi? Doãn Chí Bình thấy Quách Tĩnh giang chống đối, trong lòng tức giận, quát, ngươi nếu không nói, cũng chớ có trách ta không khách khí. Dứt lời, thân hình trầm xuống, liền muốn lần nữa nhào tới. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh mà rõ ràng âm thanh từ Quách Tĩnh sau lưng truyền đến, hắn nội công, là ta dạy. Doãn Chí Bình thần sắc đổi biến, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay đen nhánh đại thiết thương thiếu niên, từ Quách Tĩnh sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đây thiếu niên niên kỷ cùng bọn hắn tương tự, nhưng khí độ trầm ngưng, thần sắc kiên nghị, ánh mắt như điện, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hắn đi vào Quách Tĩnh bên cạnh, cầm trong tay cái kia cán nhìn như nặng nề vô cùng đại thiết thương đi trên mặt đất bỗng nhiên một đâm. Bành! Một tiếng vang trầm, mặt đất phảng phất đều run rẩy một chút. Lấy đuôi thương rơi xuống đất điểm làm tâm điểm, từng đạo rộng chừng 3 tấc giữ tợn vết nứt giống như mạng nhện hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, trọn vẹn dọc theo mấy trượng xa. Thật là khủng khiếp lực lượng. Doãn Chí Bình trong lòng kịch chấn, sắc mặt trắng nhợt, vẹn vẹn tiện tay ném một cái liền có uy thế như thế. Đây thiếu niên lực cánh tay đơn giản nghe rợn cả người, nhưng nội công tiết ra ngoài việc quan hệ môn phái căn cơ, lại kinh hãi cũng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Doãn Chí Bình an định tâm thần, nhìn về phía Dương Hưng, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao sẽ ta toàn chân giáo thượng thừa nội công? Dương Hưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến hắn, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi là Doãn Chí Bình? Doãn Chí Bình sững sờ, đáp, không tệ, chính là bần đạo. Dương Hưng lúc này mới nói, theo sư môn bối phận, ngươi nên xưng hô ta một tiếng sư minh, ta gọi Dương Hưng. Dương Hưng sư minh. Doãn Chí Bình thần sắc lại biến, quan sát tỉ mỉ lên Dương Hưng. Xuất phát trước sư phụ Khâu Sứ Cơ xác thực từng miêu tả qua Dương Hưng hình dáng tướng mạo đặc điểm, để Doãn Chí Bình chú ý nghe ngóng. Ban đầu Khâu Sứ Cơ xuôi nam truy tìm Dương Hưng tung tích, không thu hoạch được gì, trở về toàn chân giáo về sau, tinh tế suy nghĩ, cảm thấy Dương Hưng khả năng đi ngược lại con đường cũ, không co xuôi nam, mà là đi bắc đi. Vì vậy Doãn Chí Bình bắt thượng, Khâu Sứ Cơ cố ý để hắn chú ý trước mắt đây cầm thương thiếu niên quả nhiên cùng miêu tả cực kỳ tương tự, hơn nữa đối với phương người mang tinh thuần toàn chân nội công, thân phận đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hán đội vàng thu liễm ý, cung kính chắp tay hành lễ, sư đệ Doãn Chí Bình, gặp qua Dương sư minh. Không biết là sư minh ở đây, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin mời sư minh thứ tội. Dương Hưng khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, đồng thời tinh tế đánh giá Doãn Chí Bình một phen. Doãn Chí Bình tuy còn trẻ tuổi, cũng đã lớn lên mi thanh mục tú, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, thật là tuấn tú lịch sự, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần người thiếu niên ngạo khí cùng đội vàng sao động. Hắn trong lòng không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu, không hổ là thế hệ đầu tiên Long kỵ sĩ, thật có mấy phần phong thái. Đáng tiếc mới nhất bản nhị đại Long kỵ sĩ Doãn Chí Bình hiện thân, Doãn Chí Bình thành người qua đường giáp. Hắn thu liễm suy nghĩ, hỏi: "Sư phụ để ngươi đến Thảo Nguyên, cần làm chuyện gì?" Doãn Chí Bình bộ nói: "Sư phụ mệnh ta đến đây, một là tìm kiếm sư minh hạ lạc, hai là chuyển giao một phong thư cho Giang Nam thất hiệp." Hắn dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Dương sư minh, sư phụ hắn lao nhân ra một mực đang tìm ngươi tung tích, lo lắng không thôi, ngươi làm sao biết tại cái này Thảo Nguyên bên trên?" Lúc này, Giang Nam Lục Quái cũng đã tuần tự từ nhà bạn bên trong đi ra. Kỳ thực tại Quách Tĩnh cùng Doãn Chí Bình động thủ ban đầu, bọn hắn liền được bên ngoài động tĩnh kinh động, chỉ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, cũng không lập tức hiện thân. Bọn hắn thấy Doãn Chí Bình thân thủ bất phàm, tại toàn chân giáo thế hệ trẻ bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật, vốn muốn mượn cơ hội này kiểm nghiệm một cái Quách Tĩnh gần nhất tiến cảnh, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. như đặt ở một tháng trước, Quách Tĩnh tuyệt không phải đạo sĩ kia đối thủ, bây giờ lại có thể đấu cái cờ chống tương đương, điều này nói rõ Quách Tĩnh tiềm lực đang bị hữu hiệu kích phát, hai năm sau Túy Tiên lâu ước hẹn, chưa hẳn không có phần thắng. Đợi cho Dương Hưng hiện thân, bọn hắn mới biết đây tiểu đạo sĩ lại là Khâu Sứ Cơ đệ tử. Kha Chấn Ác chống tiết trượng, mặt hướng Doan Chí Bình phương hướng, trầm giọng nói, đã có thư, liền đem thư lấy ra à. Doan Chí Bình nhìn thấy Giang Nam lục quái, không dám thất lễ, vội vàng sửa sang lại áo bào, chắp tay cao giọng nói ra. Đệ tử toàn chân giáo tiểu đạo Doan Chí Bình, phụ gia sư trưởng Xuân Tử Khâu đạo trưởng phân công, cần hướng Giang Nam các vị sư phụ thỉnh an vân an, nguyện sáu vị tiền bối thân thể khỏe mạnh. Nói xong, cung cung kính kính quỳ xuống dập cái đầu. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, đôi tay dâng lên. Một bên Chu Thông đưa tay tiếp nhận. Dương Hưng thấy sự tình đã minh, nhân tiện nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, mọi người nhập sổ bàn lại a. Đám người nối đuôi nhau tiến vào nhà bạt bên trong, toàn bộ tóc vàng thắp sáng mỡ dê ngọn đến, mở nhạt tia sáng chiếu sáng hơi có vẻ đơn sơ trong trướng. Doãn Chí Bình nhanh chóng quét mắt liếc mắt hoàn cảnh, chỉ thấy bày biện đơn giản, sinh hoạt khang khổ, trong lòng đối với Giang Nam Lục Quái đây 18 năm kiên trì cũng sinh ra một tia kính nghệ. Hắn lần nữa hướng Giang Nam Lục Quái hành lễ nói, các vị tiền bối vì dạy bảo Quách sư minh, rời xa Giang Nam cố thổ, tại đây vùng đất nghèo nàn một đợi chính là hơn 10 năm, gia sư mỗi lần đề cập đều vô cùng cảm kích, đặt mệnh đệ tử tới trước hướng các vị bái tạ này ân. Kha Chấn Ác nghe vậy, nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu thật tâm cảm tạ, vì sao phái tới đệ tử làm việc như thế quỷ quái, đi lên liền thăm dò Tĩnh Nhi võ công. Nếu không có nghe Dương Hưng tiểu huynh đệ khuyên cáo, cải biến dạy bảo phương pháp, khiến Tĩnh Nhi võ công tiến nhanh, hôm nay chỉ sợ liền bị đây Doãn Chí Bình hung hăng áp chế nhuệ khí, ném cái mặt to. Nghĩ tới đây, hắn đối với Dương Hưng lòng cảm kích lại sâu một tầng. Cũng bởi vì Khâu Sứ Cơ là Dương Hưng sư phụ, Kha Chấn Ác không muốn miệng ra ác ngôn, chỉ là ngữ khí bình thản nói, làm phiền Khâu đạo trưởng quản niệm. Xin ngươi nhắn dùm Khâu đạo trưởng, Tĩnh Nhi là người đàn đột, tư chất thường thường, nghĩ đến là xa xa so ra kém hắn vị kia ở trong vương phủ tỉ mỉ vun trồng đệ tử Dương Khang. Doãn Chí Bình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi đến, sư phụ Khâu Sứ Cơ dặn đi dặn lại, nói Giang Nam Lục Quái tính tình nóng nảy cố chấp, nhất là coi trọng mặt mũi, để hắn cần phải cẩn thận nói chuyện, không thể phẫn nộ đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, sáu người này mặc dù thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không có trong tưởng tượng mùi thuốc súng, ngược lại ngựa khí bình thản, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra đối với Túy Tiên lâu ước hẹn thắng bại cũng không mười phần để ý thái độ, đây cùng sư phụ miêu tả một trời một vực. Lúc này, Chu Thông đã xem Khâu Sứ Cơ thư triển khai, trước mặt mọi người đọc một lần. Trong thư đơn giản là đề cập đã tìm tới Dương Khang, Dương Hưng huynh đệ, còn nói lên hai năm kỳ hạn đem đến, ước định đến lúc đó Túy Tiên lâu gặp lại trở ngữ. Kha Chấn Ác nghe xong, nói thẳng, Giang Nam thất quái nói là làm, đã định ra ước định, hai năm sau Túy Tiên lâu ước hẹn, chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ trận. Tiểu đạo trưởng sau khi trở về, đem chúng ta nói chuyển cáo Khâu đạo trưởng là được, về phần hồi âm thì không cần. Doãn Chí Bình gật đầu đáp ứng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Dương Hưng, hiển nhiên còn có lời muốn nói. Dương Hưng đứng lên nói, ngươi theo ta ra đi. Doãn Chí Bình liền vội vàng đứng lên, đi theo Dương Hưng đi ra nhà bạn. Chương 28, một chiêu bại Doãn Chí Bình. Chương 28, một chiêu bại Doãn Chí Bình. Ngoài trướng, gió đêm phất động thảo lãng, phát ra xa xa nhẹ vang lên, một vòng trăng sáng treo cao chân trời, ánh xanh rực rỡ rải đầy thảo nguyên. Hai người im lặng không lên tiếng đi ra một khoảng cách. Doãn Chí Bình rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng dò hỏi, sư minh, ngươi chẳng lẽ không có ý định trở về Trung Nguyên, trở về vương phủ sao? Vì sao muốn lưu tại cái này thảo nguyên hoang mạc, trải qua như vậy gian khổ sinh hoạt? Hắn thực sự khó có thể lý giải được, để đó Triệu Vương phủ phú quý cùng toàn chân giáo thanh tu không cần, vì sao muốn ở chỗ này chịu khổ? Dương Hưng chắp tay đứng thẳng, ngưỡng vọng minh nguyệt, gió đêm gợi lên hắn tay áo, tự có một cỗ bất phàm khí độ, để một bên Doãn Chí Bình lại vô hình sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, ta phụ thân là Dương Thiết Tâm. Ta cao tổ cha chính là kháng kim danh đem Dương Tái Hưng tướng quân. Doãn sư đệ, ngươi cảm thấy ta còn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái mà đợi tại Kim Quốc Triệu Vương phủ, làm cái kia hoàn nhan hương sao? Dương Hưng nói như là trọng truy, đập vào Doãn Chí Bình trong lòng, để hắn trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên. Đúng vậy a, người mang như thế ra thế huyết cửu, có thể nào nhận giặc làm cha? Dương Hưng tiếp tục nói, Doãn sư đệ sau khi trở về, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo sư phụ. Đa tạ hắn lao nhân ra 7 năm thụ nghiệp tri ân, này ân Dương Hưng khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Ngay sau, sư phụ nếu có điều mệnh, chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa nói, không tổn hại gia quốc đại nghĩa, đệ tử tất khi xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn ngữ khí chân thành, lập tức lời nói xoay chuyển, mang theo quyết tuyệt. Nhưng là, hai năm sau Túy Tiên lâu ước hẹn, thứ đệ tử không biết tham gia. Hắn nhìn về phía Doãn Chí Bình, thản nhiên nói, Quách đại ca sở học toàn chân nội công, thật là ta truyền thụ. Giang Nam lục hiệp vào trong công một đạo cũng không tinh thông, sư phụ chính là toàn chân cao nhân, đức cao vọng trọng, nghĩ đến không muốn chiếm cái này tiện nghi. Vì vậy, đệ tử tự tiện làm chủ, đem nội công chuyển cho Quách đại ca, để cầu công bằng. Việc này như sư phụ trách tội, tất cả trách phạt ta một mình gánh chịu. Doãn Chí Bình trầm mặt xuống, hắn tử Dương Hưng lần này thẳng thắn nhưng lại mang theo khoảng cách cảm giác trong lời nói, ngầm trộm nghe ra một kia đối với sư phụ Khâu Sứ Cơ cách làm không tán đồng. Mặc dù đây tơ không tán đồng rất nhạt, bị sư đồ ân nghĩa che giấu, nhưng lại chân thật tồn tại. Sư Minh, hắn do dự một chút, hay là hỏi, ngươi là có hay không đối với sư phụ hắn lao nhân ra có chỗ ý kiến? Dương Hưng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, sư phụ làm việc tự có hắn suy tính cùng đạo lý, không phải chúng ta đệ tử có thể vọng thêm phỏng đoán. Hắn không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, Doãn sư đệ, người ta sư huynh đệ khó gặp, để vi huynh đi thử một chút người công phu tiến cảnh như thế nào. Doãn Chí Bình từ bái nhập Khâu Sứ Cơ môn hạ, liền thường xuyên nghe được sư phụ đối với vị này Dương Hưng sư huynh thiên phú tán dương, trong lòng đã sớm cất so sánh chi ý hắn thiếu niên tầm tính, lại tự phụ thiên phú bất phàm, nghe vậy lập tức kích thích lòng hào thắng, chắp tay nói, đang muốn mời sư huynh chỉ điểm. Sư huynh, mời. Dương Hưng lạnh nhạt nói, ngươi là sư đệ, ngươi xuất chiêu trước a. Doãn Chí Bình cũng không chối từ, hắn biết Dương Hưng bản sự cao minh, ngay sau đó ngưng thần tinh khí, thể nội toàn chân nội lực vận chuyển, khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên bắn ra. Tay trái giả bờ, tay phải chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Dương Hưng kiên tình huyệt, chính là toàn chân giáo đích truyền định Dương Châm xuất thủ nhạy bén, hình lực ngưng tụ. Đối mặt Doãn Chí Bình đây nhanh chóng một kích, Dương Hưng lại không tránh không né. Thẳng đến chỉ phong gần người, mới có chút nghiêng người, cái tia sắc bén chỉ kình liền xoa hắn quần áo lướt qua. Doãn Chí Bình một chiêu thất bại, không tức giận chút nào, dưới chân bộ pháp biến ảo, thi triển kim nhạc công, thân hình phiêu hốt, vây quanh Dương Hưng sau hông. Song trưởng liên hoàn đánh ra, trưởng ảnh trùng trùng, bao phủ Dương Hưng sau lưng mấy chỗ đại huyệt, chính là dày xương phá băng trưởng diệu chiêu. Dương Hưng phảng phất phía sau mở to mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình như là bản thạch vững chắc, cực kỳ nguy cấp mà tránh đi tất cả năm kích, cái kia chìm mánh liệt trưởng phong chỉ thổi đến hắn tay áo bay phất phới. Doãn Chí Bình hai chiêu vô công, trong lòng hơi gấp, đống nhiên hít sâu một hơi, nội lực thúc đến đỉnh phong, sử dụng ra Khâu Sứ Cơ thân chuyển một chiêu cương phong tạo diệp, đùi phải như roi thép quét ngang Dương Hưng hạ bản, thế đại lực trầm, mang theo gào thét tiếng gió. Dương Hưng lần này rốt cuộc động, hắn cũng không bật lên, chỉ là chân trái nhìn như tùy ý hướng trước bước ra nửa bước, vừa lúc giẫm tại Doãn Chí Bình phát lực khó khăn nhất với tới chỗ. Đồng thời tay phải cũng chỉ như kích, phát sau mà đến trước, tại Doãn Chí Bình thối thế sắp hết chưa hết mấy mắt, vô cùng tinh chuẩn điểm tại hắn đầu gối bên cạnh vòng nhảy trên huyệt. Lần này diệu đến đỉnh phong, thời cơ, lực đạo, vị trí đều bắt đến vừa đúng. Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy đùi phải tê dần, nửa người trong nháy mắt bủn rủn bất lực. Ai nha một tiếng, trọng tâm ngừng lại mất, cả người không tự chủ được hướng trên mặt đất ngã xuống. Dương Hưng xuất thủ như điện, tại hắn trước khi té xuống đất, đã đưa tay bắt hắn lại cánh tay, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Đa tạ, Doãn sư đệ. Dương Hưng buông tay ra, ngữ khí bình thản. Doãn Chí Bình đứng vững, chỉ cảm thấy bị điểm trúng địa phương có chút run lên, lại không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, lại là hổ thẹn lại là kính nể. Hắn luôn luôn tự khoe là toàn chân giáo trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Hưng sư huynh không chỉ có lực cánh tay kinh người, quyền này chân công phu, nhã lực, đối chiến cơ nắm chắc, càng là hơn mình xa. Hắn vui lòng phục tùng mà không người nói, sư huynh võ công cao cường, sư đệ bội phục. Dương Hưng vô vô hắn bả bay, siêng năng luyện tập, ngươi căn cơ rất không tệ. Hồi đường đi bên trên, cần phải coi chừng, thảo nguyên mặc dù lớn, cũng không phải hoàn toàn thái bình, chớ có mất lòng cảnh giác. Doãn Chí Bình nhẹ gật đầu, đem phần này quan tâm ghi lại, chắp tay nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ đi khác. Sư huynh bảo trọng, cáo tử. Dứt lời, quay người thi triển kinh công, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong sáng ánh trăng phía dưới. Đã trải qua Doãn Chí Bình đêm khuya đến thăm một chuyện, Giang Nam Lục Quái đối với Dương Hưng đưa ra sở trường một môn, tiến hành theo chất lượng dạy bảo phương pháp càng tiến phục, trong lòng cái kia bởi vì đánh cược mà sinh ra nôn nóng cũng bình lặng không ít. Bọn hắn không còn ham hố cầu nhanh, mà là dựa theo trình tự, một cái sư phụ tiếp lấy một cái sư phụ, kiên nhẫn cẩn thận mà dạy bảo Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng không có gì khác, học được dị thường nghiêm túc vững chắc, trong ngoài công đều là ngày càng tinh thâm. Dương Hưng mình tức là mỗi ngày chuyên cần không ngừng, hoặc là vận chuyển kim quan ngọc khóa quyết rèn luyện nội lực, hoặc là diễn luyện dương gia thương pháp cùng trong đầu thương tiên mô bản các loại tuyệt nghệ, võ công cũng là vững bước đề thăng. Một ngày này, hắn cùng Quách Tĩnh đang tại trên đất chống đối luyện, Hoa Tranh cùng Tha Lôi đột nhiên cười khoái mã chạy như bay đến. Còn chưa tới phụ cận, Hoa Tranh liền hưng phấn mà vẫy tay, tiếng hoan hô kêu lên, "Dương đại ca, Quách Tĩnh, các ngươi nhanh chớ luyện. Bên kia trên vách đá có thật nhiều đại điêu đang đánh nhau. Thật là đồ sộ, nhanh đi nhìn a." Dương Hưng nghe vậy, cùng Quách Tĩnh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng kích động. Dương Hưng cười nói, "Luyện đây rất lâu, cũng nên khoan khoái. Đi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt." Quách Tĩnh chất phát gật đầu, trong mắt cũng đầy là hứng thú.